Chương 445, quan gia cho Tô gia đưa thiếp mời. Chương 445, quan gia cho Tô gia đưa thiếp mời bệnh viện tâm thần. Bạch Tinh ngăn cản trong mắt đều trừng lớn. Hắn một chút từ dưới đất bò dậy, khó nén phẫn nộ chất vấn Tô Nhan, "Tô Nhan, ngươi lật lọng. Ta rõ ràng đã đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ngươi biết, ngươi nói xong muốn bảo đảm ta an toàn, hiện tại đưa ta đi bệnh viện tâm thần là có ý gì?" Nói, hắn liền muốn hướng Tô Nhan đánh tới. Hai tên bảo tiêu lập tức tiến lên ấn ở Bạch Tinh ngăn cản, nghiêm nghị quát, "Không cho phép tổn thương đại tiểu thư." "Tô Nhan, ngươi gạt ta? Ngươi cũng dám gạt ta?" Bạch Tinh ngăn cản muốn rách cả mí mắt, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Nhan. Tô Nhan đưa tay, khẽ vuốt phủ gò má bên cạnh sợi tóc, vân đạm phong khinh nói, "Bạch Tinh ngăn cản, ta là đáp ứng bảo đảm ngươi một mạng. Ngươi nhìn, ta cũng không có giết ngươi, chỉ là đưa ngươi đưa đi bệnh viện tâm thần mà thôi, đây không phải lưu lại ngươi một mạng sao?" "Không phải như vậy, không phải như vậy. Ngươi hẳn là cho ta một khoản tiền, đem ta an toàn địa đưa ra nước ngoài. Ta cam đoan, ta về sau sẽ không lại đến phiền ngươi." Bạch Tinh ngăn cản không cam tâm, quật cường nhìn xem Tô Nhan, muốn một đáp án. Tô Nhan cười lạnh thành tiếng, "Bạch Tinh ngăn cản, ngươi thấy ta giống oan đại đầu sao?" Bạch Tinh ngăn cản ngây ngẩn cả người, "Cái gì?" Tô Nhan hai tròng mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm trước mắt cái này nam nhân. Lúc trước, bởi vì hắn cùng Diệp Lăng giống nhau đến mấy phần, thế là nàng đem hắn đặt ở bên người giải buồn. Không nghĩ tới Bạch Tinh ngăn cản ăn cây táo rào cây sùng, vậy mà cùng Tô Huyên cùng Tôn Phi Dương cấu kết lại. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn làm nhiều như vậy nhằm vào Diệp Lăng sự tình. Làm sao còn cờ dại coi là nàng sẽ cứ như vậy nhẹ nhàng buông tha hắn đâu? Nàng đối đại phản bội nàng người, xưa nay không nhân từ nương tay. Ngươi xác thực đem cùng Diệp Lăng có liên quan sự tình nói cho ta biết, đây là công lao của ngươi. Nhưng là ngươi sau lưng đối Diệp Lăng làm những cái kia chuyện ác, cũng thực làm cho người buồn nôn. Ta không có muốn mạng của ngươi, đã là phá lệ khai ân. Ngươi lại còn hy vọng xa vời ta cho ngươi một khoản tiền, đưa ngươi ra ngoại quốc tiêu xài sống qua ngày. Bạch Tinh ngăn cản, ngươi là cảm thấy ta Tô Nhan là cái đầu óc hư mất nữ nhân ngu xuẩn sao? Tô Nhan châm chọc nhìn xem Bạch Tinh ngăn cản. Cái này nam nhân, vì tư lợi, ham vinh hoa phú quý, hắn có phải hay không cảm thấy nữ nhân rất dễ bị lừa a? Cũng dám nói ra những lời kia. Bạch Tinh ngăn cản thấy được Tô Nhan trong mắt quyết tuyệt. Vừa rồi những lời kia, hắn biện không thể biện. Lần này, hắn là thật hoảng loạn rồi. Không, van cầu ngươi không muốn đưa ta đi bệnh viện tâm thần. Chỉ cần ngươi không đưa ta đi, ta làm trâu ngựa cho ngươi. Tô Nhan, xem ở chúng ta ngày xưa tình cảm, cầu ngươi thả ta một con đường sống đi. Bạch Tinh ngăn cản khóc ròng ròng, phu phu một tiếng hướng Tô Nhan quỳ xuống. Hắn dập đầu xuống đất, một chút liền cho Tô Nhan dập đầu mấy cái. Cầu, ta thật van cầu ngươi. Đông, đông, đông. Rất nhanh, Bạch Tinh ngăn cản cái chán liền trở nên máu me đầm địa, trên mặt đất tất cả đều là của hắn máu tươi. Bảo Tiêu khó xử nhìn về phía Tô Nhan, "Đại tiểu thư." Tô Nhan quát tay, thanh âm lạnh lùng, tiến hắn đi bệnh viện tâm thần, phái người chặt chẽ trông giữ. Nếu để cho hắn chạy ra ngoài, hậu quả ngươi biết. Hai tên bảo tiêu trong lòng run lên, vội vàng túi đầu ứng thanh, "Vâng, đại tiểu thư." Bọn hắn đem Bạch Tinh ngăn cản từ dưới đất quăng lên, kéo lấy hắn hướng ngoài cửa đi. Bạch Tinh ngăn cản thấy mình ăn nói khép nép cầu xin tha thứ vô dụng, cả người đều phá phòng. Trong lòng của hắn thiêu đốt lên lửa giận hừng hực, một đôi mắt bên trong tất cả đều là phẫn uất. Hắn khàn khàn tiếng nói, đối Tô Nhan chửi ầm lên, "Tô Nhan, ngươi tiện nhân này, ngươi lạnh lùng như vậy vô tình, khó trách không có nam nhân yêu ngươi, khó trách ngươi truy phu hỏa tàng tràng. Coi như ngươi biết cùng Diệp Lăng quá khứ lại như thế nào, Diệp Lăng đã có tân hoàn, còn có hài tử. Trong lòng của hắn sớm đã không còn ngươi cái này cũ yêu vị trí. Ngươi cứ việc giống một con chó, truy tại Diệp Lăng sau lưng chó vẫy bơi mừng chủ đi. Ta ngược lại muốn xem hắn đến cùng có thể hay không cho ngươi một ánh mắt. Ngươi vô tình vô nghĩa, ngay cả thân muội muội đều không dung tha, ngươi chính là Tô gia thai tinh. Khó trách ngươi từ nhỏ phụ mẫu đều mất, hôm nay đây hết thảy đều là ngươi báo ứng, ha ha ha." Bạch Tinh ngăn cản nghĩ đến cái gì liền mắng cái gì. Hắn sát mặt dữ tợn, thanh âm bén nhọn, tựa như một cái phát bệnh tên điên. Miệng bên trong nói ra, tất cả đều là đối Tô Nhan vũ nhục. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không tiếp tục muốn hướng bất luận kẻ nào cúi đầu. Tô Nhan đem hắn đưa đi bệnh viện tâm thần, cái này cùng để hắn đi chết khác nhau ở chỗ nào? Hắn muốn trả thù, hắn liền muốn mắng. Bảo Tiêu bị Bạch Tinh ngăn cản lời nói sợ ngây người. Kịp phản ứng lúc, bọn hắn vội vàng đưa tay đi che miệng của hắn. Bạch Tinh ngăn cản không phục, liều mạng giãy giụa, cắn xé. Một tên bảo tiêu thậm chí bị hắn cắn mấy cái. Tức giận phía dưới, bảo tiêu trực tiếp văng Bạch Tinh ngăn cản mấy cái tát. "Chờ một chút." Tô Nhan đột nhiên lên tiếng. Bảo tiêu ngượng ngùng ngừng tay, coi là Tô Nhan muốn trừng phạt hắn, vội vàng nói, "Lại tiểu thư, hắn không biết tốt xấu, đối với ngài như thế bất kính, cái này mấy bàn tay đều là tiện nghi hắn." Tô Nhan không có chút nào bởi vì Bạch Tinh ngăn cản lời nói sinh khí. Bạch Tinh ngăn cản phẫn nộ, nói rõ hắn pha phỏng. Nàng mới sẽ không cùng loại người này làm vô vị chi tranh. Chắn miệng của hắn chờ đến bệnh viện tâm thần, trực tiếp nổ đầu lưỡi của hắn. Máu tanh như vậy sự tình, Tô Nhan nói ra lại là nhàn nhạt. Bạch Tinh ngăn cản như bị sét đánh. Một giây sau, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bọn bảo tiêu thấy thế, lập tức đem hắn khiêng bắt đầu bay vượt qua rời đi. Tô Nhan xử trí xong Bạch Tinh ngăn cản, không có tiếp tục lưu lại bệnh viện. Nàng trực tiếp lái xe trở về lão trạch. Trương Ba gặp nàng trở về, trên mặt lộ ra một cái cười. "Đại tiểu thư, ngài trở về." Hắn đem một phần thư mời đưa cho Tô Nhan, "Đây là quan gia gửi tới thư mời, ngài nhìn xem." "Quan gia?" Tô Nhan hơi kinh ngạc, đồng thời trong lòng lại có một chút chờ mong. Chẳng lẽ là Diệp Lăng gửi tới sao? Nàng không kịp chờ đợi mở ra, cẩn thận xem thư mời. Dần dần, sắc mặt của nàng trở nên ngưng trọng lên. Trương Ba thấy thế, biểu lộ cũng biến thành lo lắng. Hắn cẩn thận địa hỏi, "Đại tiểu thư, quan gia thư mời bên trên viết cái gì?" "Thư mời đã nói, để cho ta chủ nhật đi tham gia quan gia vì quan rượu tổ chức kiến hội." "Quan gia cái kia ngu dại tiểu tôn tử quan rượu, trước mấy ngày chưa khỏi bệnh ngu, quan lão gia tử quyết định đem hắn chính thức giới thiệu đến đại chúng trước mặt." Trương Bá nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Hắn suy đoán nói, "Quan gia sự tình ta mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng đã được nghe nói một chút. Nghe nói quan gia Nam Đình, bởi vì các loại nguyên nhân đều phế đi, chỉ còn lại cái này ngu dại quan rượu. Một cái kẻ ngu đương nhiên không cách nào kế thừa gia nghiệp, quan lão gia tử cuối cùng để quan đại tiểu thư làm quan gia gia chủ. Lần này quan rượu khôi phục bình thường, quan lão gia tử lập tức liền vì hắn tổ chức kiến hội, đem hắn đẩy lên người trước, xem ra là động thay đổi gia chủ tâm tư. Tô gia tại thành phố Bắc Kinh địa vị hiển hách, quan gia cho Tô gia phát thư mời mời ngài tham gia kiến hội, cũng là hợp tình hợp lý. Đại tiểu thư, ngài sẽ có mặt lần này kiến hội sao?" Chương 446, quan rượu đối Tô gia tính toán. Chương 446, quan rượu đối Tô gia tính toán. Tô Nhan không có chút do dự nào, đương nhiên muốn đi. Quan gia lần này kiến hội chắc hẳn sẽ làm rất long trọng. Đến lúc đó, Diệp Lăng thân là quan gia con rể, nhất định sẽ có mặt. Nàng sẽ không bỏ qua cái này cùng Diệp Lăng cơ hội gặp mặt. Nhưng so với chuyện này, nàng có một kiện càng thêm lo lắng sự tình. Quan lão gia tử trọng nam kinh nữ, lần này quan rượu khôi phục, chắc hẳn quan lão gia tử về sau sẽ từ từ đem quan gia giao cho hắn, đến lúc đó, quan chỉ như thế nào tự xử? Trương Bá nghe vậy rất ngạc nhiên. Hắn không dám tin nhìn xem Tô Nhan, "Đại tiểu thư, ngài, ngài vậy mà bắt đầu lo lắng lên quan chỉ tới?" Tô Nhan lắc đầu, "Quan chỉ như thế nào, cùng ta không có nửa phần quan hệ, ta chỉ là lo lắng Diệp Lăng. Quan gia nội đấu, ta thân là ngoại nhân đều nghe nói qua một chút, ta sợ hãi quan chỉ thế yếu, Diệp Lăng sẽ bị liên đới khi nhục. Quan gia nội đấu kịch liệt, ngươi không chết thì là ta vong. Diệp Lăng thân là quan chỉ vị hôn phu, tự nhiên là cùng quan chỉ mặt trận thống nhất. Hiện tại quan rượu bắt đầu đắc thế, tăng thêm quan lão gia tử trợ lực, quan chỉ chưa hẳn liền đấu qua được bọn hắn. Vạn nhất thất bại, đến lúc đó Diệp Lăng hạ tràng, khẳng định thế thảm." Tô Nhan chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia hình tượng, tâm liền nắm chặt. Không được, nàng không thể để cho Diệp Lăng quấn vào quan gia cái này vòng xoáy. Nàng nhất định phải nghĩ cái biện pháp, đem Diệp Lăng hái ra. Quan gia loại này đầm rồng hang hổ, không thích hợp Diệp Lăng. Trương Ba gặp Tô Nhan biểu lộ khó coi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tô Nhan từ Bạch Tinh ngăn cản nơi đó biết được cùng Diệp Lăng tất cả quá khứ, hắn nguyên lai tưởng rằng Tô Nhan sẽ tôn trọng chúc phúc Diệp Lăng, chậm rãi quyến hắn. Dù sao giữa bọn hắn đã từng huyên náo thảm liệt như vậy, cơ hồ là đến kết thúc tuyệt quan hệ trình độ. Không nghĩ tới Tô Nhan vẫn là chấp nhất tại Diệp Lăng, lại còn bắt đầu lo lắng lên hắn tại quan gia an nguy. "Đại tiểu thư đối Diệp Lăng, thật đúng là si tình a." "Đại tiểu thư, coi như ngài muốn giúp Diệp Lăng, có thể hắn hiện tại dù sao cũng là quan gia cô gia. Tô gia tay, còn đuổi không đến giải như thế." Trương Bá huyền chuyển thuyết phục Tô Nhan. Hắn liền sợ Tô Nhan vì Diệp Lăng cũng cuốn vào quan gia trong tranh đấu. Đó cũng không phải là nói đùa, quan gia nội đấu động một chút lại ngươi chết ta sống. Đại tiểu thư so với bọn hắn, vẫn là quá non. Hắn sợ Tô Nhan bởi vậy ném mạng. Tô Nhan biết Trương Bá là lo lắng cho mình, nàng ấm giọng trấn an, "Trương Bá ngươi yên tâm, ta xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Diệp Lăng sự tình, ta sẽ bàn bạc kỹ hơn, tuyệt đối sẽ không để cho mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm." Nghe Tô Nhan nói như vậy, Trương Bá cũng không tốt lại nói cái gì. Tô Nhan chỉ vào thư mời dưới góc phải ký tên, "Trương Bá, ngươi nhìn nơi này." Trương Bá tập trung nhìn vào, lông mày trong nháy mắt vẫn bắt đầu. "Quan Diệu, phần này thư mời là Quan Diệu gửi tới." Tô Nhan gật đầu, "Thử hắn tên, hẳn là hắn gửi tới. Ta cùng Quan Diệu không có bất kỳ cái gì gặp nhau, thực sự có chút hoài nghi hắn cho ta gửi phần này thư mời mục đích." Trương Bá cũng cảm thấy kỳ quái. Bình thường yến hội thư mời đều sẽ lấy người cầm quyền danh nghĩa gửi ra. Quan gia, bên ngoài gia chủ là quan chỉ, vụ trộm người cầm quyền là quan lão gia tử. Có thể hết lần này tới lần khác phần này thư mời bên trên không có tự hai người bọn họ danh tự, mà là Quan Diệu. Quan Diệu đây là muốn làm cái gì? Trương Bá nghĩ không ra cái như thế về sau. Tô Nhan cũng không có cái gì đầu mối. "Được rồi, đừng suy nghĩ. Người ta cho ta gửi thiệp, ta đương nhiên là muốn có mặt." "Trương Bá, ngươi xuống dưới chuẩn bị một chút chủ nhật tham gia yến hội lễ vật." "Vâng, đại tiểu thư." Trương Bá mang theo người hầu rời đi. Tô Nhan siết chặt trong tay thư mời, nỗi lòng bình tĩnh. Mặc kệ Quan Diệu mục đích là cái gì, lần này đến hội, nàng đều đi định. Quan gia lão trạch, lầu một đại sảnh. Quan Diệu ngồi ở trên ghế salon, ngay tại chăm chú chọn lựa chủ nhật có mặt yến hội lễ phục. Đám người hầu cầm trong tay đều là do quý mới nhất cao định. Quan Diệu có chút thêu hoa mắt. Đây là hắn lần thứ nhất tại đại chúng trước mặt biểu diễn, nhất định phải cam đoan một cái hoàn mỹ hình tượng. Trình Nguyệt từ lầu 2 xuống tới, có chút tâm sự nặng nề bộ dáng. Quan Diệu thấy thế, rất nhanh tuyển định một bộ màu xanh ngọc đồ vest. "Liên bộ này phải không? Có thể, các ngươi tất cả đi xuống." Nữ hầu nhóm cung kính những thanh, mang theo quần áo rời đi. Trong phòng khách, chỉ còn lại Quan Diệu cùng Trịnh Nguyệt hai người. "Mẹ, ngươi thế nào, bộ dáng này?" Quan Diệu rót một chén trà, chi kỷ địa đưa cho Trịnh Nguyệt. Trịnh Nguyệt tiếp nhận uống vào mấy ngụm, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp. Nàng nhìn xem Quan Diệu, muốn nói lại thôi. Quan Diệu nói, "Có chuyện gì, ngươi cứ nói đi, bọn hắn có việc đều đi ra, quan gia hôm nay liền thừa hai người chúng ta." Quan Huyền vội vàng chủ nhật tiến hội, sáng sớm liền không thấy bóng dáng. Diệp Lăng cùng Quan Chỉ ăn xong điểm tâm, liền lái xe đi công ty. Quan Trạch Khôn có hảo hữu muốn gặp, cũng không ở nhà. Trịnh Nguyệt nghe vậy, lúc này mới nói, "Ta vừa rồi nhận được tin tức, Tô gia đã thu được ngươi gửi thư mời." "A Diệu, ngươi xác định Tô Nhan sẽ có ghế lần này đến hội sao?" cho Tô Nhan gửi thư mời là Quan Diệu ý tứ. Đương nhiên, hắn sớm xin phép qua Quan Trạch Khôn. Quan Trạch Khôn bên kia rất dễ dàng đáp ứng. Chỉ là, Trình Nguyệt không rõ con trai mình làm như thế dụ ý mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, Tô Nhan là nhất định sẽ có mặt. Trình Nguyệt có chút hoài nghi, ngươi làm sao lại xác định như vậy? Quan Diệu câu môi cười một tiếng, bởi vì Diệp Lăng tại Quan gia a. Về nước trước đó, hắn liền đã để cho người ta không rõ chi tiết địa điều tra qua Diệp Lăng nội tình. Tự nhiên cũng đã biết hắn cùng Tô Nhan ở giữa những cảm tình kia gấp mắc, cũng biết cho dù Diệp Lăng có con chỉ, Tô Nhan vẫn là không từ bỏ đối với hắn các loại dây dưa. Lần này Quan gia tổ chức yến hội, vừa vặn cho Tô Nhan một cái gặp Diệp Lăng cơ hội. Quan Diệu tin tưởng, Tô Nhan là nhất định sẽ tham gia. Trình Nguyệt thấy hắn như thế có tự tin, điểm này lo lắng cũng bỏ đi. Nhưng nàng vẫn còn có chút không rõ. A Diệu, vì cái gì ngươi nhất định phải mời Tô Nhan tới tham gia yến hội? Ngươi phải biết, Tô Nhan cũng không phải một cái nữ nhân đơn giản, nàng thích Diệp Lăng, là đứng tại Diệp Lăng bên kia. Mời nàng đến, không liền để chúng ta nhiều một cái đối thủ sao? Lần này đến hội, là ngươi biểu diễn thời cơ tốt, vạn nhất nữ nhân này tại trên yến hội nổi điên, hủy đi ngươi yến hội làm sao bây giờ? Trình Nguyệt còn không có gặp qua Tô Nhan, nhưng là Tô Nhan làm những chuyện kia, nàng có nghe nói qua không ít. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Nhan chính là một cái lấy lại nữ nhân. Vì một cái sớm đã không thích nàng nam nhân, các loại trên ngày dưới tránh. Nếu không phải Tô Nhan sau lưng có Tô thị tập đoàn, bằng nàng làm những chuyện kia, sớm đã là kinh vòng chê cười. Loại nữ nhân này, cách càng xa càng tốt. Mẹ, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua một câu sao? Có đôi khi, địch nhân của địch nhân mới là bằng hữu. Quan Diệu ánh mắt tĩnh mịch, trong mắt tràn đầy tính toán. Hoàn toàn không giống như là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi. Ta mặc dù có gia gia trợ lực, nhưng Quan Chỉ tâm ngoan thủ lạn, đối đầu nàng rất nguy hiểm, cho nên ta cần một cái minh hữu. Tô Nhan, chính là ta chọn lựa minh hữu. Chương 447, Tô Nhan tỉnh ngộ chương 447, Tô Nhan tỉnh ngộ Quan Diệu trên mặt là tình thế bắt buộc kiên quyết. Bộ này tự tin bộ dáng, để Trịnh Nguyệt rất là chấn kinh. Nàng có chút lo âu hỏi, "A Diệu, Tô Nhan nữ nhân kia cũng không phải một nhân vật đơn giản, nàng một giới nữ lưu, có thể đem Tô thị tập đoàn làm lớn cho tới hôm nay dạng này, khẳng định là có chút tâm cơ cùng thủ đoạn, chớ nói chi là nàng cùng Diệp Lăng còn có một đoạn khó quên qua đi. Nàng làm sao có thể đáp ứng, trở thành minh hữu của chúng ta?" Trịnh Nguyệt lo lắng không phải không có lý, nhưng là Quan Diệu đã sớm cân nhắc qua vấn đề này. "Mẹ, Tô Nhan tại sự nghiệp bên trên xác thực rất có thành tựu, nhưng làm sao nàng là một cái yêu đương não, vì Diệp Lăng, nàng cơ hồ có thể nỗ lực tất cả. Nếu như ta cầm Diệp Lăng đến cùng Tô Nhan trao đổi đầu, ta cũng không tin Tô Nhan nàng không động tâm." Quan Diệu lời thề son sắt, mấy ngày nay hắn một mực tại suy nghĩ như thế nào cùng Tô Nhan kết minh. Trong lòng cũng sớm đã có tuyệt diệu kế hoạch. Trình Nguyệt hỏi, "Ngươi chuẩn bị làm sao thuyết phục Tô Nhan?" Quan Diệu nói, "Diệp Lăng là quan gia con rể tới nhà, quan gia nội đấu, thế tất sẽ lan đến gần hắn. Ta cùng Quan Chỉ lập trường trái ngược, đến lúc đó không phải nàng chết chính là ta vong. Đằng sau ta có gia gia ủng hộ, phần thắng khẳng định càng lớn, Diệp Lăng đứng tại Quan Chỉ bên kia, lạc bại sau nhất định sẽ bị thanh toán. Ta chuẩn bị cùng Tô Nhan giao dịch, chỉ cần nàng đứng tại ta bên này, cho ta cung cấp ủng hộ, ta liền tha Diệp Lăng một mạng, đem hắn đưa cho Tô Nhan." Tại Quan Diệu trong mắt, Diệp Lăng là một cái dùng rất tốt quân cờ. Chờ hắn chấp trưởng quan gia, có thể hủy đi Diệp Lăng cùng Quan Chỉ hôn ước, đem Diệp Lăng thanh bạch địa đưa cho Tô Nhan. Tô Nhan không phải vẫn luôn rất muốn đạt được Diệp Lăng sao? Vậy hắn liền giúp nàng thực hiện nguyện vọng này. Cái này, Tô Nhan liền đáp ứng sao? Dù sao cũng là một cái nam nhân mà thôi, Tô Nhan nguyện ý vì một cái nam nhân, liền theo chúng ta hợp tác. Trình Nguyệt biểu lộ hồng nghi. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Nhan không đến mức như thế không có đầu óc a. Vì một cái nam nhân, liền cuốn vào quan gia nội đấu. Người bình thường chỉ cần suy tính một chút lợi và hại, cũng sẽ không đáp ứng. Quan Diệu cười, "Mẹ, Diệp Lăng cũng không phải phổ thông nam nhân." Tô Nhan đối với hắn nhớ mãi không quên, cái kia Diệp Lăng chính là có giá trị. "Ta tin tưởng, Tô Nhan nhất định sẽ đáp ứng cùng chúng ta kết minh." Quan Diệu tự tin như vậy, để Trịnh Nguyệt không tốt lại nói cái gì đến đả kích hắn tính tích cực. Quan Diệu là con của nàng, nàng chỉ cần làm được toàn tâm toàn ý tin cậy hắn liền tốt. "A Diệu, ngươi đã có lòng tin như vậy, cái kia mẹ cũng lựa chọn tin tưởng ngươi. Ngươi yên tâm lớn mật địa đi làm đi, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi." Trịnh Nguyệt nghiêm túc bảo đảm. Nhi tử là nàng bây giờ duy nhất dựa vào. Mặc kệ Quan Diệu muốn làm gì, nàng đều sẽ bồi tiếp hắn cùng một chỗ. Quan Diệu nghe được Trịnh Nguyệt, trong lòng cảm động hết sức. Hắn nắm chặt Trịnh Nguyệt tay, một đôi mắt sáng như tinh thần, cực kỳ thành thật thề, "Mẹ, ngươi chờ một chút, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành quan gia nữ chủ nhân. Đến lúc đó mặc kệ là Quan Trạch Khôn, vẫn là Quan Chỉ, đều không thể lại bức bách mẹ con chúng ta. Hảo hài tử, ngươi thật là trưởng thành." Trịnh Nguyệt cảm động đến lệ nóng doanh trọng. Nàng liền biết, nàng vì Quan Diệu nỗ lực hết thảy đều là đáng giá. Không uổng công nàng tại Quan Trạch Khôn trước mặt các loại đệ thấp làm tiểu, làm hắn vui lòng. Có trời mới biết, nàng có mơ tưởng thoát khỏi Quan Trạch Khôn cái này lao nam nhân. Mỗi lần cùng hắn làm, nàng đều có thể nghe được trên người hắn phát ra lão nhân mùi. Thế nhưng là vì Quan Diệu, nàng không thể không nhịn thụ. Nàng tin tưởng, loại ngày này chẳng mấy chốc sẽ đến cùng. Các loại thu thập Quan Chỉ cái này tiểu tiện nhân, liền đến phiên Quan Trạch Khôn lão bất tử này. Trình Nguyệt trong mắt hiện lên một tia oán độc, thoáng qua liền mất. "Mẹ, Quan Uyển bên kia, nàng nguyện ý giúp ta sao?" Nói đến Quan Uyển, Trình Nguyệt trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Ta khuya ngày hôm trước nói với nàng chuyện này, nhưng là nàng phản ứng kịch liệt, cũng may nàng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. "Ngươi nhìn, nàng hôm qua không phải chủ động đưa ra giúp ngươi bố trí yến hội hiện trường sao? Nàng làm như thế, nhất định là vì ngươi a." "A Diệu yên tâm đi, tỷ tỷ ngươi khẳng định cũng là đứng tại ngươi bên này." Quan Diệu nghe vậy, liền không tiếp tục truy vấn Quan Huyền sự tình. Quan Huyền bên kia, một mực là Trịnh Nguyệt đi câu thông. Hắn cùng tỷ tỷ này, quan hệ luôn luôn không phải rất thân dày, toàn bộ nhờ một tầng quan hệ máu mủ duy trì lấy. Quan Huyền thân cận nhất đại ca đã chết, Quan Huyền nhưng không có đem sự quan tâm của nàng chuyển rời đến hắn cái này đệ đệ trên thân. Nghĩ tới đây, Quan Diệu trong lòng sinh ra một cỗ không cam lòng tới. Hắn nhất định sẽ làm ra thành tích, để Quan Huyền xem thật kỹ một chút. Mẹ, Quan Huyền bên kia ngươi nhìn nhiều lấy điểm, tuyệt đối đừng để nàng cùng chúng ta ly tâm. Bất kể nói thế nào, chúng ta là chị em ruột, lợi ích là trói chặt cùng một chỗ. Nàng nếu là xảy ra điều gì yêu tiêu thần, chúng ta bên này cũng rất khó xử lý. Trinh Nguyệt đội vàng gật đầu đáp ứng. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ xem trọng Huyền Huyền. Nàng là chị ruột của ngươi, không giúp ngươi thì giúp ai? Chẳng lẽ giúp quan chỉ tiện nhân kia sao? Nghe Trịnh Nguyệt nói như vậy, Quan Diệu rốt cục yên tâm. Tô Thị tập đoàn. Phan Mạn Ngưng đem mấy ngày nay điều tra đến sự tình, không rõ chi tiết địa hồi báo cho Tô Nhan. Nàng còn đưa ra một phần kỹ càng điều tra tư liệu, đem Diệp Lăng cùng Tô Nhan quá khứ ghi chép đến rõ ràng. Tô Nhan một bên nghe Phan Mạn Ngưng báo cáo, một bên lật xem tư liệu. Càng xem, càng nhìn thấy mà giật mình. Nàng đã từ Bạch Tinh ngăn cản nơi đó biết được đại bộ phận cùng Diệp Lăng quá khứ. Lúc ấy nàng cảm giác đầu tiên là không tin. Đúng, nàng không tin mình là loại kia vì một cái trà xanh nam vứt bỏ vị hôn phu cặn bã nữ. Nhưng bây giờ, sự thật cùng chứng cứ bày tại trước mắt, dù không được nàng không tin. Tô Nhan nắm nuốt tư liệu tay, kịch liệt run rẩy rẩy. Sắc mặt nàng trắng bệnh, vành mắt đỏ bừng. Nếu như có thể mà nói, nàng thật muốn xuyên việt về trước kia, hung hăng mắng tỉnh cái kia không phải là không phân Tô Nhan. Phan Mạn Ngưng gặp Tô Nhan bộ dáng như thế, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Tô tổng, trên tư liệu còn có một ít chuyện không phải rất kỹ càng, ngài nếu là muốn biết càng nhiều, có thể đi ngục giam nhìn Triệu Nhiễm cùng Đồng Tuyết. Hai người bọn họ cùng Trình Tử ngang quan hệ mật thiết, nhất định biết càng nhiều chi tiết." "Không cần." Tô Nhan nhạt âm thanh đánh gãy Phan Mạn Ngưng. Chỉ là nhìn những tài liệu này, nàng liền đã cảm thấy thống khổ không chịu nổi. Nếu như lại đi chất vấn Triệu Nhiễm cùng Đồng Tuyết, nàng sợ nàng không còn có mặt đi gặp Diệp Lăng. "Phan trợ lý, ta trước kia đối Diệp Lăng, thật rất đục sổ sách sao?" Tô Nhan nhìn chằm chằm cái kia một xấp tư liệu, có chút mờ mịt hỏi Phan Mạn Ngưng. "Tô tổng." Phiền Man nghe thấy Tô Nhan tra hỏi, thật là có chút do dự. Trầm mặc nửa ngày, nàng cuối cùng là nhẹ giọng mở miệng, "Tô tổng, ngài trước kia đối Diệp Lăng, xác thực không đủ thiên vị. Vì phần công tác này," Phan Mạn Ngưng tận lực nói đến rất huyền chuyển. Nhưng là Tô Nhan lại nghe đã hiểu trong lời nói của nàng ý tứ. Nàng tự giễu cười một tiếng. Nàng trước kia đối Diệp Lăng là có bao nhiêu quá phận a? Thậm chí ngay cả Phan trợ lý đều nhìn không được. Tô Nhan ở chỗ này âm thầm thần thương. Đột nhiên, cửa ban công bị người gõ vang. Nàng sửa sang lại một chút cảm xúc, lúc này mới ngẩng đầu, tiến đến. Cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, đi một mình tiến đến. Tô Nhan trông thấy dáng dấp của nàng, con ngươi run rẩy, ngươi tới làm cái gì? Chương 448, tình địch gặp mặt. Chương 448, tình địch gặp mặt. Quan Chỉ Thần sắc tự nhiên đi vào văn phòng, ta không thể tới sao? Tô Nhan sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi. Nàng cho Phan Mạn Ngưng một cái ánh mắt. Phan Mạn Ngưng nín hơi ngưng thần, lập tức rời đi văn phòng, cho hai người đơn độc nói chuyện không gian. Tô Nhan từ trên ghế làm việc đứng lên, đi đến ghế salon đối diện bên cạnh. Quan Chỉ đã không coi ai ra gì ngồi dưới, ngay tại cho mình châm trà uống. Tô Nhan cười nhạo một tiếng, ngươi ngược lại là thông dong, liền đi theo trong nhà mình đồng dạng. Quan Chỉ không nói chuyện, rót hai chén trà, một chén đưa cho Tô Nhan. Ngồi xuống, chúng ta tâm sự đi. Tô Nhan. Nàng có chút im lặng, nhưng vẫn là tiếp nhận trà, tại Quan Chỉ đối diện ngồi xuống. Quan Chỉ bưng lấy mình một chén kia, một chút liền uống sạch sẽ. Nàng thật sát tới, đúng là khát. Tô Nhan không nói gì mà nhìn xem nàng lại rót cho mình một ly. Nhìn không được hỏi, ngươi liền không sợ ta tại trong nước trà hạ độc? Quan Chỉ đem uống trống không chén trà vừa để xuống, rút ra một tờ giấy, ưu nhã lau sạch lấy khóe môi nước đọng. Tô Nhan, ngươi không phải loại người như vậy. Tô Nhan sắc mặt phức tạp. Nàng cùng Quan Chỉ từng có mấy lần đối chọi gay gắt, nhưng là đều không thấy rõ nàng đến cùng là một cái dạng gì người. Quan Chỉ tướng mạo lên non, trên mặt nhìn xem chính là một cái không lớn tiểu cô nương. Nhưng là mỗi lần cùng nàng đối đầu, mình vậy mà lại cảm nhận được áp lực. Tựa như hiện tại, cái này rõ ràng là địa bàn của nàng, nhưng là nàng cũng không dám phớt lờ. Tô Nhan đem chén trà buông xuống, có chút mất kiên nhẫn. Quan Chỉ, chớ cùng ta vòng quanh, chúng ta không phải có thể ngồi xuống tâm bình khí hòa nói chuyện trời đất quan hệ. Có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Nhưng nếu như ngươi là tới quên ta từ bỏ Diệp Lăng, ngươi bây giờ liền có thể rời đi. Cùng Diệp Lăng hết thảy, Tô Nhan đều không muốn cùng Quan Chỉ đàm. Dưới cái nhìn của nàng, kia là nàng cùng Diệp Lăng ở giữa vấn đề tình cảm, Quan Chỉ không có tư cách đúng tay. Quan Chỉ nghe xong Tô Nhan, nhíu mày, không khéo, ta hôm nay chính là đến cùng ngươi đàm A Lăng một chuyện. Tô Nhan lạnh xuống sắc mặt, đưa tay chỉ hướng ngoài cửa, không khách khí chút nào hạ lệnh chủ khách, Quan Chỉ, mời ngươi hiện tại liền rời đi. Tô Nhan, Quan Chỉ ngẩng mặt làm ngơ. Nàng dù bận lung dung ngồi ở trên ghế salon, đưa tay nhẹ vô về lồng ngực của mình, một bộ thật giống như bị kinh hãi đến bộ dáng. Tô tiểu thư, ngươi dọa ta. Ngươi đừng quên, trong bụng ta còn mang hài tử. Tô Nhan bị nàng không muốn mặt bộ dáng khí cười. Quan Chỉ, ngươi ít cho ta cầm hài tử nói sự tình. Ngươi cũng không phải nghi ngờ con của ta. Nàng ánh mắt băng hàn địa quét về phía Quan Chỉ có chút hở ra bụng dưới. Nếu không phải sợ Diệp Lăng thương tâm, nàng đã sớm đem Quan Chỉ hài tử cho làm rơi. Sẽ còn để nàng đắc ý cho tới hôm nay. Cùng với nàng đoạt nam nhân, cũng sẽ không có kết cục tốt. Nàng dễ dàng tha thứ Quan Chỉ đến nay, là bởi vì biết Diệp Lăng đối nàng động tình. Nếu là nàng sử dụng thủ đoạn đối phó Quan Chỉ, Diệp Lăng khẳng định sẽ thương tâm khổ sở. cho nên nữ nhân này nàng nhịn, nhưng không nghĩ tới quan chỉ như thế không biết sống chết, lại còn chạy đến trước mặt nàng đến diêu võ Dương Ai, đơn giản làm cho người không thể chịu được được. Quan chỉ, ngươi tức thời nói hiện tại liền rời đi, nếu không ta không bảo đảm sẽ đối với ngươi làm ra một chút cái gì. Tô Nhan trong lời nói ẩn ẩn ngập lấy uy hiếp. Quan chỉ tự nhiên là đã hiểu, nhưng nàng thậm chí ngay cả cái mông đều không có xê dịch một chút, như cũ vững vàng ngồi. Tô tiểu thư, ngươi lệ khí quá lớn, thật sự có chút dọa ta. Vạn nhất trong bụng ta hải tử bởi vậy đã xảy ra chuyện gì, Á Lăng hắn sẽ không dễ dàng buông tha. Quan chỉ trên mặt ngậm lấy bánh bánh ý cười, vân đạm phong khinh nói ra lời này. Tô Nhan trong nháy mắt nắm chặt nắm đấm, trong mắt nổi lên tức giận. Quan chỉ đây là tại dùng hải tử đến uy hiếp nàng. Nếu như nàng hôm nay tại công ty của mình bên trong xảy ra chuyện, Diệp Lăng khẳng định sẽ nổi điên. Đến lúc đó, Diệp Lăng nhất định sẽ đem bút chướng này tính trên đầu nàng. Nàng cùng Diệp Lăng lần trước tại quán cà phê tan rã trong không vui, nguyên bản liền nhạt nhẽo tình nghĩa, trở nên càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Lần này nếu là quan chỉ hải tử thật có chút cái gì, Diệp Lăng có phải hay không liền muốn triệt để cự tuyệt nàng? Không được, nàng thật vất vả biết mình cùng Diệp Lăng có một đoạn 8 năm quá khứ, không thể cứ như vậy tống táng. Tô Nhan hít sâu một hơi, thoáng vững vàng cảm xúc về sau, ở trên ghế salon lần nữa ngồi xuống. Quan chỉ, ngươi thật rất hèn hạ. Nàng mỉa mai lên tiếng. Quan chỉ không chút nào sinh khí, thậm chí đem Tô Nhan câu nói này xem như là đối khen ngợi của mình. Tạ ơn Tô tiểu thư nâng đỡ, như vậy chúng ta bây giờ có thể hảo hảo tâm sự sao? Tô Nhan cắn răng, cưỡng chế suy nghĩ muốn dâng trào cảm xúc. Liên quan tới Diệp Lăng sự tình, ngươi đến cùng nghĩ trò chuyện cái gì? Quan chỉ thu hồi trước đó tàn mạn, đáy mắt một mảnh lương bạc. Tô tiểu thư, ngươi có thể không lại dây dưa A Lăng sao? Tô Nhan nhắm lại thu hút mắt. Nếu như nói vừa rồi nàng còn bị quan chỉ kích động cảm xúc, lúc này đã triệt để tỉnh táo lại. Nàng quả quyết địa cấp ra đáp án của mình, không thể. Mà lại quan chỉ, ta cái này không gọi dây dưa, ta đây là tại dũng dám địa truy cầu mình chân ái. Nói đến đây, trên mặt nàng lộ ra một điểm tự nhiên ý cười. Ngươi hôm nay sẽ tìm đến ta, nói rõ ngươi cùng Diệp Lăng ở giữa tình cảm, căn bản không giống ngươi cho rằng như vậy kiên cố. Ngươi cảm nhận được nguy cơ, cho nên mới không kịp chờ đợi đến trước mặt ta biểu thị công khai chủ quyền. Quan chỉ, ngươi đang sợ cái gì? Ngươi là lo lắng Diệp Lăng sẽ đối với ta tình cũ phục nhân a? Nếu không ngươi tại sao muốn trông mong địa đến trước mặt ta, nói những lời này? Quan chỉ nghe được Tô Nhan như thế tự đại khẩu khí, nhịn không được cười ra tiếng. Nàng đem một cái điện thoại di động đưa cho Tô Nhan, cái video này, ngươi xem trước một chút đi. Tô Nhan tiếp nhận điện thoại. Video rất ngắn, không đến 3 giây. Là lần trước nàng tại quán cà phê cưỡng hôn Diệp Lăng thời điểm, không nghĩ tới lại bị người cho vô xuống tới. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, chất vấn quan chỉ, ngươi phái người theo dõi ta cùng Diệp Lăng. Quan chỉ liếc mắt. Tô tiểu thư, ngươi đừng quá xem trọng chính mình. Cái video này, là người khác phát cho ta. Rất rõ ràng, phía sau màn người này muốn bước lên chúng ta song phương mâu thuẫn, để chúng ta lưỡng bại câu thương. Ngươi bây giờ đem khí rơi tại trên người của ta, chính là chúng bọn hắn mà tính toán. Tô Nhan rất nhanh tỉnh táo lại. Chỉ là một cái chớp mắt, nàng đã nghĩ thông suốt. Quan chỉ hoàn toàn không cần thiết vẽ bởi thêm chuyện đi theo dõi nàng cùng Diệp Lăng, càng không tất yếu vô xuống loại này video. Như vậy sẽ là ai? Dĩ nhiên thẳng đến phái người trong bóng tối nhìn chằm chằm cử động của nàng. Đối phương đến cùng muốn làm gì? Nghĩ tới đây, Tô Nhan có chút không rét mà run. Tô tiểu thư, ngươi cưỡng hôn A Lăng sự tình, ta không muốn lại cùng ngươi so đo, dù sao A Lăng cũng có lỗi, không có kịp thời ngăn cả ngươi. Ta hôm nay đến, là muốn theo ngươi làm một cái giao dịch. Chương 449, quan chỉ cùng Tô Nhan giao dịch. Chương 449, quan chỉ cùng Tô Nhan giao dịch. Giao dịch. Quan chỉ muốn theo nàng làm giao dịch. Tô Nhan cười lạnh thành tiếng. Nữ nhân này tại phát cái gì thần kinh? Giữa các nàng, là có thể làm giao dịch quan hệ sao? Nàng không có lập tức giữ cửa ải chỉ bởi đi ra, đã là xem ở Diệp Lăng trên mặt mũi. Tô Nhan hai tay ôm ngực, bệ nghệ lấy đối diện quan chỉ. Quan chỉ, ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể ngồi xuống tâm bình khí hòa nói chuyện, quan hệ liền tốt chuyển sao? Ta sẽ không cùng ngươi làm cái gì giao dịch, ngươi vẫn là sớm làm dẹp ý niệm này đi. Tô Nhan ngữ khí hùng hổ dọa người, quan chỉ không hề tức giận. Nàng chấn định tự nhiên địa nói, giao dịch này liên quan đến A Lăng an nguy, ngươi thật không suy tính một chút sao? Liên quan đến Diệp Lăng an nguy. Tô Nhan trong lòng nhất thời siết chặt, ngươi có ý tứ gì? Ta có thể minh xác nói cho ngươi, vô xuống cái kia video người là Tôn Phi Dương, hắn một mực tại giám thị bí mật ngươi. Cái kia video là hắn cố ý muốn bước lên hai nhà chúng ta tranh chấp, hắn muốn nhìn đến hai chúng ta vì A Lăng đánh đến chết đi sống lại, lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Quan chỉ đã sớm để cho thủ hạ điều tra rõ ràng video tồn tại. Là Tôn Phi Dương để cho người ta đập, tái phát cho quan huyện. Đêm hôm đó quan huyện nổi lên, cũng là Tôn Phi Dương thủ ý cái này nam nhân, không chỉ có ngấp nghé Tô Nhan, còn vọng tưởng tại quan gia sự vụ bên trong xíu bảo. Quan gia cùng Tôn gia, nguyên bản liền lợi ích trái ngược. Tôn Phi Dương cử động lần này là lại muốn ôm đến mỹ nhân về, lại muốn chia một chén quan gia lợi ích. Thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay. Nếu như nói trước đó quan chỉ còn không có đem Tôn Phi Dương để ở trong lòng, mà lần này video sự tình, để nàng rốt cục ý thức được, Tôn Phi Dương cái này nam nhân không thể lưu. Nàng đối đãi địch nhân, cho tới bây giờ đều là không từ thủ đoạn, chỉ cần có thể đẩy đối phương vào chỗ chết. Cho nên, nàng tìm tới Tô Nhan, hy vọng có thể cùng Tô Nhan đạt thành mặt trận thống nhất. Coi như Tô Nhan không đồng ý các nàng giao dịch, cũng ít nhất phải để nàng biết, bên cạnh nàng ẩn giấu Tôn Phi Dương dạng này một con rắn độc. Tô Nhan nghe xong quan chỉ, lâm vào trầm tư. Quan chỉ sẽ không nói nhảm, đã nàng nói là Tôn Phi Dương làm, đó nhất định là có chứng cứ. mà lại nàng bản thân liền đối Tôn Phi Dương không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Vừa nghĩ tới Tôn Phi Dương vậy mà muốn lợi dụng Diệp Lăng đến để nàng cùng Quan Chỉ tranh đấu bắt đầu, Tô Nhan trong lòng liền giấy lên liệt hỏa hừng hực. Nếu như nàng cùng Quan Chỉ thật đấu, Diệp Lăng xen lẫn ở trong đó, bọn hắn nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Cần phải đối phó Tôn Phi Dương, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tôn Phi Dương phía sau rõ ràng có người, mà lại Tô Nhan ẩn ẩn có thể đoán được, đối phương giới chính trị đại nhân vật. Đều nói dân không đấu với quan, nàng một giới thương nhân, đối đầu Tôn Phi Dương sẽ có nguy hiểm cực lớn. Quan Chỉ, ngươi hẳn phải biết Tôn Phi Dương phía sau có người, chúng ta coi như muốn đối phó hắn, cũng chưa chắc có thể toàn nguyện. Quan Chỉ tự nhiên nghĩ đến vấn đề này, nàng nhàn nhạt gật đầu. Ban khoăn của ngươi không có sai, chỉ bằng vào hai chúng ta xác thực dùng chuyện không được Tôn Phi Dương, nhưng ta hiểu rõ người có thể đối phó hắn. Tô Nhan nhíu mày hỏi, cho nên, giao dịch của ngươi là cái gì? Quan Chỉ mỉm cười nói, Tô Nhan, ta muốn ngươi bảo trì trung lập, không tham dự quan gia bất luận cái gì nội đấu. Để báo đáp lại, Tôn Phi Dương sẽ chết. Ta biết Tôn Phi Dương cho tới nay đối ngươi dày dừa, chắc hẳn ngươi cũng đã đối với hắn thiệt đấu. Tôn Phi Dương biến mất trên thế giới này, đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Tô Nhan không quá tin tưởng Quan Chỉ. Ngươi có thể có thủ đoạn đối phó Tôn Phi Dương, liền không sợ tự rước lấy họa sao? Đương nhiên, ta không phải tại quan tâm ngươi, ta chỉ là sợ Diệp Lăng nhận dính líu tới của ngươi. Ta làm sao đối phó Tôn Phi Dương, liền không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần biết rằng, cuối tháng này, Tôn Phi Dương nhất định sẽ chết. Quan Chỉ thần sắc tự tin, cho nên, ngươi nguyện ý cùng ta làm giao dịch này sao? Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ngươi không hề làm gì, bảo trì hiện trạng, giao dịch này liền có thể thành lập, đối ngươi không có bất kỳ cái gì trên lợi ích tổn hại. Tô Nhan híp híp mắt, nàng hỏi, Quan Chỉ, ngươi có phải hay không biết Quan Diệu lấy danh nghĩa của hắn cho ta đưa thư mời? Nếu không, vì cái gì giao dịch nội dung là để nàng bảo trì trung lập đâu? Quan Chỉ là sợ nàng cùng Quan Diệu hợp tác à? Quan Chỉ mỉm cười, cũng không có cho ra đáp án rõ ràng. Tô tiểu thư, ngươi chỉ cần biết rằng, không có lệnh của ta, Quan Diệu phần này thư mời không đến được trên tay của ngươi. Tô Nhan biến sắc, nhìn về phía Quan Chỉ ánh mắt thiếu một tia khinh thị. Trước đó nàng cảm thấy Quan Chỉ tại quan gia nội đấu bên trong ở thế yếu, cho nên mới muốn tìm nàng hợp tác. Nhưng bây giờ đến xem, sự thật cũng không phải là như thế. Quan Chỉ tựa hồ có khác tính toán. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là, ngươi cũng muốn đáp ứng một cái điều kiện của ta. Tô Nhan chỉ là suy nghĩ mấy giây lát, đáp ứng Quan Chỉ giao dịch. Chính như Quan Chỉ nói như vậy, nàng chỉ cần bảo trì trung lập, không hề làm gì. Quan Chỉ trừ bỏ Tôn Phi Dương, nàng vui thấy kỳ thành, mình vừa vặn thiếu một phiền phức. Nếu là thất bại, nhiều lắm là bảo trì nguyên trạng, đối nàng không có một chút điểm tổn thất. Bất kể thế nào nhìn, đây đều là một cọc tốt mua bán. Có thể, điều kiện của ngươi là cái gì? Tô Nhan nhìn chằm chằm Quan Chỉ hai mắt, yêu căng điệu nói, ta muốn ngươi cho ta một cái công bằng truy cầu Diệp Lăng cơ hội. Chỉ cần các ngươi còn chưa có kết hôn, ta liền có truy cầu Diệp Lăng tư cách. Quan Chỉ, nàng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Nhan sẽ đưa ra điều kiện này. Kỳ thật nàng rất muốn nói cho Tô Nhan, nàng cùng Diệp Lăng cũng sớm đã lanh giấy hôn thú. Tại pháp luật bên trên, bọn hắn chính là vợ chồng hợp pháp. Tô Nhan đối Diệp Lăng loại này quấn quýt chặt lấy hành vi là vi phạm đạo đức. Nhưng là, Quan Chỉ lòng bàn tay khẽ vuốt bên trên bụng của mình, nơi đó ẩn chứa hai đầu sinh mệnh. Nàng không tự chủ được, lại nghĩ tới Âu Dương Hình đã từng nói với nàng qua những lời kia. Quan Chỉ, ngươi nếu là không đáp ứng, giao dịch này ta liền không làm. Tô Nhan đánh gây Quan Chỉ suy nghĩ. Quan Chỉ dương mắt nhìn về phía nàng, có chút bất đắc dĩ, Tô tiểu thư, ta cùng A Lăng là vị hôn phu thê, như ngươi loại này hành vi, mọi người bình thường cứ gọi trên chân, ngươi chẳng lẽ không muốn thanh danh của mình sao? Tô Nhan không thèm để ý chút nào, chân ái vô tội. Ta nếu là coi trọng thanh danh loại kia mở mịt đồ vật, đã sớm trên thế giới này sống không nổi nữa. Nàng một giới nữ lưu, có thể để cho Tô gia đi đến bây giờ vị trí này, cũng không phải dựa vào điểm này thanh danh. Thanh danh trong mắt của nàng, chẳng phải là cái gì? Mà lại, ta cũng không sợ nói thật với ngươi, ta đã biết ta cùng Diệp Lăng qua đi cái kia 8 năm. Ta biết chúng ta kém chút kết hôn, nhưng là bởi vì ta hôn trướng, thương thấu hắn tâm. Ta cùng Diệp Lăng thanh mai trúc mã, tình nghĩa nặng nề, ta làm những chuyện ngu xuẩn kia, một chút xíu tiêu ma hắn đối ta yêu thương. Nhưng là ta đã biết mình sai, ta cũng đang cố gắng ăn năn, cố gắng đền bù với hắn. Quan Chỉ, nói câu không dễ nghe, Diệp Lăng cùng ta nhiều năm như vậy tình cảm, không phải ngươi cùng hắn mấy tháng liền có thể so ra mà bượn. Ta tin tưởng, trong lòng của hắn nhất định còn có vị trí của ta, chỉ là chính hắn không nguyện ý thừa nhận thôi. Chương 450, Quan Chỉ khó xử chương 450, Quan Chỉ khó xử hắn là một cái rất có tinh thần trách nhiệm nam nhân, hắn sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, bất quá là bởi vì ngươi bây giờ mang thai. Tô Nhan chữ câu, đều tại hướng Quan Chỉ trái tim bên trong đâm. Nàng biết, Tô Nhan những lời kia bên trong, có một phần là sự thật. Dù là nàng lại có thể chịu, lúc này cũng bị Tô Nhan làm ra hỏa khí. Nàng mỉa mai cười một tiếng, Tô tiểu thư, ngươi thật đúng là gióng giặc a. Làm ra loại này chen chân sự tình, còn có thể đổi trắng thay đen, nói thật, ta là thật có chút bội phục ngươi. Tô Nhan tỉnh táo nói, các ngươi như thế nào nhìn ta, ta không có vấn đề, ta chỉ cần Diệp Lăng. Ta đối Diệp Lăng tâm tư, ngươi vẫn luôn biết, ta cũng chưa từng có muốn giấu giếm ngươi. Ta có thể cam đoan, trên thế giới này ta là yêu nhất Diệp Lăng người, vì hắn, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Quan Chỉ, ở phương diện này, ngươi căn bản so ra kém ta. Quan Chỉ nghe nói như thế, hiếm thấy không có phản bác. Nàng trầm mặc rủ xuống đôi mắt. Ở phương diện này, nàng vẫn cảm thấy thua thiệt Diệp Lăng. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ gia đình hoàn cảnh nguyên nhân, nàng không cách nào làm được 100% địa đối người giao phó yêu thương. Đầu nhập toàn thân toàn ý đi người yêu, kia là một kiện thật vĩ đại sự tình. nàng biết, nàng là ưa thích Diệp Lăng. Nhưng nàng cân nhắc hiện thực nhân tố sẽ càng nhiều, so sánh Tô Nhan, nàng yêu xen lẫn một chút tỉ vết. "Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện." Cân nhắc đến về sau, Quan Chỉ vẫn là đáp ứng. Tô Nhan không nghĩ tới Quan Chỉ vậy mà đáp ứng, nàng có chút chấn kinh. Nguyên bản nàng chỉ là nghĩ làm khó dễ một chút Quan Chỉ, gặp nàng đáp ứng, trong lòng lại có chút sinh khí. Nàng trợn mắt nhìn xem Quan Chỉ, ngươi đối Diệp Lăng yêu, cũng bất quá như thế. Một phần thuần khiết yêu, là không cho phép bất luận kẻ nào chen chân, thế nhưng là ngươi vậy mà vì lợi ích, cứ như vậy đáp ứng, ta thật sự là xem thường ngươi. Tô Nhan, ta cùng A Lăng ở giữa tình cảm như thế nào, không cần ngươi người ngoài này đến bình phán. Đã đạt thành hợp tác, vậy ta liền cáo tử. Quan Chỉ không muốn nhiều lời, đứng người lên muốn rời khỏi. Tô Nhan gọi lại nàng, Quan Chỉ, ta đối Diệp Lăng là chăm chú. Đã ngươi cho ta cơ hội, vậy ta nhất định sẽ tóm chặt lấy. Diệp Lăng nhất định sẽ là ta Tô Nhan, ngươi liền đợi đến cô độc sống quãng đời còn lại đi. Quan Chỉ bước chân dừng một chút. Nàng không quay đầu lại, rất nhanh liền một lần nữa mở rộng bước chân, rời đi văn phòng. Tô Nhan nhìn chằm chằm nàng rời đi bóng lưng, trong mắt đều là tình thế bắt buộc. Nàng lại tranh lại đoạn, nhưng nàng cũng không cảm thấy mình làm sai. Chỉ cần có thể đạt được Diệp Lăng, nàng có thể làm một chuyện gì. Đã Quan Chỉ như thế không chân quý Diệp Lăng, vậy cũng đừng trách nàng cướp đến tay. Bên ngoài phòng làm việc, Quan Nguyệt một mực chờ ở ngoài cửa. Nàng nhĩ lực không tệ, trong văn phòng Quan Chỉ cùng Tô Nhan nói chuyện, nàng cơ hồ đều nghe cái nhất thanh nhị sở. Chi chi, gặp Quan Chỉ ra, nàng mặt lộ vẻ lo lắng. Quan Chỉ hướng nàng gật gật đầu, chúng ta rời đi trước. Được. Quan Nguyệt tự nhiên đi theo Quan Chỉ sau lưng, hai người ngồi thang máy xuống lầu. Sau 10 phút, Quan Chỉ cùng Quan Nguyệt lên xe con. Về lao chạch, Quan Chỉ phân phó lái xe một câu. Lái xe tự giác dâng lên tấm tre, lưu cho hai người đơn độc nói chuyện không gian. Quan Nguyệt đem một mực dấu ở trong lòng lời nói ra, chi chi, Tô Nhan điều kiện kia, ngươi không nên đáp ứng. Ngươi đây là chủ động cho nàng cơ hội, đến gần Diệp Lăng. Vạn nhất Diệp Lăng thật bị nàng đả động, giữa các ngươi tình cảm liền tràn ngập nguy hiểm. Cùng Tô Nhan nói lâu như vậy, Quan Chỉ hơi mệt chút. Đặc biệt là mang thai người, phá lệ dễ dàng cảm thấy mỏi mệt. Nàng tựa ở trên ghế ngồi, ngón tay xoa huyệt thái dương, mày níu lại rất chặt. Nửa ngày, nàng mới nói, Nguyệt Nguyệt, ta không có đường lui. Lão gia tử hiện tại thiên vị Quan Diệu, ta một người đối phó bọn hắn rất khó. Nếu như Tô Nhan thật đáp ứng Quan Diệu hợp tác, bọn hắn kết thành đồng minh, địa vị của ta sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Ta cố gắng nhiều năm như vậy, vô luận là ai, cũng không thể cướp đi vị trí của ta. Quan gia nhất định phải là ta đồ vật. Nếu không, ta làm như thế nào cùng ta chết đi mẫu thân bàn giao? Cùng đối mặt Tô Nhan thong dong khác biệt, thời khắc này Quan Chỉ trong lời nói tràn đầy phiền chán cùng dã rời. Nàng cũng không muốn cùng bọn hắn tranh, cùng bọn hắn đấu. Thế nhưng là từ nhỏ, nàng liền bị mẫu thân quán thâu loại tư tưởng này. Cái này đã trở thành nàng thực chất bên trong chấp niệm. Nàng biết nàng không nên đáp ứng Tô Nhan điều kiện. Đôi này Diệp Lăng tới nói, căn bản không công bằng. Diệp Lăng đối đãi các nàng phần này tình cảm rất thuần túy. Mọi chuyện cần thiết cũng đều là có thương có lượng tới. Nàng có thể nhìn thấy Diệp Lăng chân tâm, nàng cũng cảm thấy vui vẻ cùng cao hứng. Thế nhưng là nàng đối Diệp Lăng tình cảm vẫn là xen lẫn một tia tính toán. Nàng biết Diệp Lăng phía sau Âu Dương gia, cái thân phận này tại tương lai sẽ cho nàng mang đến rất lớn trợ lực. Cũng biết Tô Nhan đối Diệp Lăng chấp nhất, cho nên lần này giao dịch, nàng đoán ra Tô Nhan nhất định sẽ đáp ứng. Bởi vì Tô Nhan yêu Diệp Lăng, nguyện ý vô điều kiện địa nỗ lực. Bởi vậy, nàng lợi dụng Tô Nhan đối Diệp Lăng yêu, để Tô Nhan không cùng Quan Diệu hợp tác. Quan Nguyệt nghe xong Quan Chỉ, biểu lộ trở nên hết sức phức tạp. Nàng biết Quan Chỉ lưng đeo rất nhiều, thế nhưng là làm như vậy, thật được không? Vạn nhất Diệp Lăng biết đây, biết Quan Chỉ bắt hắn làm điều kiện, cùng Tô Nhan đạt thành giao dịch, tình cảm là chịu không được thử. Bởi vậy sinh ra hậu quả, Quan Chỉ đến lúc đó thật sẽ không hối hận sao? Chi chi, ta biết tình cảnh của ngươi rất gian nan, nhưng là chúng ta có thể cùng một chỗ cố gắng, dù gì, những chuyện này, ngươi có thể mở ra đến cùng Diệp Lăng nói rõ ràng. Ta tin tưởng Diệp Lăng biết chân tướng, sẽ tha thứ cho ngươi. Quan Chỉ lập tức lắc đầu. Nàng cười khổ một tiếng, không, những thứ này không thể cùng A Lăng nói. Ta không muốn để cho hắn biết ta có như thế âm u một mặt, là cái hám lợi đen lòng nữ nhân. Ta hy vọng trong lòng của hắn, ta mãi mãi cũng là thuần khiết không tì vết. Đây là Quan Chỉ một điểm tư tâm. Bất luận kẻ nào đều muốn tại người yêu trước mặt bảo trì hoàn mỹ. Nàng đối đại phần này tình cảm vẫn luôn là thành thạo điều luyện. Cho dù có Tô Nhan xen lẫn ở trong đó, nàng cũng tràn ngập lòng tin. Thế nhưng là theo quan gia nội đấu tăng lên, nàng muốn cân nhắc đồ vật càng ngày càng nhiều. Trong đó không thể tránh khỏi sẽ có một chút dính đến Diệp Lăng sự tình. Nàng muốn cùng Diệp Lăng có một cái tương lai tốt đẹp, nhất định phải triệt để nắm giữ quan gia. Nắm giữ quan gia, nàng có thể không hề cố kỵ địa vứt bỏ rơi những cái kia u ám sản nghiệp, đem quan gia triệt để tẩy trắng. Bằng không đợi Diệp Lăng về sau nhận tổ quy tông, nàng còn thế nào xứng với hắn? Lấy Âu Dương gia địa vị, là không thể nào tiếp nhận một cái hắc đạo thế tử. Cái thân phận này, đối Âu Dương gia người mà nói là bạo lôi. Nàng không muốn Diệp Lăng đến lúc đó bởi vì thân phận của nàng khó xử. Cho nên, nàng liều lĩnh đem bên người có thể lợi dụng, đều lợi dụng cái triệt để. Chương 451, Âu Dương huynh thức tỉnh chương 451, Âu Dương huynh thức tỉnh chi chi, đã ngươi có mình suy tính cùng dự định, vậy ta liền không lại quên, hy vọng ngươi có thể thật hảo hảo nghĩ rõ ràng đi. Quan Nguyệt gặp Quan Chỉ thái độ kiên quyết như thế, cũng không tốt nói thêm gì nữa. Nàng chỉ hy vọng Quan Chỉ đến lúc đó sẽ không hối hận. Quan Chỉ nhẹ vỗ về bụng dưới, hướng Quan Nguyệt lộ ra một cái an tâm cười yếu ớt. Nguyệt Nguyệt ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo nghĩ minh bạch. Nàng làm hết thảy cũng là vì nàng cùng Diệp Lăng tương lai. Nàng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, cũng tuyệt đối sẽ không hối hận. Quan gia tư nhân bệnh viện trong phòng bệnh. Âu Dương Hinh bị người từ thang lầu đẩy tới, đã dẫn phát trọng độ nào chấn động, trong khoảng thời gian này một mực tại nằm viện. Khương Kiến Bách mỗi ngày đều sẽ rút ra một giờ, đến bệnh viện nhìn nàng một cái. Gặp nàng một mực không có dấu hiệu thức tỉnh, kém chút đều nghĩ chuyển viện. Là Diệp Lăng khuyên hắn, nói đẩy Âu Dương Hinh xuống lầu hung thủ còn không có bắt được, bên ngoài không an toàn. Khương Kiến Bách chỉ có thể coi như thôi. Hôm nay, hắn dựa theo lệ cũ đến bệnh viện thăm viếng Âu Dương Hinh. Đẩy cửa, chỉ thấy Âu Dương Hinh nằm tựa ở trên giường bệnh, ngay tại y tá trợ giúp hạ hốc cháo. Âu Dương Hinh, ngươi đã tỉnh. Hắn lập tức mừng rỡ, một chút rút vào phòng bệnh. Âu Dương Hinh trên đầu còn bao lấy băng gạc, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng so với lúc trước nửa chết nửa sống bộ dáng, đã tốt hơn nhiều. Khương Kiến Bách trừng trong mắt, tỉ mỉ nhìn nàng nhiều lần. Xác định tinh thần của nàng còn có thể, nỗi lòng lo lắng rơi xuống. Đương nhiên, hắn trên mặt một chút cũng không có biểu hiện ra vẻ lo lắng. Hắn đặt mông gạt mở y tá, đoạt lấy chén trong tay nàng ngồi, ngồi xuống ghế dựa. Hắn múc một muỗng cháo đưa tới Âu Dương Hinh bên miệng, tức giận nói, ngươi xem một chút người, trông mong địa chạy tới người ta trong nhà chiếu cố, kết quả đem mình ngã gần chết, nhập viện rồi nhiều ngày như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi không tỉnh lại, ngươi đến cùng mưu đồ gì à? Âu Dương Hinh vừa tỉnh không lâu, trạng thái còn có chút suy yếu. Nàng không còn khí lực cùng Khương Kiến Bách đấu võ mồm. Hé miệng, đem cái kia môi cháo uống sạch sẽ. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn là dựa vào đánh truyền nước duy trì sinh mạng thể trinh, bụng đã sớm đói gần chết. Khương Kiến Bách gặp nàng thật đói bụng, cũng không còn nói chút tin đồn lạnh ngữ, chuyên tâm cho nàng uy lên cháo tới. Rất nhanh, một bát cháo vào trong bụng. Cảm giác cấm áp lan tràn đến toàn thân, Âu Dương Hinh lúc này mới cảm thấy mình là chân chính sống lại. Cái vết thương cũng không còn ẩn ẩn làm đau. Còn muốn ăn chút gì sao? Khương Kiến Bách thấy mặt nàng gò má hồng một chút, phân phó y tá, lại đi đánh cho ta bao mấy phần cháo đến, tốt nhất là có thể bổ khí huyết bổ thân thể. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không phải tại quan tâm Âu Dương Hinh. Âu Dương Hinh hiện tại tốt xấu là hắn trên danh nghĩa thế tử, ở trước mặt người ngoài, nên làm bộ dáng, vẫn là phải làm ra. Nếu không, người khác sẽ thấy thế nào hắn? Khương Kiến Bách gần nhất thường xuyên đến, y tá đối với hắn đã quen thuộc. Lên tiếng, vừa muốn ra ngoài, chỉ nghe thấy Âu Dương Hinh nói, không cần, ta đã ăn no rồi, ngươi ra ngoài đi, ta cùng hắn có chuyện cần. Âu Dương Hinh hướng y tá ấy náy cười một tiếng. Y tá khó xử nhìn về phía Khương Kiến Bách. Khương Kiến Bách nhíu nhíu mày, vẫn là khoát tay, nghe nàng, ngươi ra ngoài đi. Y tá như được đại xá, lập tức rời đi. Ngươi có lời gì muốn nói với ta? Khương Kiến Bách giống như lơ đãng nhìn về phía Âu Dương Hinh, trong mắt ngậm lấy một tia chính hắn đều không có phát hiện chờ mong. Âu Dương Hinh sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Nàng hỏi, ngươi có thể giúp ta liên hệ Diệp Lăng sao? Ta có rất trọng yếu nói với hắn. Khương Kiến Bách có hơi thất vọng. Không nghĩ tới Âu Dương Hinh tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là gặp Diệp Lăng. Mình cẩn trọng chiếu khán nàng vài ngày, nàng ngay cả một câu cảm tạ cũng sẽ không nói sao? Ngươi cũng không có cái gì muốn nói với ta sao? Khương Kiến Bách thanh âm có chút cứng nhắc, biểu lộ cũng biến thành không thế nào để mắt. Âu Dương Hinh nghe vậy khẽ giật mình. Nàng ánh mắt không tự giác địa rơi vào Khương Kiến Bách trên mặt. Mấy ngày không thấy, hắn dưới mắt phát xanh, mắt quầng thâm nghiêm trọng. Từ trước đến nay để ý hình tượng hắn, râu ria xồm xoàm, bộ dáng nhìn xem rất là có mấy phần đổi phế. Âu Dương Hinh nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó cẩn thận địa hỏi, "Ngươi, bị ngươi quăng?" Khương Kiến Bách, hắn trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Nếu không phải xem ở Âu Dương Hinh là bệnh hoạn phân thượng, hắn thật rất muốn chửi ầm lên. "Âu Dương Hinh, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Có thể hay không nóng trông ta điểm tốt?" Âu Dương Hinh có chút im lặng. Dưới cái nhìn của nàng, có thể để cho Khương Kiến Bách biến thành bộ này mất tinh thần bộ dáng, đơn giản chính là tình cảm. Khẳng định là hắn kết giao những cái kia nữ vong hồng xảy ra vấn đề gì đi. Thì như đem hắn quăng loại hình. Không phải coi như xong, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Âu Dương Hinh lạnh nhạt nói. Nàng không muốn tại Khương Kiến Bách trước mặt yếu thế. Hôn nhân của bọn hắn, nguyên bản liền bắt nguồn từ một trận giao dịch, song phương theo như nhu cầu. Thái độ của nàng nếu là không cương ngạnh, khẳng định sẽ bị bọn hắn người của Khương gia các loại làm có dễ. Nàng trên thế giới này, đã không có thân nhân, phải tự mình mạnh lên. Gặp Âu Dương Hinh khó chơi, Khương Kiến Bách tức giận hừ lạnh một tiếng. Được rồi, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, coi như ta những ngày này lo lắng cho ăn. Âu Dương Hinh nguyên bản liền không có tốt toàn. Tăng thêm Khương Kiến Bách hò hét ầm ĩ, làm cho nàng đầu đau. Nàng không có nghe tiếng Khương Kiến Bách câu nói sau cùng, chỉ hỏi, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không cho Diệp Lăng gọi điện thoại? Ta thật sự có chuyện rất trọng yếu nói với hắn. Nếu không phải Diệp Lăng không nguyện ý đón nàng điện thoại, nàng đã sớm tự mình động thủ. Còn cần xin nhờ Khương Kiến Bách. Khương Kiến Bách đại khái có thể đoán được Âu Dương Hinh muốn theo Diệp Lăng nói cái gì, đây là đại sự. Hắn cũng không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi người. Hắn cầm điện thoại di động lên, xoay người đi ngoài cửa gọi một cú điện thoại. Diệp Lăng bên kia vừa vặn ngay tại bệnh viện phụ cận. Tiếp Khương Kiến Bách điện thoại, rất nhanh liền tới. Diệp ca, Âu Dương Hinh có chuyện nói cho ngươi, hẳn là liên quan tới nàng bị người đẩy tới nhà lầu sự kiện kia. Diệp Lăng gật gật đầu, ta đã biết. Khương Kiến Bách chi kỷ rời đi, lưu lại hai người nói riêng không gian. Diệp Lăng đem trên đường tiện tay mua quả rổ đặt lên bàn, thái độ có chút lãnh đạm, nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Âu Dương Hinh không nghĩ tới hắn thật tới, trả lại cho mình mang theo thăm hỏi lễ vật. Nàng lập tức tâm hoa nộ phóng, có chút ngạc nhiên nói, cảm ơn ngươi đến thăm ta, cũng cảm ơn ngươi mang cho ta lễ vật. Diệp Lăng ngồi xuống ghế dựa, thần sắc không thay đổi chút nào. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta đến chỉ là bởi vì Kiến Bách gọi điện thoại cho ta, không phải cố ý đến thăm ngươi, ít cho mình trên mặt thiết vàng. Về phần quả rổ, tùy tiện ở trên đường một cái lao mãi mãi nơi đó mua, chiếu cố việc buôn bán của nàng mà thôi. Âu Dương Hinh hôn mê trong khoảng thời gian này, Diệp Lăng một lần cũng không có tới bệnh viện nhìn qua nàng. Hắn đối Âu Dương Hinh trước kia làm những chuyện kia, trong lòng vẫn là rất cứng. Có lẽ, bọn hắn đời này đều khó mà làm một đôi bình thường tỷ đệ. Bất quá, Diệp Lăng đã tiếp nhận hiện trạng. Hắn bây giờ căn bản sẽ không lại vì thế thương tâm. Chương 452, Âu Dương Hinh trong miệng chân tướng chương 452, Âu Dương Hinh trong miệng chân tướng Diệp Lăng cảm thấy, hắn còn có rất nhiều quan tâm hắn thân nhân. Cho nên, hắn không còn sẽ giống như trước, ngây ngốc từ Âu Dương Hinh nơi này yêu cầu xa vời thân tình. Âu Dương Hinh nghe Diệp Lăng, trong lòng sinh ra một cỗ thất lạc. Quả nhiên, nàng nghĩ quá đơn giản. Thời gian ngắn căn bản đã động không được Diệp Lăng, nhưng là không quan hệ, nàng cũng sớm đã làm xong trưởng kỳ chuộc tội dự định. Mà lại, bất kể nói thế nào, Diệp Lăng vẫn là cho nàng mang theo quả rổ không phải sao? Điều này nói rõ, Diệp Lăng thái độ đối với nàng vẫn là có một tia bưng lòng, mặc dù hắn mình không thừa nhận. Âu Dương Hinh bình phục một chút nỗi lòng, lúc này mới nói, trước mấy ngày, ta tại quan gia quẳng xuống nhà lầu, không phải mình té xuống, là có người đẩy ta. Diệp Lăng trầm xuống mắt, là ai? Âu Dương Hinh nói ra một cái tên, Quan Diệu. Diệp Lăng thần sắc run lên. Quả nhiên là hắn. Xem ra quan chỉ phỏng đoán hoàn toàn không sai. Quan Diệu sẽ đối với ngươi động thủ, chắc là ngươi nghe thấy, hoặc là nhìn thấy một chút không nên biết đến, cho nên, ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Âu Dương Hinh hồi tưởng lại ngày đó tình cảnh, trái tim liền phù phù nhảy mười phần kịch liệt. Nàng cảm thấy có chút khó mà mở miệng. Loại sự tình này là vi phạm luân lý đạo lý. Nói ra, nàng đều sợ giơ Diệp Lăng lốt hai. Ngày ấy, Âu Dương Hinh cắn răng, đem chuyện ngày đó toàn bộ đỡ ra. Ngày đó quan chỉ đói bụng, ta nguyên bản chuẩn bị xuống lầu cho nàng làm một ít thức ăn, đi ngang qua đầu bậc thang lúc, nghe được sát vách truyền đến một đạo khó nói lên lời thanh âm. Ta cảm thấy rất hoang đường, lại có chút khó có thể tin, thế là thả nhẹ bước chân, đi tới ngoài cửa. Xuyên thấu qua khe cửa, ta nhìn thấy Trịnh Nguyệt cùng quan lão gia tử, bọn hắn tại làm loại sự tình này. Ta nghe thấy Trịnh Nguyệt nói, Quan Diệu là nàng cùng quan lão gia tử hải tử, bọn hắn rất sớm đã cấu kết ở cùng một chỗ. Cho tới bây giờ mới thôi làm hết thảy, đều là tại cho Quan Diệu trải đường, Quan Huyền cùng quan chỉ, đều là đang vì Quan Diệu làm áo cưới. Mà lại, Quan Diệu ngu dại đã sớm ở nước ngoài chữa khỏi, hắn đều là giả vờ, mục đích đúng là vì giảm xuống các ngươi lòng cảnh giác. Tóm lại dựa theo bọn hắn ý tứ, về sau quan gia hết thảy đều sẽ giao cho Quan Diệu trong tay. Âu Dương Hinh một hơi đem mình nghe được, nhìn thấy nói xong. Diệp Lăng càng nghe, sắc mặt thì càng khó nhìn. Còn có một việc, có lẽ là ghen thiếu hụt, Quan Diệu sinh ra chính là yếu sinh lý người, hắn không cách nào sinh hạ hậu đại. Quan chỉ cùng quan huyện trong bụng hải tử, nếu như là nam hải, Trịnh Nguyệt cùng quan lão gia tử dự định nhận làm con thừa tự đến Quan Diệu danh nghĩa, đến lúc đó liền đối ngoại tuyên bố, kia là con của hắn. Có người thừa kế, Quan Diệu liền có thể danh chính ngôn thuận trở thành quan gia gia chủ. Liên quan tới hải tử điểm này, là Âu Dương Hinh nhất không thể chịu được. Quan chỉ hải tử, nhất định phải là Âu Dương gia loại. Làm sao có thể nhận làm con thừa tự đến Quan Diệu danh nghĩa? Diệp Lăng nghe xong, cười lạnh không thôi. Đáy mắt tức giận dần dần dày. Trịnh Nguyệt cùng quan Trạch Khôn bản tính đánh cho thật là tốt ta. Kỳ thật hai người bọn họ là quan hệ như thế nào, đều cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Nhưng là đem chủ ý đánh tới hắn hải tử trên thân, hắn không có khả năng từ bỏ ý đồ. Quan chỉ cùng hải tử, là hắn đời này thế tất yếu bảo vệ người. Bất luận kẻ nào cũng không thể tổn thương bọn hắn. Ta nghe trộm được những thứ này, nghĩ lập tức đi nói cho Chi Chi, không nghĩ tới bị giam Diệu gặp được, hắn bị diệt khẩu, một chút liền đem ta đẩy tới thang lầu. Ta đoán, Quan Diệu là muốn ta chết, chỉ là không nghĩ tới mệnh ta lớn, vẫn là sống lại. Âu Dương Hinh ôm chặt chân mềm, trong lòng còn sót lại nghĩ mà sợ. Quan Diệu một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, tâm tư vậy mà như thế ác độc. Vừa đến đã muốn mệnh của nàng. Cái này cùng hắn bình thường giả vờ ngu dại, hoàn toàn chính là hai thái cực. Diệp Lăng, ta có thể hỏi một chút, ta hôn mê những ngày gần đây, đều xảy ra chuyện gì sao? Âu Dương Hinh rất muốn biết, nàng ngất đi về sau, chuyện này là thế nào kết? Diệp Lăng bọn hắn sẽ vì nàng truy tra hung thủ sao? Vẫn là cứ như vậy không giải quyết được gì. Trong nội tâm nàng, sinh ra vẻ chờ mong. Diệp Lăng không có phát giác được Âu Dương Hinh những thứ này tiểu tâm tư, chỉ giải quyết việc trung địa nói, quan gia lão trạch nội bộ không có lắp đặt giám sát, ngày đó ngươi quẳng xuống nhà lầu, Trịnh Nguyệt mẹ con kiên trì cho rằng ngươi là mình không cần thật đẽ. Nhưng là Chi Chi thông qua một chút dấu vết để lại, đoán được hung thủ là Quan Diệu. Thế là Chi Chi lấy đạo của người trả lại cho người, đem Quan Diệu cũng từ lầu 2 đẩy xuống dưới. Không nghĩ tới Quan Diệu tương kế tự kế, sau khi tỉnh lại trực tiếp tuyên bố mình ngu dại bị cái này một ném, cho còn tốt. Ngày mai, quan gia sẽ tổ chức kiến hội, quan lão gia tử sẽ đem Quan Diệu chính thức giới thiệu đến người trước. Âu Dương Hinh nghe xong, trong con ngươi rung động phẫn nộ. Ghê tởm, bọn hắn thật là không muốn mặt. Vậy ngươi và Chi Chi đâu? Nghĩ kỹ biện pháp đối phó bọn hắn sao? Nghĩ đến Diệp Lăng cùng quan chỉ tình cảnh, Âu Dương Hinh nhịn không được lo lắng. Diệp Lăng biết, lần này trên diễn hội, Quan Diệu bọn hắn khẳng định sẽ làm ủy. Nhưng là muốn thế nào đối phó bọn hắn, hắn không có ý định cùng Âu Dương Hinh nhiều lời. Trước kia, Âu Dương Hinh nhiều lần phản bội với hắn. Trong lòng của hắn đã mất đi tín nhiệm đối với nàng. Ta cùng Chi Chi sự tình, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, ngươi quản tốt chính mình sự tình là được. Coi như Âu Dương Hinh nói cho hắn những chuyện này, thái độ của hắn cũng không có chút nào mềm hóa. Hắn đứng người lên, hôm nay cứ như vậy, ta đi. Diệp Lăng. Âu Dương Hinh nhịn không được gọi lại hắn. Trong nội tâm nàng rất muốn cho Diệp Lăng lưu lại, nhiều theo nàng nói một hồi nói. Thế nhưng là Diệp Lăng đối nàng thanh âm ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp rời đi phòng bệnh. Một lát sau, Khương Kiến Bách đẩy cửa tiến đến. Hắn liếc thấy gặp, Âu Dương Hinh có chút thất lạc mặt. Hắn khinh thường cười nạo một tiếng, Âu Dương Hinh, ngươi bây giờ thấy hối hận, trước kia ngươi làm gì đi? Ngươi đối Diệp ca làm nhiều như vậy chuyện quá đáng. hôm nay hắn còn có thể xuất hiện ở đây nói chuyện cùng ngươi, đã là hắn phá lệ khoan dung độ lượng. Muốn đổi làm là ta, ta khẳng định cùng ngươi lão chết không tướng băng lai. Khương Kiến Bách nghĩ đến mình vừa rồi ăn xẹp, lúc này nói chuyện phá lệ không khách khí. Âu Dương Hinh tâm tình không tính mỹ diệu, nàng lạnh lùng liếc Khương Kiến Bách một chút, ta cùng Diệp Lăng tỷ đệ ở giữa sự tình, còn chưa tới phiên ngươi người ngoài này đến nhúng tay. Nói ta thích nhúng tay, Âu Dương Hinh, ngươi chính là một cái không biết cảm ơn nữ nhân. Khương Kiến Bách bị Âu Dương Hinh mấy câu nâng lên hỏa khí, xoay người rời đi. Âu Dương Hinh không để ý hắn, đưa tay đè xuống bên giường chớp mở, rất nhanh có y tá tiến đến. Tiểu tiểu thư, ngài thế nào? Âu Dương Hinh bén chân lên, ta muốn làm lý giải viện, bây giờ lập tức. Thứ tư bản màn kịch ngắn thượng tuyến, tên gọi chia tay Bạch Nguyệt Quang ta mị lực bắn ra bốn phía tại cà chua cùng quả hồng màn kịch ngắn áp bên trên lục soát danh tự liền có thể nhìn thấy cảm tạ bảo tử nhóm cho tới nay ủng hộ, cầu một đợt yêu phát điện chương 453, quan gia yến hội, các hiện thần thông chương 453, quan gia yến hội, các hiện thần thông cuối tuần, quan gia yến hội. Lần này đến hội, quan gia tuyển tại thành phố Bắc Kinh lớn nhất quán rượu sang trọng nhất tổ chức, bao xuống nguyên một tòa nhà lớn. Yến hội 8 giờ tối chính thức bắt đầu, các phục vụ viên ở đại sảnh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quan huyện là cái này lần yến hội người phụ trách, vì cam đoan yến hội thuận lợi tiến hành, nàng cả ngày đều đợi tại yến hội hiện trường, cùng dưới tay người xác nhận từng cái quá trình câu. Vô luận như thế nào, lần này đến hội, nàng nhất định phải làm được thành công. Còn chưa tới 8 điểm, liền lục tục ngo ngoe có khách trình diện. Quan gia trước thời hạn mấy ngày phát thư mời, thu được thư mời gia tộc, đều biết quan gia lực ảnh hưởng, phi thường cho mặt mũi đến cổ động. Lần yến hội này mục đích, bọn hắn cũng lòng dạ biết rõ. Quan gia người, Trình Nguyệt mẹ con, quan chỉ cùng Diệp Lăng, đều sớm nửa giờ xuất hiện tại yến hội sảnh. Làm phe tổ chức, bọn hắn đều muốn ra mặt chiêu đãi khách nhân. Quan Trạch Khôn áp chủ, không có nói trước trình diện. Quan chỉ mang mang thai, Diệp Lăng không nghĩ nàng vất vả. Để Quan Nguyệt bồi tiếp nàng ở một bên nghỉ ngơi, mình cùng Quan Diệu cùng đi cộng đón khách. Quan chỉ không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lần yến hội này nhân vật chính không phải nàng, nàng liền không đi làm náo động. Mà lại nàng tin tưởng nàng thả ra những tin tức kia, Quan Uyển biết vận dụng rất khá. Quan Uyển bên này thì là hoàn toàn không thèm để ý mình mang mang thai. Trọng yếu như vậy trường hợp, vẫn là nàng tổ chức yến hội, đương nhiên phải ra làm náo động lộ mặt. Mà lại, đây là một cái kết giao thành phố Bắc Kinh danh lưu thời cơ tốt. Trên mặt nàng treo ôn nhuận cười, từng cái theo tới tân môn chào hỏi. Chu phu nhân, đã lâu không gặp. Đêm nay ngài tùy ý chơi, có bất kỳ chiêu đãi không chú đáo địa phương, đều có thể nói với ta. Lý tổng, ngài cùng phu nhân của ngài thật là ân ái a. Tới tham gia yến hội đều muốn tay kéo tay, thật sự là tiện sát ta. Quách tiểu thư, ngươi lần trước nói thích đầu kia kim cương dây chuyền, ta đã mua lại, đã đặt ở ngươi khách sạn nghỉ ngơi gian phòng, hy vọng ngươi sẽ thích. Quan huyện gặp người trước lộ ba phần cười, nói ra quan tâm ấm lòng. Sẽ không tận lực lấy lòng cùng định nọ, để cho người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Quý khách nhóm đối cái này quan gia nhị tiểu thư cũng sớm có nghe thấy, chỉ là lúc trước không gặp nàng có cái gì thành tích, ấn tượng cũng không sâu khắc. Lần này thấy một lần, gặp nàng ôn nhu hiền lành, ngược lại là đều đối nàng sinh ra mấy phần hảo cảm. Mà lại, chiêu đãi tân khách loại chuyện này, kỳ thật rất có thể nhìn ra chủ gia ý tứ. Quan huyện ở chỗ này chiêu đãi tân khách, quan chỉ trong bữa tiệc ăn không ngồi chờ. Chẳng lẽ quan gia trời muốn thay đổi? Quan chỉ tự nhiên cảm nhận được trong mắt mọi người dò xét. Nàng bất động như núi mà ngồi xuống, chỉ chuyên chú địa ăn bánh ngọt. Phản phất cái này ngoại giới hết thể nhau nhau hỗn loạn, đều cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Quan huyện để ở trong mắt xẹt qua vẻ đắc ý lần này lộ diện, nàng làm xong vạn toàn chuẩn bị. Liền ngay cả quan chỉ cũng muốn tránh đi phong mang của nàng. Quan chỉ hiện tại là gia chủ lại như thế nào? Hết thể cũng còn không có trở thành định số. Nàng quan huyện, đồng dạng có thượng vị cơ hội. Cùng quan huyện đắc ý khác biệt, Trình Nguyệt bên này quả là nhanh muốn chọc giận điên rồi. Tới tham gia yến hội khách nam, cơ hồ đều vây quanh ở Diệp Lăng bên người, các loại tìm cơ hội cùng hắn bắt chuyện. Cùng Diệp Lăng so sánh, Quan Diệu chính là một cái còn chưa trưởng thành bao đầu tiểu tử, căn bản dẫn không dậy nổi các tân khách coi trọng. Mà lại, coi như Quan Diệu là quan gia còn sót lại duy nhất nam đinh lại như thế nào? Quan gia nội đấu kịch liệt như thế, nói không chừng hắn đều không sống tới trưởng thành. Lòng của mọi người bên trong đều có một cây cái cân. Tại Quan Diệu không có thể hiện ra thực lực tuyệt đối trước đó, bọn hắn là sẽ không dễ dàng đứng đội. Nếu không đắc tội quan chỉ, quan chỉ vừa về nước đoạn thời gian kia hành động vĩ đại, bọn hắn đều còn nhớ ở trong lòng đâu. Diệp Lăng cũng cảm nhận được khách nam nhóm đối với hắn dị thường nhiệt tình. Nguyên bản hắn còn cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn hiện tại mặc dù tiếp thủ một cái hạng mục lớn, đại biểu quan gia tại làm sự tình. Nhưng hiện trường những thứ này thân cư cao vị tổng giám đốc nhóm, căn bản không cần thiết làm hắn vui lòng dạng này một tiểu nhân vật. Thẳng đến có một vị tân khách nói lộ ra miệng. Tiểu Diệp A, ngươi về sau nhận tổ quy tông, có thể ngàn bạn không thể nào quên chúng ta A. Ngươi còn tại Tô gia làm phụ tá thời điểm, chúng ta không giữ quy tắc làm qua, hiện tại ngươi đến quan gia, chúng ta lại hợp tác lên, cái này không phải là không một loại duyên phận đâu. Đến lúc đó ngươi bị chính thức nhận về Âu Dương gia, hy vọng chúng ta còn có thể bảo trì như thế hữu hảo quan hệ. Ngươi yên tâm, thư mời ta đã nhận được, cuối tháng ngươi nhận thần yến, ta là nhất định sẽ đi cổ động. Tân khách cười ha hả nói, khắp khuôn mặt là lấy lòng. Diệp Lăng nghe hắn, rốt cục nhớ tới cuối tháng Âu Dương gia muốn cho hắn tổ chức nhận thần yến sự tình. Gần nhất bận quá, hắn cơ hồ đều muốn quên chuyện này. Tính toán thời gian, còn có 2 tuần mới đến cuối tháng. Âu Dương gia nhanh như vậy liền phát ra thư mời. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Âu Dương gia mời không ít giới kinh doanh người. Địa bộ này, tựa hồ là muốn đem thân phận của hắn chiêu cáo thiên hạ đồng đạo. Diệp Lăng trong lòng nhất thời dâng lên một dòng nước ấm. Mãi mãi cùng đại ca, là thật rất muốn vì hắn chính danh. Hắn thật là cao hứng. Hắn nhất định sẽ không cô phụ bọn hắn fan này tâm ý. Trương tổng, chúng ta hợp tác một mực rất vui sướng, về sau nhất định cũng sẽ có càng nhiều cơ hội hợp tác. Cuối tháng này, ta ngay tại Âu Dương gia chúc mừng người đến. Diệp Lăng trên mặt mang mỉm cười, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Hắn, phía cạnh nghiệm chứng hắn chính là sắp bị Âu Dương gia nhận về tiểu thiếu gia. Vị kia Trương tổng nghe vậy, lập tức mừng rỡ. Còn lại khách nam nhóm, một chút trở nên càng thêm nhiệt tình. Từng cái đều muốn chen lên trước, cùng Diệp Lăng bắt chuyện. Trang diện trong lúc nhất thời, trở nên vô cùng náo nhiệt. Nhân loại bi hoan, là không thể tương thông. Diệp Lăng cùng quan huyện vị trí, đều náo nhiệt dị thường. Hai người phân biệt chiêu đãi khách nam cùng khách nữ, đặt thành một loại vi diệu cân bằng, ngược lại là bình an vô sự. Mà Trịnh Nguyệt bên này, trong mắt ghen ghét đều muốn tràn ra tới. Quan Diệu trên mặt, càng là mây đen dày đặc. Hắn vì hôm nay đến hội biểu diễn, cố ý đổi lại một thân cao định Âu phục, đem đầu tóc trải thành đại nhân bộ dáng. Từ đầu đến chân, không một chỗ không tinh xảo. Một chút liền có thể nhìn ra, là cái quý khí tiểu công tử. Thế nhưng là những cái kia tân khách liền cùng mắt bị mù đồng dạng. Không đến lấy lòng định mà hắn, vậy mà đều đi nâng Diệp Lăng chân túi. Bọn hắn đầu góc là tú đầu a. Diệp Lăng một người ăn bám người ở rể chờ hắn nắm giữ quan gia quyền hành, liền đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Hắn cùng Diệp Lăng, ai thân phận càng quý giá hơn, đồ đần đều có thể nhìn ra được. Có thể các tân khách liền cùng bị hạ hàng đầu, đều hướng Diệp Lăng bên người gót. Quả thực là không biết mùi vị. A Diệu, con trai bảo bối của ta à, ngươi cũng đừng ngốc đứng, đi cùng các tân khách tâm sự nha. Ngươi xem một chút, Diệp Lăng thủ đoạn cỡ nào cao minh, lúc này mới bao lâu, liền đem các tân khách đều cho dỗ lại. Trình Nguyệt nói ra lời này, tất cả đều là ghen tuông. Ánh mắt ghen ghét địa rơi vào cách đó không xa Diệp Lăng trên thân. Cũng dám đoạt con trai của nàng danh tiếng chờ quan trạch không tới, nàng nhất định phải hung hăng cáo bên trên một trạng. Mẹ, người trước đừng có gấp, những cái kia nhỏ lại nhảy nhà, Diệp Lăng chính là giúp quan chỉ lung lạc lại nhiều, cũng không phát huy được cái tác dụng gì. Quan Diệu mặc dù sinh khí, nhưng lý trí vẫn còn tồn tại. Loại trường hợp này, nếu là hắn bởi vì nhất thời khí phách, liền đi cùng Diệp Lăng tranh cái chết đi sống lại, đó mới là mất mặt đâu. Hắn có hắn tiết tấu. Hắn muốn tranh, liền muốn tranh hữu dụng nhất một cái kia. Tiểu thiếu gia, Tô Nhan Tô tiểu thư đến khách sạn bên ngoài. Một cái bảo tiêu vội vã đi tới. Tại Quan Diệu bên thai nhẹ giọng bẩm báo. Quan Diệu câu môi cười một tiếng. Hắn các loại người, cuối cùng đã tới. Chương 454, Tô Nhan cùng Quan Diệu giao dịch chương 454, Tô Nhan cùng Quan Diệu giao dịch tốt, ta lập tức ra ngoài. Quan Diệu trước hết để cho bảo tiêu ra ngoài đem Tô Nhan chặn đứng, trực tiếp mang đi khách sạn lầu 2. Mẹ, tỷ tỷ bên kia tình huống không thích hợp, ta hoài nghi nàng có tư tâm, ngươi nhiều nhìn chằm chằm nàng một điểm, phòng ngừa nàng lên cái gì không nên lên tiểu tâm tư. Quan Uyển làm hết thảy, Quan Diệu để ở trong mắt. Đối với tỷ tỷ này, hắn từ trước đến nay là không yên lòng. Nhưng là hắn hiện tại vội vã muốn đi gặp Tô Nhan, chỉ có thể để Trịnh Nguyệt đi nhìn chằm chằm một chút. "Biết, ta sẽ nhìn xem nàng, ngươi đi trước đi." Trịnh Nguyệt miệng đầy đáp ứng, Quan Diệu lúc này mới yên tâm rời đi. Quan Diệu vừa đi, Trịnh Nguyệt liền hướng Quan Uyển phương hướng đi đến. Quan Uyển đang cùng các nữ khách nói chuyện phiếm, cười đến nhánh hoa run rẩy. Dư Quang thoáng nhìn Trịnh Nguyệt sắc mặt không vui hướng mình đi tới, tiểu dung thoáng thu liễm. "Các vị chờ một lát, ta xin lỗi không tiếp được một hồi, yến hội còn có 10 phút đồng hồ bắt đầu, chư vị tùy ý không cần câu nệ." Quan Uyển cười nhẹ nhàng hướng các nữ khách nói xong, từ trong đám người rời đi. Nàng kéo lại Trịnh Nguyệt cổ tay, cường ngạnh đưa nàng đưa đến một cái góc tối không người bên trong. "Mẹ, ngươi muốn làm cái gì?" Nàng thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, biểu lộ giết lạnh. Trịnh Nguyệt bị nàng đột nhiên chuyển đổi sắc mặt giật nảy mình. Không đồng ý điểm nói, "Uyển Uyển, ta là mẹ ngươi, như ngươi loại này chất vấn giọng điệu, là một đứa con gái nên đối với mẫu thân thái độ sao?" Quan Uyển cười nhạo một tiếng, "Mẹ, những thứ này lời nói xuống ngươi cũng đừng vào hôm nay giáo huấn ta, ngươi nếu là không lời nói, ta liền trở về." Nói xong, nàng làm bộ muốn đi. Trịnh Nguyệt vội vàng kéo lại nàng, "Uyển Uyển, ngươi quên ta trước đó nói cho ngươi sao? Ngươi cùng đệ đệ ngươi, có binh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Hôm nay loại này trọng yếu trường hợp, ngươi liền nên mang nhiều lấy đệ đệ ngươi tại các tân khách trước mặt lộ lộ mặt, mà không phải chỉ lo mình làm náo động." "Ta làm náo động? Hôm nay cái này cả một cái yến hội đều là ta thao làm, ta ra vừa ra danh tiếng thế nào? Quan Diệu nếu là có can đảm sắc, đi cùng Diệp Lăng tranh a, mà không phải sẽ chỉ trốn ở phía sau của ngươi, làm một con rùa đen rút đầu." Quan Uyển hoàn toàn không bị Trịnh Nguyệt lời nói vừa. Nàng cười lạnh không ngừng, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Trịnh Nguyệt. Trịnh Nguyệt bị nàng thấy trong lòng giận mình. Nàng chịu đựng giận dữ nói, "Uyển Uyển, cho nên trước mấy ngày lời của ngươi nói đều là gạt ta. Ngươi chủ động yêu cầu xử lý đến hội, căn bản không phải vì đệ đệ ngươi, mà là vì chính ngươi." Quan Uyển thản nhiên thừa nhận, "Người không vì mình, trời chu đất diệt. Cơ hội đều là mình tranh thủ, ta cũng không muốn làm một cái đỡ đệ mà, vì Quan Diệu vứt bỏ chính ta." "Mẹ, ngươi như thế nào bất công đệ đệ, ta không muốn quản. Nhưng là ngươi đừng tới pha trộn chuyện tốt của ta, nếu không coi như ngươi là mẹ ta, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình." "Uyển Uyển, ngươi..." "Ngươi đơn giản đại nghịch bất đạo." Trình Nguyệt tức giận đến tim cứng lại, kém chút liền muốn ngã sắp xuống. Một cái đi ngang qua phục vụ viên tay mắt lênh lẹ địa giúp đỡ nàng một thanh. Trình Nguyệt hất ra phục vụ viên tay, chỉ vào Quan Uyển mặt, tức hồn hển địa nói, "Quan Uyển, ngươi đây là cánh cứng cắp rồi, ngay cả mẹ ngươi lời nói đều không nghe. Tốt, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều mặc kệ. Ngươi có khác một ngày, cầu đến ta và ngươi đệ đệ trước mặt." Trình Nguyệt mắng xong, ôm ngực xoay người rời đi. Quan Uyển khinh thường cười lạnh một tiếng, cầu đến nàng cùng Quan Diệu trước mặt. "Ha ha ha, chờ qua hôm nay, Quan Diệu liền phế đi. Đến cùng là ai cầu ai?" Nàng dựa mắt mà đợi. "Dạ Minh, nhị tiểu thư." Cơ hồ là Quan Uyển dứt lời, Dạ Minh liền xuất hiện tại phía sau của nàng. "Quan Diệu đi nơi nào?" Dạ Minh cúi đầu, cung kính nói, Tô gia đại tiểu thư tới tham gia yến hội, Quan Diệu dẫn người đi lầu 2. Quan Uyển nhíu mày, thằng ngu này lại còn nghĩ đến đi lôi kéo Tô Nhan, quả thực là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, liền để hắn hảo hảo địa ăn sẽ đi. Dạ Minh, ngươi đi nhìn chằm chằm Quan Diệu, bảo đảm hắn đừng làm cái gì tiểu động tác. Chờ hắn cùng Tô Nhan nói chuyện kết thúc, liền đem nữ nhân kia đưa đến trước mặt hắn. A Quan Uyển quay đầu, cười như không cười nhìn phía sau Dạ Minh. Đúng rồi, chuyện này ngươi sẽ không theo ra ra nói, đúng không? Dạ Minh buông mắt, thấy không rõ đáy mắt cảm xúc. Nửa ngày, hắn nhẹ giọng mở miệng, hết thảy đều nghe nhị tiểu thư. Quan Uyển thỏa mãn cười, tốt, ngươi đi đi. Dạ Minh thân ảnh cấp tốc biến mất tại yến hội sảnh. Thật giống như hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Khách sạn lầu 2. Tô Nhan vừa xuống xe, liền bị người trực tiếp mang đến thang máy, đi tới lầu 2 một cái phòng. Trong nội tâm nàng ẩn ẩn có một cái suy đoán. Bởi vậy, trên mặt cái gì cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nàng ung dung ở trên ghế salon ngồi xuống, nhìn về phía tên kia rõ ràng bảo tiêu hóa trang nam nhân. Chủ tử của ngươi đâu? Để ngươi đem ta đưa đến nơi này, lại không ra gặp một lần. Tô đại tiểu thư, chăm nghe không bằng một thấy, ngươi quả nhiên rất không giống bình thường. Quan Diệu đẩy cửa ra, trên mặt ý cười đi đến. Hắn đi đến Tô Nhan đối diện ngồi xuống, cho Bảo Tiêu một cái ánh mắt. Bảo Tiêu lập tức đóng cửa rời đi. Tô Nhan híp con ngươi, nhìn về phía đối diện trên ghế salon người, ngươi là ai? Quan Diệu lộ ra một cái nụ cười ấm áp, ta gọi Quan Diệu, quan lão gia tử tiểu tôn tử, lần này đến hội, chính là quan gia đặc biệt vì ta tổ chức. Tô đại tiểu thư có thể tự mình có mặt, ta thật cao hứng. Tô Nhan tinh tế đánh giá Quan Diệu. Nói thật, Quan Diệu cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Vốn cho rằng là cái tiểu thí hải, dù sao còn vị thành niên. Nhưng là hiện tại xem xét, Quan Diệu đã rất có mấy phần khí thế. Ngoại hình nhìn lại, quan gia ghen không tệ, Quan Diệu dáng dấp cũng là nhân trung lắm phượng. Nhưng là, Tô Nhan không thích hắn đôi mắt kia. Tính mịch hiện ra tinh quang, giống như thời thời khắc khắc đều tràn đầy tính toán. Đưa đến Tô gia cái kia phong thư mời, là ngươi làm a? Tô Nhan thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt hỏi. Quan Diệu gật đầu, Tô tiểu thư quả nhiên cực kỳ thông minh. Ngươi cố ý cho ta đưa tiếp mời con, khẳng định có sở cầu. Cho nên, ngươi gọi ta mục đích tới nơi này là cái gì? Tô Nhan không muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Quan Diệu cũng là thẳng thắn, đại tiểu thư, ta muốn theo ngươi làm một cái giao dịch. Giao dịch? Tô Nhan cười nhạo, làm sao các ngươi quan gia người đều muốn theo ta làm giao dịch a? Quan Diệu mi tâm khẽ nhúc đích, Tô tiểu thư lời này là ý gì? Quan gia còn có ai cùng ngươi làm qua giao dịch? Tô Nhan câu môi cười một tiếng, đương nhiên là tỷ tỷ của ngươi, Quan Chỉ a. Chương 455, Quan Diệu thu nạp Tô Nhan. Chương 455, Quan Diệu thu nạp Tô Nhan. Quan Chỉ muốn theo Tô Nhan làm giao dịch. Quan Diệu sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng một chút liền cảnh giác lên. Hắn không nghĩ tới, Quan Chỉ động tác vậy mà nhanh như vậy, trước một bước tìm tới Tô Nhan. Hắn bất động thanh sắc nhìn xem Tô Nhan, Tô tiểu thư, ngươi có thể như thế đi thẳng vào vấn đề nói với ta, khẳng định là không có đáp ứng nàng giao dịch à? Tô Nhan mặt lộ vẻ khinh thường. Đương nhiên, Quan Chỉ đoạt ta thích nam nhân, còn muốn cùng ta nói giao dịch. Nam mơ, mặc kệ nàng đưa ra điều kiện gì, ta cũng sẽ không đáp ứng. Quan Diệu lập tức thở dài một hơi. Cái này cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Tô Nhan cùng Quan Chỉ đều thích Diệp Lăng, hai người chính là thiên nhiên tiểu địch. Quan Chỉ lại còn ý nghĩ hao huyền muốn cùng Tô Nhan hợp tác, nàng không khỏi cũng quá đánh giá thấp nữ nhân tâm tư đố kỵ. Tô tiểu thư nói có lý, rõ ràng ngươi cùng Diệp Lăng mới là một đôi trời sinh, tỷ tỷ của ta lại hoành đao đoái, vì đem Diệp Lăng buộc gấp ở bên người, nàng mang thai thừa bị. Quan Diệu một bên nói, một bên meo mắt nhìn Tô Nhan sắc mặt. Ta có thể nhìn ra, Diệp Lăng trong lòng đối ngươi là cố ý, chỉ là ra ngoài tinh thần trách nhiệm, mới bị ép tiếp nhận tỷ tỷ của ta. Tô Nhan trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, ngươi thật là cho rằng như vậy. Quan Diệu trong mắt xẹt qua một tia tính mịch. Xem ra hắn nói đến Tô Nhan trong tấm khảm. Đương nhiên, nam nhân hiểu rõ nhất nam nhân. Diệp Lăng nếu là đối ngươi vô ý, liền sẽ không hết lần này đến lần khác địa cùng ngươi tiếp xúc. Trong lòng của hắn đối ngươi, khẳng định là có một ít tâm tư. Lời này vừa ra, Tô Nhan nụ cười trên mặt trong nháy mắt giãn ra. Đối đãi Quan Diệu thái độ, cũng từ lúc mới bắt đầu lãnh đạo, nhiều hơn mấy phần hứng thú. Ngươi tuổi không lớn lắm, nói ra cũng rất phù hợp tâm ý của ta. Quan gia nếu là có người như ngươi đến chủ nhà, khẳng định lại so với cái kia Quan Chỉ phải tốt hơn nhiều. Câu nói này cơ hồ coi là chỉ rõ. Quan Diệu một chút liền lý giải đến nàng ý tứ. Hắn điêu dung chân thành điệu nói, Tô tiểu thư quả nhiên đại khí. Vậy ta lúc trước nói giao dịch kia, giao dịch nội dung cụ thể là cái gì? Nếu là hợp khẩu vị của ta, ta coi như đầu tư. Tô Nhan cũng không xấu hổ, ngay thẳng nói. Quan Diệu lấy lòng cười, giao dịch nội dung rất đơn giản, chỉ cần Tô tiểu thư giúp ta một chút sức lực đem Quan Chỉ làm xuống này, đến lúc đó, ta sẽ hỗ trợ giải trừ nàng cùng Diệp Lăng ở giữa hôn ước, Diệp Lăng sẽ hoàn toàn thuộc về ngươi. Về phần Quan Chỉ, ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn tại thành phố Bắc Kinh không gặp được nàng. Nói xong lời cuối cùng, Quan Diệu trong lời nói nhiễm lên một tia sắc khí, hoàn toàn không giống một tên thiếu niên 16, 17 tuổi người. Tô tiểu thư, ta biết ngươi đối Diệp Lăng phương tâm ngầm hứa, làm sao Diệp Lăng hiện tại có kiểu thê ở bên, ngươi nếu là chấp nhất với hắn, sợ rằng sẽ hỏng thanh danh của mình. Cùng ta hợp tác, ta cam đoan giúp ngươi diệt trừ Quan Chỉ, đến lúc đó Diệp Lăng khôi phục sự tự do, sớm muộn sẽ trở thành ngươi vật trong bàn tay. Quan Diệu nói xong, mong đợi nhìn xem Tô Nhan chờ lấy nàng tỏ thái độ. Tô Nhan ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Nàng không có suy nghĩ bao lâu, rất nhanh liền cấp ra đáp án, "Tốt, Tô tiểu thư chuyện này là thật." Tô Nhan sảng khoái như vậy địa đáp ứng, ngược lại để Quan Diệu có chút hoài nghi. Tô Nhan lạnh nhạt nói, "Ta muốn lấy được Diệp Lăng, đã sớm nhìn Quan Chỉ khó chịu, ngươi nguyện ý giúp ta đối phó Quan Chỉ, còn không cần ô uế chính ta tay, ta đương nhiên rất tình nguyện. Nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta, mặc kệ quan gia nội đấu như thế nào kịch liệt, đều không cho tổn thương đến Diệp Lăng. Nếu không, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Quan Diệu Liên thanh đáp ứng, đây là tự nhiên, Tô tiểu thư cứ việc yên tâm. Tô Nhan có yêu cầu liền tốt, hắn liền sợ nàng không hướng mình xách bất kỳ yêu cầu gì. Có yêu cầu, liền sẽ có nhược điểm. Diệp Lăng chính là Tô Nhan nhược điểm. Hiện tại xem ra, Tô Nhan thật sự là bị Diệp Lăng ăn đến gắt gao. Mình xuất ra Diệp Lăng làm người trang, Tô Nhan vậy mà liền dễ dàng như vậy đáp ứng điều kiện của hắn. Diệp Lăng cái này công cụ người, thật đúng là dùng tốt ta. Tô tiểu thư, hợp tác vui vẻ. Quan Diệu đắc chí vừa lòng hướng Tô Nhan vươn tay. Thu được Tô Nhan ủng hộ, hắn đối đầu quan chỉ, cơ hội là nắm vững thắng lợi. Lại thêm quan lão gia tử chỗ dựa, ván này, hắn còn có thể tại sao thua. Tô Nhan nhàn nhạt liếc một chút Quan Diệu vươn ra tay. Nàng chưa có trở về nắm tay của đối phương, mà là nhìn thẳng Quan Diệu hai mắt, ánh mắt xem kỹ. Quan Diệu, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi, hy vọng ngươi có thế để cho ta nhìn thấy thực lực của ngươi, đừng để ta đối ngươi đầu tư thất bại. Như vậy, ta trước xin lỗi không tiếp được. Tô Nhan nói xong, nện bước ưu nhã bước chân rời đi. Trong lúc đó, không còn cho Quan Diệu một ánh mắt. Quan Diệu tay còn dừng tại giữ không trung bên trong, đen như mực hai con người, nhìn chằm chằm Tô Nhan đi xa hiểu điệu thân ảnh. Hắn biết, Tô Nhan là xem thường hắn, nhưng là, hắn không hề tức giận. Hắn hiện tại còn quá nhỏ bé, căn bản không có sinh khí tư bản, mà lại Tô Nhan xinh đẹp như vậy nữ nhân, toàn thân trên dưới đều tản ra thành thục gợi cảm mỹ lực. Cùng Quan Diệu trước kia thấy qua nữ nhân, hoàn toàn không giống. Hôm nay lần thứ nhất gặp mặt, Quan Diệu liền kìm lòng không đặng đối nàng sinh ra hảo cảm. Hắn mong mỏi mình có một ngày trở nên cường đại, triệt để nắm giữ quan gia quyền hành. Chờ hắn có thân phận và địa vị, có thể cùng Tô Nhan sóng vai ngày đó. Chắc hẳn Tô Nhan liền không thể không nhìn thẳng vào hắn đi. Bên ngoài gian phòng, trợ lý Phản Mạn ngưng một mực canh giữ ở cổng. Vào cửa trước đó, Tô Nhan liền đã phân phó nàng, nếu là sau 10 phút nàng còn không có ra, liền đi thông chi bảo tiêu. Phan Mạn Ngưng nhìn xem đồng hồ, hiện tại đã 8 giờ. Thế nhưng là Tô Nhan còn không có ra. Phan Mạn Ngưng vừa muốn quay người, chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến răng rắc một tiếng. Cửa phòng bị người mở ra, là Tô Nhan ra. "Tô tổng." Phan Mạn Ngưng vội vàng tiến lên đón, "Ngài không có sao chứ?" "Ta không sao, đi thôi, xuống lầu tham gia yến hội." Tô Nhan không nói thêm gì, mang theo Phan Mạn Ngưng cùng một chỗ đi tới thang máy. Hai người rời đi về sau, Quan Diệu cũng ra. Một mực dấu ở âm thầm thủ hạ hiện thân, chủ động hướng hắn báo cáo. Tô Nhan cùng nàng trợ lý xuống lầu tham gia yến hội, hai người không hề nói gì. "Biết, chúng ta cũng đi thôi." Quan Diệu đã sớm phái người canh giữ ở bên ngoài, nhìn chằm chằm hai người nhất cử nhất động. Hiện tại là phi thường thời kỳ, hắn cẩn thận chút luôn luôn tốt. Quan Diệu cùng thủ hạ hướng trước mặt thang máy đi đến. Đâm đầu đi tới một người mặc khách sạn chế phục nhân viên công tác. Trong tay nàng bưng khay, trải qua Quan Diệu bên người thời điểm, tay không cẩn thận trượt đi, xoạt. Khay bên trong rượu đỏ toàn ngã xuống Quan Diệu cao đỉnh ngâu phục bên trên. "Thật xin lỗi, thật phi thường thật có lỗi, vị khách nhân này, ta không phải cố ý." Nhân viên công tác là một tên nữ hải, nàng tựa hồ bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi, càng không ngừng xin lỗi. Tay nàng bận bịu chân loạn địa từ trong túi lấy khăn tay ra, giúp Quan Diệu lau hầu phục bên trên rượu đỏ nước đọng. Quan Diệu giữa lông mày nhăn có thể kẹp chết một con ruồi. Hắn bên trong mặc chính là áo sơ mi trắng, giờ phút này đều bị rượu đỏ cho tới nước. Chương 456, ngoài ý muốn nữ nhân chương 456, ngoài ý muốn nữ nhân rượu dịch dọc theo vào áo, tích tắc hướng xuống rơi. Quan Diệu muốn bao nhiêu chật vật, liền có bao nhiêu chật vật. Nếu là hắn mặc cái này một thân đi dự tiệc, khẳng định sẽ bị người cười chết. "Thật xin lỗi, ta thật không phải là cố ý." Nữ hải còn đang không ngừng mà xin lỗi. Nàng thanh âm nghẹn ngào, doa đến cơ hồ muốn khóc lên. Thủ hạ gặp Quan Diệu bình tĩnh khuôn mặt, lập tức đưa tay níu lại nữ hải tay cổ tay, một tay lấy nàng kéo tới bên cạnh mình. "Ngươi chuyện gì xảy ra? Đi đường không nhìn đường. Tiểu thiếu gia nhà ta cái này thân Âu phục, ngươi thường nổi sao? Ngươi tên là gì? Công bài đâu? Ta nhất định phải cùng các ngươi lãnh đạo khiếu nại ngươi." Thủ hạ khí thế uy nghiêm, mặt mũi tràn đầy tức giận. Nữ hải dọa đến thân thể run rẩy, đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ run lấy thanh âm, càng không ngừng cúc cung xin lỗi, đây hết thảy đều là lỗi của ta. Ta sẽ cố gắng bồi ngài Âu phục tiền. Cầu ngươi, đừng cho lãnh đạo khai trừ ta. Thủ hạ không chịu từ bỏ ý đồ. Hắn kéo lấy nữ hải liền hướng bên ngoài đi, thế tất yếu cho nàng một bài học. Kỳ thật trong lòng, lại vì mình lau một vệt mồ hôi. Hắn mới vừa rồi không có kịp thời ngăn cản cô gái này, để nàng người giả bị đụng đến Quan Diệu trên thân. Vạn nhất Quan Diệu muốn truy cứu trách nhiệm của hắn có thể không chịu được nổi. Hiện tại chỉ có thể đem tất cả sai lầm đều đẩy lên cái này khách sạn nhân viên công tác trên thân. Thủ hạ kéo đi nữ hài mấy bước, Quan Diệu đột nhiên nói, "Chờ một chút." Thủ hạ động tác một trận, quay đầu lại, ngượng ngùng cười, "Tiểu thiếu gia, công việc này nhân viên không biết tốt xấu, mạo phạm ngài, ta nhất định sẽ hảo hảo cho nàng một bài học." Quan Diệu nói mà không có biểu cảm gì, "Được rồi, yến hội lập tức liền muốn bắt đầu, ta không có thời gian tại loại chuyện nhỏ nhặt này thượng kế so sánh. Ngươi xuống lầu một chuyến, đem ta dự bị Âu phục mang lên, tốc độ." "Vâng, tiểu thiếu gia." Thủ hạ đội vàng ứng thanh. Hắn buông ra nắm đuốt nữ hài tay, hung hăng chừng nàng một chút, "Tiểu thiếu gia thiệt tâm, coi như số người gặp may." Nói xong, hắn vội vã rời đi. Nữ hải thong thả một chút sợ hãi cảm xúc. Nàng cắn môi, do dự một hồi, cuối cùng mở rộng bước chân, hướng Quan Diệu đi đến. Nàng dừng ở khoảng cách Quan Diệu một bước xa vị trí, hướng hắn thật sâu bái. "Vị thiếu gia này, ta ơn ngài không so đo lỗi lầm của ta, ngài Âu phục muốn bao nhiêu tiền, ta nhất định sẽ bồi thường cho ngươi." "Không cần ngươi bồi thường, lần sau cẩn thận một chút chính là, ngươi có thể đi. Quan Diệu không kiên nhẫn quát tay, muốn đuổi đi nàng. Hắn cũng không có hứng thú cùng một cái nhân viên công tác ở chỗ này dây dưa. Nữ hải tựa hồ không nghĩ tới Quan Diệu sẽ nói như vậy. Nàng ngẩng đầu, một đôi nước trong và gợn sóng con mắt, không nháy mắt nhìn xem Quan Diệu. Cơ hồ là có chút quật cường nói, mặc dù ta chỉ là một tên phục vụ viên, nhưng là ta xưa nay không thích thiếu người, ngài nói số đi, ta nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền còn cho ngài. Đều nói không cần. Quan Diệu không kiên nhẫn ngẩng đầu, ánh mắt tại nhìn thấy nữ hải mặt lúc, im bặt mà dừng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nữ hải mặt, trong mắt tràn đầy chấn kinh, không dám tin. Hắn một cái bước đi lên trước, đưa tay bóp lấy nữ hải cái cằm, tại trên mặt nàng càng không ngừng dò xét. Nữ hải bị hắn đột nhiên xuất hiện động tác hù dọa, thân thể nàng cứng tại nguyên địa, một cử động nhỏ cũng không dám. Thẳng đến cái cằm chỗ truyền đến đau đớn, để nàng rốt cục hoàn hồn. Nàng dùng sức đi đẩy Quan Diệu tay, tức giận chất vấn, ngươi làm gì? Thả ta ra. Có thể Quan Diệu khí lực quá lớn, nàng vùng vẫy hồi lâu, đều không có dung chuyển hắn nửa phần. Vị khách nhân này, mời ngươi buông tay. Lại không buông tay, ta liền muốn hô người. Coi như ta làm bẩn ngươi quần áo, ngươi cũng không thể động thủ a. Nữ hải bởi vì sợ, đôi mắt đã chảy ra nước mắt, nhưng nàng vẫn quật cường không chịu cúi đầu. Quan Diệu lực chú ý chỉ ở nàng trên gương mặt kia, hoàn toàn không có chú ý nàng nói thứ gì. Giống, thật sự là quá giống. Cô bé trước mắt, cùng mẫu thân hắn Trịnh Nguyệt lúc còn trẻ, dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc. Cô gái này, rốt cuộc là ai? Ngay tại hai người rằng có lúc, thủ hạ cầm thay giặt quần áo đến đây, gặp Quan Diệu bóp lấy nữ hải cái cằm, thủ hạ có chút may mắn. May mắn hắn sớm rời đi, nếu không phải thừa nhận Quan Diệu lựa giận, liền có thể là hắn. Tiểu thiếu gia, quần áo ta đã lấy ra. Quan Diệu lấy lại tinh thần, hắn thu hồi trên mặt cảm xúc, buông lòng ra bóp lấy nữ hải cái cằm tay. Nữ hải thân thể một chút sủi lơ trên mặt đất, nàng căn bản không biết Quan Diệu muốn làm gì, chỉ cảm thấy trên người hắn phát ra khí thế rất đáng sợ, để nàng tự dưng địa cảm thấy có chút run chân. Quan Diệu không lại để ý nữ hải, hắn tiếp nhận thủ hạ đưa tới túi giấy, ngoắc ra hiệu thủ hạ tới. Thủ hạ nghi ngờ tới gần, Quan Diệu xích lại gần đến hắn bên hai, thấp giọng phân phó, ngay lập tức đi tìm dưới lầu tìm tới mẹ ta, bí mật đưa nàng đưa đến 210 gian phòng, không thể để cho bất luận kẻ nào trông thấy. Quan Diệu biểu lộ nghiêm trọng, trong mắt lộ ra băng lãnh, làm người ta kinh ngạc run sợ. Thủ hạ không dám hỏi nhiều, lên tiếng, lần nữa rời đi. Thủ hạ sau khi đi, Quan Diệu lúc này mới nhìn về phía vẫn ngồi ở trên đất nữ hải. Người tên là gì? Nữ hải còn có chút mờ mịt, vô ý thức về, Dư Nhã. Dư Nhã, ngươi cùng ta tới, ta có việc muốn hỏi ngươi. Quan Diệu trực tiếp hạ mệnh lệnh. Dư Nhã có chút sợ hãi, không dám tới gần hắn, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Cùng ta tới chờ sau đó ngươi nếu có thể trả lời ra vấn đề của ta, ngươi hủy hoại ta quần áo sự tình, liền xóa bỏ như thế nào? Không sợ nói cho ngươi, trên người ta bộ này hầu phục giá trị 100 vạn, chính là bán đi ngươi, ngươi cũng không trả nổi. 100 vạn. Dư Nhã nghe được cái này thiên văn sổ tự, suýt chút nữa thì ngất đi. Đây quả thật là bán đứng nàng, cũng không trả nổi. Nếu là Quan Diệu khăng khăng muốn truy cứu, nàng thật vất vả tìm tới phần công tác này, liền giữ không được. Nghĩ tới đây, nàng hít sâu một hơi, từ dưới đất đứng lên thân. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Quan Diệu sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút. Đuổi theo. Hắn quay người, hướng lúc đầu gian phòng đi đến. Dư Nhã mấp máy môi, đi theo phía sau hắn. Tiến hội sảnh lầu 1. Trịnh Nguyệt không hy vọng Quan Huyền quá mức làm náo động, cũng cố gắng gia nhập vào nữ quyến bên trong, cùng các nàng bắt chuyện. Ở đây các nữ quyến lâu dài có mặt các loại cuộc yến hội hợp, đã sớm dưỡng thành một đôi lợi nhãn. Một chút liền nhìn ra Trịnh Nguyệt cùng Quan Huyền mặt cùng lòng bất hòa. Các nàng ngầm hiểu lẫn nhau địa liếc nhau, đều không có đâm thủng. Thành thạo điêu luyện địa đàm luận thành phố Bắc Kinh gần nhất Bắc Quái. 8 giờ đúng. Quan lão gia Tử San San tới chậm. Hắn làm trên yến hội trọng yếu nhất nhân vật, cơ hồ vừa ra trận, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Quan Trạch Khôn chống quả trượng, từng cái cùng quý khách nhóm chào hỏi. Trịnh Nguyệt thấy thế, trong lòng bắt đầu gấp bắt đầu. A Diệu đứa bé này, làm sao còn không có thay xong quần áo xuống tới? Trịnh Nguyệt gấp đến độ không được. Quan Huyền để ở trong mắt, nhếch miệng lên một vòng bí ẩn mỉm cười. Nàng cho Quan Diệu chuẩn bị nữ nhân kia, hai người cũng đã thấy phía trên đi. Chương 457, Quan Huyền muốn làm náo động chương 457, Quan Huyền muốn làm náo động A Diệu đi đâu? Hôm nay nhiều như vậy tân khách vì hắn mà đến, hắn chậm chạp không lộ diện, dễ dàng rơi nhân khẩu lưỡi. Quan Trạch Khôn bên này cùng một chút quen biết tân khách đánh xong chào hỏi, tìm tới Trịnh Nguyệt, sắc mặt có chút khó coi. Trịnh Nguyệt bồi cười, vì Quan Diệu biện hộ cho, cha, A Diệu vẫn còn con nít đâu. Đối mặt loại này lớn trường hợp khó tránh khỏi luống cuống, cần làm nhiều một chút tâm lý kiên thiết, ta đã phái người đi tìm hắn, hắn lập tức liền sẽ tới. Quan Huyền nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia thâm ý, nàng cười chủ động tiến lên, ra ra, đệ đệ đầu trước mấy ngày vừa mới khôi phục, có lẽ còn có một số di chứng lưu lại, loại này lớn trường hợp, hắn có chút khó chịu cũng là bình thường. Thời gian đã đến, một mực để các tân khách chờ lấy cũng không tốt, không bằng liền để ta thay thế đệ đệ lên đài phát biểu a. Đợi khi tìm được đệ đệ về sau, lại để cho hắn ở trước mặt mọi người lộ cái mặt là được rồi. Quan Huyền lời nói không phải không có lý. Hôm nay trận này đến hội, mặc dù là vì Quan Diệu tổ chức, nhưng là Quan Trạch Khôn cũng nghĩ cùng từng cái gia tộc tăng cường một chút liên hệ. Hắn kế hoạch ban đầu là đem Quan Diệu mang theo trên người, từng cái đem hắn giới thiệu cho quan gia trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bạn. Không cầu Quan Diệu tại loại trường hợp này đến cỡ nào thành thạo điêu luyện, chỉ cần hắn có thể hôn cái quen mặt liền tốt. Không nghĩ tới Quan Diệu tại loại thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích, ngay cả bóng người cũng không thấy, lại để cho các tân khách chờ đợi, rất chính là quan gia mặt. Huyền Huyền nói có đạo lý, nhưng vẫn là để quan chỉ đến chủ trì đi, loại trường hợp này nàng trải qua rất nhiều lần, sẽ không ra sai. Quan Trạch Khôn mặc dù tán đồng Quan Uyển thuyết pháp, lại không nghĩ để nàng đến chủ trì, mà là muốn cho Quan Chỉ ra mặt. Quan Uyển trong mắt xẹt qua một tia oán hận. Đều loại thời điểm này, Quan Trạch Khôn lại còn nghĩ đến Quan Chỉ. Quả nhiên, cái nhà này bên trong người đều có các bất công. Nhưng xưa nay không ai bất công đến trên người nàng. Ra ra, thân thể ta có chút khó chịu, vẫn là để muội muội chủ trì đi. Quan Chỉ bị Giang Nguyệt đỡ lấy đi lên trước. Nàng cười nhẹ nhàng điệu tiến cử Quan Uyển, hai người phảng phất một đôi thân mật vô gian hảo tỉ muội. Ra ra, trước lạ sau quen, muội muội như thế có lòng cầu tiến, ngài đương nhiên muốn cho nàng một cái cơ hội. Huống chi lần này đến hội, toàn bộ hành trình đều là nàng bố trí, nàng quen thuộc nhất quá trình, để muội muội thử một chút đi. Quan Uyển nghi ngờ nhìn về phía Quan Chỉ. Nàng sẽ có hảo tâm như vậy? Không hiểu ý bên trong lại tại tính toán cái gì a? Quan Chỉ trông thấy Quan Uyển biểu lộ, che miệng cười khẽ. Muội muội không cần nhìn ta như vậy, ngươi trong khoảng thời gian này cố gắng, ta đều nhìn ở trong mắt. Ngươi vì đệ đệ A Diệu, thật là thao nát tâm a. Ngươi là A Diệu thân tỷ tỷ, thay thế hắn lên đài phát biểu không có gì không ổn. A Diệu nếu là biết ngươi làm đây hết thảy cố gắng, khẳng định sẽ cảm động đến khóc đi. Quan Uyển nghe xong Quan Chỉ, lông mày gấp bặn. Vì cái gì nàng luôn cảm thấy Quan Chỉ trong lời nói có hàm ý đâu? Không, cũng không khả năng. Đây hết thảy có lẽ chỉ là nàng đa tâm. Vì lần này đến hội, nàng làm xong vạn toàn chuẩn bị. Vì nàng làm việc những người kia, nàng liên tục sàng chọn qua. Liên là chết, cũng tuyệt đối không có khả năng phản bội nàng. Quan Chỉ nói những lời này, bất quá chỉ là ghen ghét nàng thôi. Quan Trạch Khôn cũng vì Quan Chỉ lời nói cảm thấy kinh ngạc. Cháu gái này vẫn luôn nghĩ đến một mực nắm quan gia quyền hành. Loại này có thể cùng từng cái thế gia đại tộc lôi kéo quan hệ trường hợp, nàng vậy mà liền dễ dàng như vậy điệu tặng cho Quan Uyển. Đây là hắn nhận biết cái kia Quan Chỉ sao? Quan Chỉ đã nhận ra Quan Uyển mấy người đối nàng hoài nghi. Nàng khẽ bước bụng dưới, trên mặt lộ ra từ mẫu tiếu dung. Ra ra, muội muội, các ngươi cũng biết, trong bụng ta nghi ngờ chính là song thai. Ta hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là đem trong bụng hài tử bình an, khỏe mạnh địa sinh ra tới. Chủ trì yến hội loại chuyện này quá tiêu hao tinh lực, ta thân thể ban đầu liền không hề tốt đẹp gì, vẫn là để muội muội đến chủ trì đi. Nàng mặc dù cũng mang thai, nhưng là thân thể của nàng tố chất so với ta tốt bên trên nhiều lắm. Quan Chỉ nói những lời này lúc, trên mặt tất cả đều là mẫu tính quan huy. Nàng phảng phất không kịp chờ đợi muốn sinh hạ hài tử, vì thế nàng có thể bỏ qua hết thảy. Quan Chỉ hết lòng Quan Uyển, Quan Trạch Khôn cân nhắc đến nhiều phương diện nhân tố, cuối cùng vẫn đồng ý hảo hảo chủ trì. Ngươi biểu hiện xuất sắc, ra ra mới dám đem công ty càng nhiều hạng mục giao cho ngươi. Quan Trạch Khôn ý vị thâm trường đối Quan Uyển nói. Quan Uyển đôi mắt sáng lên, lập tức mừng rỡ. Ra ra lời này có ý tứ là nàng có thể gia nhập Quan gia trung tâm quyền lực rồi. Ra ra, ta nhất định không cố phụ ngài chờ mong. Quan Uyển tự tin lên tiếng, quay người hướng trên đài đi đến. Đã 8 giờ, nàng muốn bắt đầu chủ trì yến hội. Chờ một chút. Trịnh Nguyệt gấp đến độ muốn chết, đưa tay liền muốn đi ngăn cản Quan Uyển. Bị giam chỉ một thanh nắm cổ tay, ngón tay hơi vừa dùng lực, Trịnh Nguyệt liền đau đến tê một tiếng. Còn lại đều bao phủ tại trong bụng. Mẫu thân, muội muội muốn làm đại sự, ngài không nên quấy rầy đến nàng nha. Quan Chỉ tiếu dung ấm áp, trên mặt tất cung tất kính. Trịnh Nguyệt biết nàng cái này mặt cười hạ che giấu ác độc tâm tư, nàng hư lạnh một tiếng, một thanh hất ra Quan Chỉ tay. Chi chi, ngươi cũng quá không biết lớn nhỏ. Đối trưởng bồi xuất thủ, thật sự là một điểm hiếu tâm cũng không có. Trịnh Nguyệt nhìn thoáng qua cổ tay của mình, đã phát xanh. Quan Chỉ khí lực, đơn giản lực to như trâu. Ai nha, mẫu thân liền tha thứ ta lần này đi, ta thật không phải là cố ý. Mẫu thân cùng cái này ở chỗ này hướng ta phát cáu, không bằng đi tìm một chút đệ đệ đi. Bằng không hắn hôm nay danh tiếng cũng đều phải bị giam viện đoạt đi. Biết đến, coi là hôm nay là cố ý cho đệ đệ làm yến hội, không biết còn tưởng rằng cái này yến hội là cho muội muội làm đâu. Quan Chỉ tiếu dung ngọt ngào, nói ra lại thẳng tắp đâm tại Trịnh Nguyệt trái tim bên trên. Trịnh Nguyệt một trương xinh đẹp mặt nổi lên một tia dữ tợn. Quan Uyển cùng Quan Diệu tỷ đệ bất hòa, một mực là trong lòng của nàng bệnh. Vừa rồi Quan Chỉ dăm ba câu liền định ra Quan Uyển chủ trì yến hội, nàng ngay cả cắm cái miệng cơ hội đều không có. Hiện tại Quan Chỉ lại còn ở chỗ này đối nàng châm chọc khiêu khích. Trịnh Nguyệt thật rất muốn xuất ra làm mẫu thân uy nghiêm, hảo hảo địa giáo huấn một chút Quan Chỉ. Nhưng là nàng ánh mắt mịt mở tại Quan Chỉ có chút hở ra trên bụng đảo qua, nhưng nhìn tại trong bụng của nàng song thai phân thượng, khẩu khí này nàng tạm thời nhịn xuống. Chi chi đây là nói gì vậy? Huyền Huyền cùng A Diệu là chị em ruột, mặc kệ ngoại nhân như thế nào châm ngòi, cũng sẽ không giao động bọn hắn tỷ lệ tình. Ngược lại là chi chi ngươi à, làm một nữ nhân, tính tình vẫn là không muốn như thế cực đoan tốt. Ngươi khắc chết mẫu thân ngươi đã là tội lỗi lớn, cũng không nên ngay cả bụng của ngươi hải tử cùng bị hôn phu đều khắc chết à? Trịnh Nguyệt lo lắng nhìn qua Quan Chỉ. Phản phất là thật đang vì nàng lo lắng. Quan Chỉ móng ngón tay lâm vào lòng bàn tay, con ngươi đen nhánh nổi lên hàn mang. Còn không đợi nàng có hành động, một cái nam nhân vội vã đi tới. Hắn tại Quan Chỉ bên thai nhỏ giọng bẩm báo, đại tiểu thư, người tìm được. Quan Chỉ ánh mắt lạnh ý đều tiêu tán, trên mặt nàng lộ ra một cái xinh xắn động lòng người tiêu dung. Mẫu thân, có cái người cũ hẹn ta gặp nhau, trước xin lỗi không tiếp được. Nói xong, nàng mang theo Quan Nguyệt quay người rời đi. Trịnh Nguyệt muốn phách lối, liền để nàng phách lối cái này nhất thời lại như thế nào. Hy vọng đợi chút nữa trò hay trình diễn, nàng còn có thể cười được. Chương 458, Yến hội các phương xuất thủ. Chương 458, Yến hội các phương xuất thủ. Cảm tạ chư vị trong lúc cấp bách dành thời gian tới tham gia ta Quan gia yến hội, ta là Quan Uyển, Quan gia nhị tiểu thư, mười phần cảm tạ các vị đến cùng cổ động. Hôm nay trận này yến hội là cho đệ đệ ta Quan Diệu tổ chức. Trên đài, Quan Uyển thần sắc tự tin, bình tĩnh nói chuyện. Dưới đài, các tân khách đã nhập tọa, trên mặt đều có chút hứa kinh ngạc. Cái yến hội này rõ ràng là vì Quan Diệu tổ chức, làm sao không thấy Quan Diệu người đâu? Nhưng mọi người trong lòng rõ ràng, cái này có lẽ lại liên lụy đến Quan gia bí ẩn gì. Bọn hắn vẫn là đàng hoàng ăn dưa xem kỹ tốt. Diệp Lăng bên này an bài tốt khách nam nhóm nhập tọa, quay đầu nhưng không thấy Quan Chỉ thân ảnh. Hắn tiện tay nắm qua một cái hiện trường phục vụ viên, đại tiểu thư người đâu? Phục vụ viên sớm từng chiếm được phân phó, cung kính trả lời, cô gia, đại tiểu thư có chút việc, cùng Quan Nguyệt tiểu thư rời đi trước. Đại tiểu thư để ngài an tâm tham gia yến hội, nàng lập tức liền sẽ trở về. Hôm nay trận này đến hội, mọi người tâm hoài quỷ thai, chính là điển hình hồng môn yến. Quan Chỉ không muốn Diệp Lăng pha trộn đến chuyến này vũng nước đục bên trong, bởi vậy, có một số việc không cùng hắn nói. Đến lúc đó sự tình bạo phát đi ra, Diệp Lăng sẽ không bị liên lụy vào. Diệp Lăng nghe xong phục vụ viên, khoát khoát tay, ta đã biết, ngươi xuống dưới làm việc đi. Trong lòng của hắn lo lắng, luôn cảm thấy tất cả mọi thứ ở hiện tại là mưa gió nổi lên bình tĩnh. Hắn trở lại vị trí bên trên, quyết định hành sự tùy theo hoàn cảnh. Quan Chỉ không cho hắn biết, khẳng định có lý do của nàng. Mình chỉ cần lựa chọn tin tưởng nàng liền tốt. Tương phản, Trịnh Nguyệt bên kia, tại dưới đài đứng ngồi không yên. Nàng nhìn xem trên đài chậm rãi mà nói nữ nhi của mình Quan Uyển, trên mặt nhưng không có cùng có vinh yên kiêu ngạo, mà là phẫn hận. Quả nhiên, Quan Uyển luôn luôn cái gì đều muốn cùng với nàng nhi tử tranh. Rõ ràng nàng cùng Quan Diệu là từ một cái trong bụng ra, vì cái gì không thể cùng chung mối thù? Phu nhân, có người tìm ngài. Một cái phục vụ viên nhỏ giọng đi vào trong chỗ ngồi, mượn mang thức ăn lên danh nghĩa, tại Trịnh Nguyệt bên thai nhẹ nói một câu. Trịnh Nguyệt ngẩng đầu, trông thấy đối diện cách đó không xa đứng đấy một cái lo lắng nam nhân. Nam nhân này chính là vừa rồi tìm đến nàng phải nốt rượu thay giặt tây trang. Nàng còn cảm thấy buồn bực, chỉ là thay cái âu phục, làm sao lại muốn thời gian lâu như vậy? Trịnh Nguyệt đứng người lên, hãy nấy địa đối người chung quanh nói, các vị phu nhân trầm dùng, ta xin lỗi không tiếp được một chút. Nói xong, nàng cấp tốc rời đi vị trí. Nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nàng mặt đen lên, đem nam nhân gọi vào yến hội sảnh bên ngoài. Đây là một cái hành lang, ngoại trừ tới lui vội vàng phục vụ viên, không có người khác. Trịnh Nguyệt không che giấu nữa mình tức giận, trực tiếp bạo phát. A Diệu người đâu? Để mọi người tất cả mọi người một mình hắn, cái này đúng sao? Coi như nàng lại sủng ái Quan Diệu, hôm nay loại trường hợp này, nàng cũng có chút nhịn không được tính khí. Thủ hạ một mặt bất đắc dĩ, phu nhân, tiểu thiếu gia Lâm thời ra một chút việc, hắn trên lầu, để ngài lập tức đi tới một chuyến. Trịnh Nguyệt meo lại đôi mắt, chuyện gì? Ngươi nói cho ta rõ. Tiểu thiếu gia trên lầu gặp một nữ hải, không biết bởi vì cái gì, tiểu thiếu gia sắc mặt đại biến, để cho ta lập tức tới tìm ngài, hắn thì đem nữ hải mang đến gian phòng. Thủ hạ cúi đầu, ánh mắt lóe lên một cái. Trịnh Nguyệt không có chú ý tới hắn không thích hợp, tâm thần đều bị hắn câu nói kia hấp dẫn. A Diệu gặp một nữ hải, còn đem người mang đến gian phòng. Trịnh Nguyệt cơ hồ lập tức hoài nghi, đây là một cái âm mưu. Cái gì nữ hải sẽ ở hôm nay loại ngày này xuất hiện? Chẳng lẽ là Quan Chỉ phái đi người, muốn dùng mỹ nhân kế cầu dẫn A Diệu? Sau đó ngay trước các tân khách mặt tuôn ra chuyện này, hủy đi A Diệu thanh danh. A Diệu mới 17 tuổi, nếu như bị người phát hiện hắn vào hôm nay loại ngày này cùng nữ nhân phát sinh quan hệ, mọi người sẽ nghĩ như thế nào hắn? Gia tộc người thừa kế phẩm hạnh, cũng là mọi người coi trọng một vòng. Nghĩ đến đợi lát nữa chẳng diện, Trịnh Nguyệt cả người đều tê. Quan Chỉ nữ nhân này thực sự quá mức âm độc, vậy mà muốn cho con trai của nàng thân bại danh liệt. Trịnh Nguyệt sở dĩ như thế xác định là Quan Chỉ, bởi vì trong lòng nàng, chỉ có Quan Chỉ mới có thể xử lý tàn nhẫn như vậy sự tình. Nhanh, mau dẫn ta đi tìm A Diệu. Trịnh Nguyệt quát chói tai một tiếng, con mắt đỏ đến nhỏ máu. Nàng tuyệt đối sẽ không để Quan Chỉ lại một lần hủy đi con trai của nàng. Phu nhân, ngài cùng ta bên này. Thủ hạ lập tức lên tiếng, ở phía trước dẫn đường. Trong phòng yến hội, Quan Uyển trên đài nói chuyện, có thể rõ ràng đem dưới đài hình tượng thu vào đáy mắt. Tự nhiên cũng trông thấy, nàng thu mua người, đem Trịnh Nguyệt dẫn xuất yến hội sảnh. Hết thảy đều cùng nàng dự liệu đồng dạng. Các loại Trịnh Nguyệt nhìn thấy Quan Diệu cùng nữ nhân kia tằng tiểu với nhau hình tượng, hy vọng nàng còn có thể làm một cái từ mẫu. Thủ hạ dẫn Trịnh Nguyệt đến lầu 2. 211 cửa gian phòng. Cơ hồ là thủ hạ vừa mở cửa ra, Trịnh Nguyệt liền bật vào. A Diệu, A Diệu. Trịnh Nguyệt hô hào Quan Diệu danh tự, vội vàng xông vào phòng khách. Thế nhưng là phòng khách không có người. Nàng ánh mắt lập tức rơi xuống bên cạnh hở khép cửa phòng ngủ bên trên. Cửa phòng giữ lại một cái khe hở, bên trong rõ ràng truyền ra nữ nhân than nhẹ. Trịnh Nguyệt mắt tối sầm lại, cơ hồ muốn ngã sấp xuống. Nàng đỡ lấy ghế sofa thành ghế, mạnh ổn định tâm thần. Nàng hít sâu một hơi, ở trong lòng không ngừng mà khuyên bảo mình, không có quan hệ, còn kịp. Nàng đã tới, liền nhất định sẽ không để cho chuyện này tuôn ra đi. Mà lại A Diệu là yếu sinh lý người, căn bản là không có cách đối với nữ nhân làm cái gì. Đến lúc đó coi như bị phát hiện, nàng cũng có thể xử lý tốt. Trịnh Nguyệt trong đầu nhanh chóng suy tư đối sách, đồng thời hướng phòng ngủ đi đến. Nàng đưa tay ấn tại trên cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy, cửa phòng chậm rãi hướng một bên mở ra. Trong phòng cảnh tượng vừa muốn đập vào mi mắt, nàng cái cổ đông nhiên chuyển đến một đạo đau đớn kịch liệt. Trịnh Nguyệt còn chưa tới kịp la lên một tiếng, con mắt đảo một vòng, ngất đi. Chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng thuộc hạ, cấp tốc tiếp được Trịnh Nguyệt thân thể. Cửa phòng triệt để mở ra. Trong phòng, Quan Nguyệt ngồi ở trên giường, mặt không thay đổi dừng lại miệng bên trong rên rỉ. Nàng xuống giường, hướng trên giường khẽ bước cằm. Thủ hạ hiểu ý, động tác không chút nào thương tiếc đem Trịnh Nguyệt lột sạch, đưa nàng đặt lên giường. Quan Nguyệt lấy điện thoại di động ra, bấm một chiếc điện thoại. Ừm, Trịnh Nguyệt đã bị khống chế lại, ngay tại 211 gian phòng. Tốt, ngươi lập tức rời đi, ta hiện tại cũng làm người ta qua đi. Chi chi, ngươi hết thể cẩn thận. Cúp điện thoại, Quan Nguyệt nhìn về phía nam nhân, ngay lập tức đi tầng ngầm một bãi đỗ xe, đem nơi đó nam nhân mang tới. Nhớ kỹ, không nên bị bất luận kẻ nào trông thấy. nếu như bị quan huyện biết ngươi ăn cây táo rào cây sùng, hậu quả ngươi hiểu. Chương 459, quan huyện an bài Tô Nhan cùng Diệp Lăng cùng một chỗ ngồi. Chương 459, quan huyện an bài Tô Nhan cùng Diệp Lăng cùng một chỗ ngồi lầu một yến hội sảnh. Đối với Trịnh Nguyệt biến mất, tất cả mọi người không có để ý, nguyên bản Trịnh Nguyệt cái thân phận này cũng có chút xấu hổ, nàng rời đi cũng không có người quá nhiều đi chú ý. Tô Nhan đi vào lầu một lúc, yến hội đã bắt đầu. Trong đại sảnh ố ương ương một mảnh, nàng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới quan gia vậy mà mời nhiều người như vậy. Nhìn kỹ lại, tất cả đều là thành phố Bắc Kinh hào môn vọng tộc, thân phận địa vị đều là đứng đầu nhất một nhóm kia. Xem ra quan Trạch Khôn đối cái này tiểu tôn tử quan Diệu là ôm 10 phần nặng nề chờ mong a. Có người trông thấy Tô Nhan, lập tức sốt ruột địa muốn kéo nàng đến bên cạnh mình ngồi xuống. Tô tổng rốt cuộc đã đến, nhanh, ngồi ta chỗ này. Một vị phu nhân cười nhẹ nhàng địa đi lạ Tô Nhan. Tô Nhan không để lại dấu vết địa tránh đi tay của nàng, cười nhạt nói, tạ ơn Quách phu nhân, nhưng ta đã có vị trí. Quách phu nhân nghe nàng nói như vậy, cũng không tốt lại miễn cưỡng. Giơ chén rượu tại tân khách trung du lưới đao có thừa quan huyện, tự nhiên nhìn thấy Tô Nhan. Nàng bước nhanh đi lên trước, hết sức thân mật địa giữ chặt Tô Nhan cổ tay. Tô đại tiểu thư đến rồi. Không có từ xa tiếp đón, là lỗi lầm của ta. Tô Nhan không thích tiếp xúc thân mật, nàng vừa muốn hất ra quan huyện tay. Quan huyện đã trước một bước, lôi kéo nàng hướng một cái phương hướng đi đến. Quan huyện, ngươi cho ta buông tay. Tô Nhan lạnh giọng quát lớn. Quan huyện bước chân không ngừng, oán trách địa liếc nàng một chút. Tô tiểu thư làm gì tức giận chứ? Ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi vị trí, nhìn, đây chính là. Đang khi nói chuyện, quan huyện đã lôi kéo Tô Nhan tại một cái bàn trước dừng lại. Tô Nhan thừa cơ hất tay của nàng ra, vừa muốn mở miệng nói cái gì, trông thấy ngồi đối diện Diệp Lăng lúc, đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Quan huyện chú ý tới nét mặt của nàng, môi đỏ có chút câu lên. Làm phiền, để ý đổi một chút vị trí sao? Quan huyện cười hì hì nhìn về phía ngồi tại Diệp Lăng nam nhân bên cạnh. Nam nhân kia tự nhiên nhận ra Tô Nhan, liên tục không ngừng địa đứng dậy rời đi. Quan huyện rất là hài lòng. Nàng cơ hồ là cường ngạnh lôi kéo Tô Nhan, đưa nàng theo ngồi tại chỗ. Đương nhiên, Tô Nhan cũng không nghĩ lấy phản kháng chính là. Người chung quanh thấy thế trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó ngầm hiểu lẫn nhau điệu tiếp tục nói chuyện phiếm ăn cái gì. Toàn bộ làm như không có trông thấy một màn này. Diệp Lăng mày níu lại rất chặt, không vui nhìn về phía quan huyện. Nữ nhân này, lại tại tính toán gì? Quan huyện giả bộ như không nhìn thấy nét mặt của hắn, cười nói, tỷ phu, Tô tiểu thư thế nhưng là khách quý của chúng ta còn có việc, liền phiền phức tỷ phu giúp ta hảo hảo chiêu đãi một chút Tô tiểu thư. Nói xong, quan huyện trực tiếp quay người rời đi. Để Tô Nhan ngồi tại Diệp Lăng bên người, nàng đương nhiên là cố ý, nàng hiện tại mặc dù không thể đối quan chỉ làm chút gì, nhưng là buồn nôn nàng một chút vẫn là có thể. Quan chỉ không phải tự xưng là thành cao sao? Cái kia nàng liền để Tô Nhan đến mài mài một cái quan chỉ tính tình. Các loại quan chỉ trở về, trông thấy mình vị hôn phu bên cạnh ngồi những nữ nhân khác, chắc hẳn sắc mặt nhất định nhìn rất đẹp à. Nghĩ tới đây, quan huyện ngẩng đầu nhìn một phía. Lâu như vậy, quan chỉ lại còn chưa có trở về. Nàng tiện tay nắm qua một tên bảo tiêu, ngươi đi tìm kiếm đại tiểu thư, nàng còn mang thai đâu, cũng không thể để nàng một người đi loạn. Vâng, nhị tiểu thư. Bảo tiêu đạt được phân phó, lập tức ra ngoài tìm người. Tô Nhan bên này, ngồi ở Diệp Lăng bên người. Đây là lâu như vậy đến nay, nàng lần thứ nhất cách hắn gần như vậy. Đương nhiên, ngoại trừ lần trước nàng đối Diệp Lăng cưỡng hôn. Nghĩ đến nụ hôn kia, Tô Nhan ánh mắt không tự giác địa rơi vào Diệp Lăng trên môi. Nơi đó, còn lưu lại một điểm kết vảy sau chóc ra dấu. Diệp Lăng cảm nhận được Tô Nhan ánh mắt nhìn chăm chú, một chút liền hiểu nàng suy nghĩ cái gì. Hắn thấp giọng cảnh cáo, "Tô Nhan, hôm nay loại trường hợp này, ngươi tốt nhất đừng làm loạn." Tô Nhan trong mắt nổi lên mừng rỡ quá mang. Trải qua cái chuyện lần trước về sau, Diệp Lăng vậy mà chủ động nói chuyện cùng nàng. Mặc dù lời này không thế nào êm hay, nhưng là Diệp Lăng có thể chủ động phản ứng nàng, Tô Nhan thật cao hứng. "Diệp Lăng, mấy ngày nay ta lại đi tìm hiểu một chút quá khứ của chúng ta mới phát hiện, nguyên lai chúng ta trước kia là như vậy yêu nhau." Tô Nhan thanh âm thanh thiện, ngữ khí mang theo vô tận buồn vô cớ. Diệp Lăng thần sắc đạm mạc, "Những cái kia đều là lao hoàng lịch, ta cũng sớm đã quên." Tô Nhan trái tim có chút có rút đau đớn. Bọn hắn cùng một chỗ vài chục năm, cơ hồ bồi tiếp lẫn nhau vượt qua nửa đời người. Thế nhưng là Diệp Lăng bây giờ lại nói, những cái kia đều là lao hoàng lịch. Nam nhân, thật như thế vô tình sao? Tô Nhan nháy mắt, đem nước mắt ý bước về đi. Hôm nay loại trường hợp này, nàng không thể thất thố. Thừa dịp quan chỉ không tại, nàng phải hào hào địa tại Diệp Lăng trước mặt soát hào cảm. Là quan chỉ nói, có thể cho nàng một cái công bằng cơ hội cạnh tranh. Đã như vậy, nàng là sẽ không khách khí. Chỉ cần có cơ hội, nàng liền sẽ vững vàng nắm chặt. Tô Nhan cầm lấy đôi đũa trên bàn, kẹp một con tôm bỏ vào trong chén. Sau đó, nàng tự tay đem tôm lột tốt. "Diệp Lăng, ta nhớ được ngươi thích ăn nhất đồ ăn chính là tôm, ta đã cho ngươi lột tốt, ăn đi." Nói, Tô Nhan đem tôm đưa tới Diệp Lăng bên miệng. Cùng một bàn các tân khách trông thấy một màn này, đều mở to hai mắt nhìn. Tô Nhan vậy mà tự tay cho Diệp Lăng lột tôm. Phải biết, lúc trước Tô Nhan đối Diệp Lăng thái độ thế nhưng là mười phần lạnh lùng. Loại này của kiến hội hợp, bọn hắn trước kia nhìn thấy, cho tới bây giờ đều là Diệp Lăng vì Tô Nhan bận trước bận sau, cho nàng gấp thức ăn, giúp nàng bóc vỏ, hướng trong chén ngược lại đồ uống. Tô Nhan cái gì đều không cần làm, Diệp Lăng liền đã giúp nàng làm xong hết thảy. Ở đây tân khách có không ít nữ quyến, các nàng lúc trước đều rất hâm mộ Diệp Lăng đối Tô Nhan thâm tình. Chỉ là Tô Nhan đối Diệp Lăng, cho tới bây giờ đều khinh thường một cố. Hiện tại Diệp Lăng có khác tân hoan, Tô Nhan lại đổi tính rồi. Vậy mà chủ động hầu hạ lên Diệp Lăng ăn cơm. Các tân khách đều cảm thấy mình nhìn lầm. Thế nhưng là trước mặt một màn, chân thực đến không thể lại chân thật. Cho nên, Tô Nhan đây là triệt để hồi tâm chuyển ý sao? Tại Diệp Lăng đã có vị hôn thê tình huống phía dưới, Diệp Lăng ngước mắt nhìn về phía Tô Nhan. Tô Nhan trong con ngươi tràn đầy đối với hắn chờ mong. Diệp Lăng chỉ cảm thấy trầm trọng. Tô Nhan thật đúng là mong muốn đơn phương a. Mỗi lần đều như vậy, cùng một chỗ thời điểm đem hắn coi là hồng thủy manh thú. Thế ra, lại ba ba điệu tiến tới góc mặt. Diệp Lăng trong lòng sinh ra một cỗ bực bội tới. Hắn đưa tay, không chút do dự đẩy ra Tô Nhan tay. Tô Nhan chỉ cảm thấy mu bàn tay đau xót, nàng vô ý thức buông tay ra. Vừa lột tốt sát tôm, một chút lăn xuống trên mặt đất, dính đầy cho bụi. Tô Nhan lăng lăng nhìn dưới mặt đất. Diệp Lăng trầm trọng nói, "Tô Nhan, ngươi không cần ở trước mặt ta giả mù sa mưa, ta không ăn ngươi một bộ này. Nếu như ngươi thật muốn ta tha thứ ngươi, vậy liền cách ta xa một chút, ta liền nhìn đến mặt của ngươi, đều cảm thấy vô cùng phiền chán." Diệp Lăng nói ra, chữ câu đều là đối Tô Nhan lòng tự trọng đả kích. Tô Nhan trong mấy mắt, cảm thấy trên mặt như là giống như lửa thiêu. Bị Diệp Lăng hạ mặt mũi, nàng mười phần khổ sở. Tăng thêm chung quanh tân khách như có như không đưa tới xem kịch ánh mắt, mặt của nàng nổi lên xấu hổ đỏ ý. Chương 460, cay con mắt một màn. Chương 460, cay con mắt một màn. Tô Nhan chịu đựng xấu hổ cùng xấu hổ, yên lặng hít sâu một hơi. Nàng ở trong lòng quên mình, Diệp Lăng đối nàng có oán là bình thường. Dù sao nàng trước đó là thật làm rất nhiều hỗn trướng sự tình. Diệp Lăng chỉ là hướng nàng phát một phát tính tình, cũng không hề động thủ đánh nàng. Điều này nói rõ Diệp Lăng trong lòng vẫn là có nàng. Rất nhanh, Tô Nhan mình hống tốt chính mình. Lại lúc ngẩng đầu lên, trên mặt nàng lộ ra một vòng thanh lệ tiêu dung. Diệp Lăng, ngươi thỏa thích đối ta phát cáo đi, ta đều thụ lấy, chỉ cần ngươi có thể ngồi giận liền tốt. Ngươi không muốn ăn tôm. Vậy ngươi muốn ăn cái gì, ta tới giúp ngươi kẹp. Nàng cầm lấy đũa, tựa hồ nhất định phải Diệp Lăng ăn được nàng kẹp đồ ăn. Diệp Lăng đưa tay ấn ở Tô Nhan đôi đũa trong tay. Hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ánh mắt của hắn xem kỹ mà nhìn chằm chằm vào Tô Nhan, ta thích ăn tôm chuyện này, rất ít người biết. Ngươi không có khôi phục ký ức, là thế nào biết đến? Tô Nhan cầm đũa tay có chút lắc một cái. Rất nhanh, nàng liền cười ngẩng đầu, trên mặt không có bất kỳ cái gì dị sắc. Diệp Lăng, ngươi đánh giá thấp ta đối với ngươi thích, kể từ khi biết chúng ta có một đoạn đi qua sau, ta ngay tại càng không ngừng thu thập chúng ta lúc trước cùng một chỗ tin tức. Ta đúng là mất trí nhớ, thế nhưng là trong khoảng thời gian này, ta đã đem chúng ta quá khứ điều tra đến rõ ràng. Ngươi thích ăn tôm loại chuyện này, ta đương nhiên cũng điều tra đến. Diệp Lăng nghe xong giải thích của nàng, tiếng lòng thoáng rung lòng, nhưng hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. Mất trí nhớ sau Tô Nhan, còn có lúc trước cái kia Tô Nhan, tựa hồ chồng chất vào nhau. Cùng Tô Nhan liên hệ cái này mấy lần, Diệp Lăng luôn có thể cảm nhận được một tia không hài hòa cảm giác. Thế nhưng là để hắn cụ thể nói, còn nói không ra cái gì. Diệp Lăng, ngươi không nguyện ý ta giúp ngươi gấp thức ăn coi như xong, ta không miễn cưỡng ngươi. Tô Nhan mất mát cười cười, ngược lại là thật không tiếp tục miễn cưỡng. Diệp Lăng thấy thế, cũng không tốt nói thêm gì nữa. Tô Nhan hôm nay là quan gia mời tân khách một chồng. Nếu là hắn quá mức hạ Tô Nhan mặt mũi, cũng sẽ đối quan gia có ảnh hưởng. Sau đó nửa giờ, Diệp Lăng cùng Tô Nhan ai cũng không tiếp tục mở miệng. Một bàn 7-8 cái tân khách, bọn hắn trò chuyện phong sinh thủy khởi. Chỉ có Diệp Lăng cùng Tô Nhan ở giữa, ngoại trừ trầm mặc, vẫn là trầm mặc. Hai người an tĩnh ăn đồ vật, ai cũng không tiếp tục mở miệng. Cũng may, phần này yên tĩnh rất nhanh bị đánh phá. Trên đài lớn trên màn ảnh, đột nhiên bắn ra một đoạn hình tượng. Cái này khách sạn tất cả thiết bị đều là tốt nhất cao đoan nhất. Bởi vậy, màn này 10 phần HD. Ở đây tất cả các tân khách đều có thể thấy rất rõ ràng. Đột nhiên phát sinh biến cố, để yến hội sảnh hiện trường một chút trở nên an tĩnh lại. Đó lấy, các tân khách nghe được một trận tim đập đỏ mặt rên rỉ. Lớn trên màn ảnh, xuất hiện trước chính là Quan Diệu mặt. Quan Diệu quần áo chỉnh tề, nằm tựa ở trên giường. Ánh mắt của hắn mê ly, sắc mặt đỏ hồng. Cả người phảng phất say rượu, nhìn không phải 10 phần thanh tỉnh. Dưới thân thể của hắn, là một cái đưa lưng về phía ống kính nữ hài. Nữ hài đầu nhẹ nhàng đung đưa, thỉnh thoảng có nước động âm thanh truyền vào các tân khách trong hai. Cơ hồ là trong nháy mắt, đám người liền hiểu đây là đang làm cái gì. Diệp Lăng cùng Tô Nhan cũng bị trên màn hình hình tượng hấp dẫn. Tô Nhan có chút bị buồn nôn đến, xì khẽ một tiếng, xem ra Quan Diệu cũng không phải như vậy chính nhân quân tử a. Tại các tân khách nghị luận ở mỹ lúc, hình tượng vẫn còn tiếp tục. Nữ hài tựa hồ cố gắng một hồi lâu, thế nhưng là Quan Diệu chậm chạp không có chi lăng bắt đầu. Cuối cùng, nữ hài lui lại một bước, đem đầu dịch chuyển khỏi. Nàng lau sạch lấy khóe miệng của mình, tự đủ nói, ta đều giúp hắn lâu như vậy, hắn làm sao lại một điểm phản ứng cũng không có chứ? Chẳng lẽ nói? Nữ hài trừng lớn mắt, che miệng lại, dường như lẩm bẩm. Kỳ thực thanh âm lớn đến toàn trường tân khách đều có thể nghe thấy, hắn không được a. Nói xong, nữ hài bối rối địa triệt thoái phía sau, một chút lăn xuống trên mặt đất. Thế là trên tấm hình, rõ ràng lộ ra Quan Diệu toàn thân. Hình tượng HD mang tới lực trùng kích là vô địch. Ở đây tất cả các tân khách đều đã nhìn ra không đúng, Quan Diệu là dị dạng, không bình thường. A, ở đây các nữ khách tất cả đều che mắt đều lên sợ hãi. Cay con mắt, thật sự là quá cay con mắt. Tại sao có thể có xấu như vậy lậu đồ vật a? Các nàng đến cùng đã làm sai điều gì, muốn nhìn gặp loại vật này? Nếu như các nàng có lỗi, có thể trực tiếp trừng phạt các nàng, mà không phải để các nàng trông thấy loại này sẽ lưu lại cả đời bóng ma quỷ đồ vật. So sánh các nữ khách kinh hãi, khách nam nhóm liền lộ ra tỉnh táo nhiều. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là một loại khó có thể tin biểu lộ. Quan Diệu đến cùng kinh lịch cái gì, mệnh căn tử lại biến thành dạng này. Chỉ từ trên tấm hình đến xem, liền biết Quan Diệu đời này đều không thể chi lăng đi lên. Không cách nào chi lăng, tương đương với đã mất đi sinh dục năng lực. Quan lão gia tử cực lực muốn nâng lên, lại là một cái không cách nào sinh sôi dòng dõi người. Quan lão gia tử đây là muốn Quan gia diệt tuyệt tại hắn thế hệ này sao? Lớn trên màn ảnh, tại Quan Diệu trên tấm hình, dòng dã dừng lại 3 giây. Ngồi tại trước nhất bàn, đang cùng lão Hưu uống rượu Quan Trạch Khôn, hoàn toàn bị tình hình này cho đánh cho hồ đồ. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, mọi người đã toàn bộ nhìn thấy. Đóng lại, nhanh đóng lại lớn màn ảnh. Quan Trạch Khôn miệng bên trong, bộc phát ra kinh thiên động địa một đạo giống giận. Sắc mặt hắn đỏ lên, cả người phẫn nộ đến phảng phất một giây sau liền muốn bạo tạc. Bởi vì một tiếng này giống to, hiện trường nhân viên công tác cũng rốt cuộc mới phản ứng. Bọn hắn luôn cuống tay chân chạy lên này, tìm khắp nơi điều khiển. Quan Huyền cũng lấy lại tinh thần tới. Nàng dọa đến khóc lên. Một bên phân phó người đi đóng lại lớn màn ảnh, một bên nước nở, là ai? Đến cùng là ai làm? A Diệu nhất định là bị người cho tính kế nha, hắn làm sao lại không được chứ? Đệ đệ của ta nha, ngươi làm sao lại không được chứ? Cái này nhất định là có người cố ý hãm hại. Bảo Tiêu đâu? Còn không mau đi đem nữ nhân kia tìm ra, ta nhất định phải trả cho ta đệ đệ một cái công đạo. Quan Huyền ra lệnh một tiếng, bọn Bảo Tiêu tất cả đều rời đi hiện trường đi tìm người. Rốt cục, một tên nhân viên công tác tìm được điều khiển từ xa, lập tức đem lớn màn ảnh cho nhốt. Thế nhưng là cái kia cay con mắt một màn, khắc thật sâu tại ở đây các tân khách trong đầu. Quan Trạch Khôn mấy vị lão hữu, biểu lộ hơi có chút một lời khó nói hết. Trong đó một vị đưa tay vô vô Quan Trạch Khôn bả vai, an ủi, lão con à, bớt đau buồn đi, loại này đoán chừng là trời sinh. Ai? Con cháu tự có con cháu phúc, ngươi cũng không cần quá mức trách móc nặng nề. Đúng vậy a lão quan, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút Quan gia tương lai đi, nếu là giữ cửa ải nhà giao cho tôn tử của ngươi trong tay, ngươi Quan gia liệt tổ liệt tông, sợ là muốn cho ngươi báo mộng nha. Mấy bị lão hữu tự cho là những lời này là đang an ủi Quan Trạch Khôn. Kỳ thực Quan Trạch Khôn đã tức giận đến muốn bốc khói, cho nên hắn tại nhìn thấy Quan Huyền thút tha thút thít đi tới, nổi giận địa quăng nàng một bạt hai. Chương 461, Quan Huyền đến dân tâm chương 461, Quan Huyền đến dân tâm 3. Quan Huyền trắng non trên mặt, xuất hiện một cái đỏ tươi dấu bàn tay. Nếu như nói nàng vừa rồi khóc sức mướt có diễn trò thành phần tại, như vậy giờ phút này, nàng là thật khóc. Một tát này, thật sự là quá đau. Nàng cảm nhận được Quan Trạch Khôn nổi giận. Quan Trạch Khôn lần đầu không che giấu được tâm tình của mình, dùng sức vung ra một cái tát kia, để tay của hắn có chút run rẩy rẩy. Hắn cũng không phải mắt mờ, đương nhiên có thể nhìn ra sự tình hôm nay cùng Quan Huyền thoát không được quan hệ. Hắn chỉ là không nghĩ tới, Quan Huyền như thế không cố kỵ Quan gia thanh danh, vậy mà tại trên yến hội dở trò quỷ. Chẳng lẽ Quan Diệu không xong, nàng cái này làm tỉ tỉ, liền sẽ không chịu ảnh hưởng sao? Quan Huyền bụm mặt gò má, nước mắt thuận đôi mắt chảy xuống. Nàng ủy khuất nhìn về phía Quan Trạch Khôn, thanh âm nghẹn ngào đến không được, "Gia gia, ta biết ngài bởi vì đệ đệ quan hệ, tâm tình bây giờ thật không tốt. Đệ đệ phạm phải loại này chuyện sai, ta cái này làm tỉ tỉ cũng có trách nhiệm, chỉ cần ngài có thể nguôi giận, mặc kệ ngài thế nào giáo huấn ta đều nguyện ý thay đệ đệ nhận qua." Quan Huyền vóc người xinh đẹp, lại mang thai, lúc này khóc lên, lê hoa đái vũ. Để ở đây mấy vị trưởng bối đều rất không đành lòng. Mấy vị lão hữu bận bịu khuyên Quan Trạch Khôn, "Lão con à, chuyện này là tôn tử của ngươi vấn đề, ngươi đánh ngươi tôn nữ làm cái gì? Cái này thật sự là có chút quá a." "Đúng vậy à, cha không dạy con chi tội, mà lại tôn tử của ngươi loại vấn đề này là trời sinh, ngươi chính là đem ngươi tôn nữ đánh chết, tôn tử của ngươi cũng không có khả năng biến thành người bình thường a." "Lão quan ngươi vẫn là nghĩ thoáng điểm đi, tôn tử của ngươi mặc dù không được, nhưng là tôn nữ của ngươi không phải mang thai mà. Nói không chừng chính là cái kim tôn đâu. Ngươi còn đối nàng động thủ, cẩn thận hài tử không có, đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp. Còn không phải sao, ngươi lão quan gia đời sau, nhưng phải cẩn thận lấy a." Mấy bị lão hữu cùng Quan Trạch Khôn là giao tình nhiều năm, nói ra khỏi miệng lời nói, kia là ngay thẳng lại bén nhọn. Thẳng tắp hướng Quan Trạch Khôn trái tim bên trong đâm. Một tiếng lại một tiếng Quan Diệu không được, như là ma âm cuốn thai, để Quan Trạch Khôn tâm tình kém đến cực hạn. Hắn đương nhiên biết Quan Diệu bất lực là trời sinh. Bí mật này, hắn vốn định giấu giếm đến chết, mang vào trong quan tài. Ai có thể nghĩ tới, vậy mà tại hôm nay, bị vạch trần tại đại chúng trước mặt. Cái này rất không chỉ có là Quan Diệu mặt, còn có hắn Quan Trạch Khôn mặt. Cháu trai không được, còn khả năng rất lớn là gen di truyền vấn đề. Chẳng lẽ là hắn cùng Trịnh Nguyệt nguyên nhân? Dù sao bọn hắn quan hệ là không cho phép tồn tại trên đời. Loại này tội nghiệt, bị giam rượu gánh chịu. Quan Trạch Khôn trong lòng lập tức dâng lên một cố khó nói lên lời phức tạp tư vị. Hắn hiện tại ẩn ẩn có chút hối hận, mình có lẽ không nên bị Trịnh Nguyệt dẫn dụ. Quan Huyền khóc đến 10 phần thương tâm, nghe được mấy vị kia trưởng bối đối nàng giữ gìn, đáy mắt sinh ra một tia mừng thầm. Mặc dù chịu Quan Trạch Khôn một bàn tay, nhưng là đạt được mọi người đồng tình. Một tát này, nàng nằm cạnh không lỗ. Ra ra, việc cấp bách là tìm tới câu dẫn đệ đệ nữ nhân kia, đây hết thể khẳng định là có người ở sau lưng tính toán đệ đệ, chúng ta nhất định phải trả cho đệ đệ một cái công đạo a. Quan Huyền đỏ mắt, trong mắt ngậm lấy nước mắt, vì Quan Diệu bên vực kẻ yếu. Bộ này tình thâm nghĩa trọng hình tượng, rơi vào trong mắt mọi người, tự nhiên lại là một phen tán dương. Lão con a, ngươi cháu gái này coi trọng như vậy thân tình, tương lai đều có thể a. Một cái gia tộc, muốn chính là đồng tâm hiệp lực, nàng với người nhà coi trọng, là cái có tình, có nghĩa hảo hải tử. Quan Trạch Khôn cứ việc đối Quan Huyền cảm thấy sinh khí, nhưng là chuyện bây giờ còn không có điều tra rõ chân tướng, hắn cũng không thể oan uổng nàng. Mà lại Quan Huyền đã dám chủ động đưa ra điều tra, nói rõ chuyện lần này, có lẽ thật có ẩn tình khác. Ở trước mặt người ngoài, Quan Trạch Khôn mặt ngoài công phu vẫn là phải làm đến nơi đến chốn. Hắn vừa rồi đã không kiềm chế được nỗi lòng một lần, hiện tại nếu là lại đối Quan Huyền thần sắc nghiêm nghị, ngược lại là sẽ để người mở cớ. "Huyền Huyền, mới vừa rồi là ra quá kích động, tục ngữ nói việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương, ngươi phụ trách lần này đến hội, lại làm cho người chui chỗ trống, làm ra loại chuyện này đến, Gia Gia thật sự là quá khuyết điểm nhìn, cho nên mới nhịn không được động thủ đánh ngươi, hy vọng ngươi không muốn ghi hận Gia Gia à. Quan Trạch Khôn trên mặt lộ ra một tia vừa đúng ấy nấy. Có thể nói ra những lời này, đã là Quan Trạch Khôn lớn nhất thỏa hiệp. Quan Uyển tự nhiên thấy tốt thì lấy. Nàng mục đích đã đạt tới, nếu là lại nắm lấy không thả, đến lúc đó đối lý chính là nàng. Đúng lúc này, phải đi ra bảo tiêu trở về. Nhị tiểu thư, nữ nhân kia đã bắt được, nàng muốn chạy trốn, bị chúng ta người kịp thời bắt được, hiện tại tạm thời đưa nàng nốt ở lầu 2 trong một gian phòng. Quan Trạch Khôn nghe vậy lập tức nói, lập tức mang ta tới. Hắn phải thật tốt địa thẩm vấn một phen, đến cùng là ai sai xử nàng làm như vậy. Tra được người giật dây, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ. Quan Trạch Khôn hộ vệ đi theo, đội vã rời đi. Ở đây các tân khách trong mắt tất cả đều là đối bắt quái hiếu kỳ cùng hưng phấn. Như thế lớn dưa, bọn hắn thật thật muốn ăn một lần a. Thậm chí có mấy vị gan lớn, trực tiếp đi theo. Quan Uyển không có ngăn cản. Chuyện này huyên náo càng lớn càng tốt, nàng chính là muốn quan rượu, và hôm nay triệt để mất đi trở thành quan gia người cầm quyền cơ hội. Nàng nhìn về phía lưu lại một vị bảo tiêu, mẫu thân của ta đâu? Vừa rồi lớn màn ảnh bên trong, nàng không nhìn thấy Trịnh Nguyệt thân ảnh. Theo lý thuyết, Trịnh Nguyệt sớm đã bị dẫn lên đi, hẳn là cũng trong phòng. Thế nhưng là nàng nhưng không có xuất hiện. Bảo tiêu nghe vậy sững sờ, sau đó có chút ngượng bức địa trả lời, "Phu nhân, phu nhân giống như không tại lầu 2, chúng ta người đều không có trông thấy phu nhân. Chúng ta đến thời điểm, trong phòng chỉ có tiểu thiếu gia, nữ nhân kia muốn chạy trốn, bị chúng ta bắt lấy, rốt cuộc không nhìn thấy người thứ ba." Quan Uyển trực giác không ổn, một trái tim nặng nề hướng xuống rơi. Nàng cảm giác mình giống như không để ý đến một chút cái gì. Có thể giờ phút này đầu óc của nàng tràn ngập quá nhiều chuyện, trong lúc nhất thời, căn bản nghĩ không ra không để ý đến cái gì. Nàng lắc lắc đầu, đem cái kia tia dị dạng không hề để tâm. Có lẽ là nàng đa tâm. Kế hoạch hôm nay hết thảy thuận lợi. Khác biệt duy nhất chính là Trình Nguyệt biến mất. Có lẽ là bởi vì chịu không được sự đả kích này, trực tiếp chạy. Quan Uyển không có xen vào nữa Trình Nguyệt, xoay người, mặt hướng các tân khách cười nói, "Chư vị, phi thường thật có lỗi, tiếp xuống chúng ta quan gia có một ít việc tư muốn trước xử lý, chiêu đãi không chu đáo chỗ, còn xin chư vị thứ lỗi. Tiếp xuống, ta vì mọi người an bài một trận dương cầm diễn tấu hội, chư vị chậm rãi thưởng thức, chúng ta nửa giờ sau gặp lại." Nửa giờ, đầy đủ xử lý quan diệu chuyện. Ở đây các tân khách, đối với vừa rồi phát sinh sự tình đều lòng dạ biết rõ. Vì vậy đối với Quan Uyển cái này an bài, cũng không có cái gì dị nghị. Quan Uyển quay người, mang theo còn lại bảo tiêu rời đi. Tân khách tiệc bên trong, Tô Nhan nhìn về phía đối mặt cuộc nháo kịch này, toàn bộ hành trình thái độ lãnh đạm Diệp Lăng. "Diệp Lăng, ngươi không theo tới nhìn một chút sao?" Chương 462, Tô Nhan đâm lưng chương 462, Tô Nhan đâm lưng Diệp Lăng thần sắc đạm mạc, "Không được, đây là chuyện của bọn hắn." Hắn vô ý lẫn vào đến Quan Uyển cùng Quan Diệu trong tranh đấu đi, mà lại Quan Diệu là yếu sinh lý người sự tình, hắn đã sớm từ Âu Dương Hình trong miệng nghe nói qua. "Chờ một chút, trên lầu có lẽ sẽ phát sinh càng thêm bắn nổ sự tình." Dựa theo quan chỉ nói, hắn không cần thiết đi tranh đoạt vũng nước đục này. Quan Uyển cùng Quan Diệu tỷ đệ nội đấu, vô luận kết quả như thế nào, hắn đều vui thấy kỳ thành. "Diệp Lăng, ngươi thật tin tưởng chuyện lần này là Quan Uyển làm sao?" "Ta ngược lại thật ra cảm thấy, người giật dây có lẽ một người khác hoàn toàn." Tô Nhan đột nhiên nói một câu ý vị không rõ nói. Diệp Lăng con ngươi nhìn chằm chằm nàng, thanh âm chìm mấy phần, "Tô Nhan, lời này của ngươi là có ý gì?" "Diệp Lăng, ta chỉ là không hi vọng ngươi bị người lừa. Ngươi không có phát hiện, từ khi yến hội bắt đầu về sau, quan chỉ vẫn không hề lộ diện sao? Ngươi đoán, nàng đi nơi nào?" Tô Nhan nhìn thẳng Diệp Lăng hai mắt, không sợ hãi chút nào. Nàng đợi Diệp Lăng một tấm chân tình, chỉ là không hi vọng Diệp Lăng bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. "Chi Chi rời đi, đã đề cập với ta trước nói qua, Tô Nhan, ngươi không nên ở chỗ này châm ngòi ta cùng Chi Chi ở giữa tình cảm." Diệp Lăng cơ hồ là thần sắc nghiêm nghị. "Diệp Lăng, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, quan chỉ không hề giống ngươi thấy đơn giản như vậy. Cho tới nay, ngươi có lẽ chỉ là bị nàng lập ra mỹ hảo hoang ngôn cho lừa gạt. Ngươi nhìn nàng bề ngoài đơn thuần lương thiện, kỳ thực nàng là một cái tâm cơ thâm trầm, âm tàn độc ác nữ nhân. Có thể tại nội đấu kịch liệt quan gia còn sống sót nữ nhân, có thể có bao nhiêu đơn thuần đâu? Quan chỉ đối ngươi tốt, đó là bởi vì ở trên thân thể ngươi có thể có lợi. Nàng cũng không phải là toàn tâm toàn ý địa yêu ngươi. Nếu như ngươi chỉ là một người bình thường, ngươi cảm thấy nàng sẽ còn đối ngươi mắt khác đối lại sao?" Tô Nhan rất đáng ghét Diệp Lăng tín nhiệm vô điều kiện quan chỉ dáng vẻ, cho nên nàng nhịn không được đem những lời này nói ra miệng. Là quan chỉ chính miệng nói, cho nàng một cái công bằng truy cầu Diệp Lăng cơ hội. Nàng muốn nhanh chóng tại Diệp Lăng trong lòng chiếm cứ địa vị, vậy cũng chỉ có thể đem quan chỉ chen đi ra. Để Diệp Lăng biết được quan chỉ chân diện mục, chính là nàng nghĩ biện pháp một trong. "Tô Nhan, ta nhẫn mại là có hạn độ. Ngươi lại chửi bới Chi Chi, đừng trách ta ngay lập tức đem ngươi đuổi đi ra." Diệp Lăng sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía Tô Nhan trong mắt, đều là lệnh ý Diệp Lăng, "Ngươi có thể không tin lời ta nói, nhưng là có một việc, ta nhất định phải nói cho ngươi. Quan chỉ đối ngươi có lẽ có mấy phần tình, nhưng là còn kém rất rất xa lợi ích. Ngươi biết không? Nàng bí mật tới tìm ta, để cho ta cùng nàng làm một cọc giao dịch. Nàng nói, chỉ cần ta không đụng tay vào quan gia nội đấu, nàng liền có thể cho ta một cái công bằng truy cầu cơ hội của ngươi. Trong lòng nàng, ngươi chính là một cái có thể đem ra trao đổi lợi ích công cụ người." Tô Nhan, như là một viên cự thạch đập ầm ầm tiến Diệp Lăng trong lòng, để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn biết, lý trí đi lên nói, hắn không nên tin tưởng Tô Nhan. Dù sao Tô Nhan lúc trước làm ra sự tình, sớm tại trong lòng của hắn đã mất đi công tín lực. Thế nhưng là chủ quan bên trên, hắn rõ ràng Tô Nhan tính tình, sẽ không ở loại chuyện này đã nói láo. Chỉ cần cùng quan chỉ đối một chút khẩu cung, liền có thể biết chân tướng. Tô Nhan chính là lại xuẩn, cũng sẽ không bung loại này đâm một cái liền phá hoang luôn. Khả năng duy nhất chính là Tô Nhan nói đều là thật. Diệp Lăng trầm mặc, để Tô Nhan lòng tin tăng nhiều. Nàng biết, Diệp Lăng đối Quan Chỉ sinh ra hoài nghi. Đây là một cái rất tốt tín hiệu. Chỉ cần sinh ra hoài nghi, Diệp Lăng cùng Quan Chỉ ở giữa tình cảm liền sẽ có khe hở. Cái kia nàng có cơ hội để lợi dụng được. Diệp Lăng, ngươi có thể không tin ta, nhưng Quan Chỉ dùng ngươi cùng ta làm giao dịch là khách quan tồn tại sự thật, sẽ không bởi vì ngươi không tin liền không tồn tại. Tựa như vừa rồi phát sinh sự tình, ngươi cho rằng đây hết thảy cũng chỉ là quan huyện làm sao? Chân chính người giật dây là một mực không hề lộ diện Quan Chỉ. Nàng đối huynh đệ tỷ muội còn có thể hạ này ngoan thủ, đối ngươi người ngoài này lại có thể có mấy phần chân tâm thật ý đâu? Nàng âm tàn độc ác, từng bước tính toán, tất cả mọi người đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Vì đạt được con ra, nàng có thể nỗ lực hết thảy, bao quát ngươi cái này vị hôn phu. Tô Nhan chữ chữ châu ngọc. Diệp Lăng nghe được tức giận trong lòng, quát chói tai một tiếng, "Tô Nhan, đủ." Tô Nhan nhưng không có dừng lại. Nàng thật vất vả bắt được cơ hội này, đương nhiên nên nắm chắc tốt. "Diệp Lăng, ngươi phải biết Quan Chỉ chân diện mục rất đơn giản, chúng ta đi lầu 2 đi, làm người giật dây, Quan Chỉ là nhất định sẽ xuất hiện. Ngươi chờ xem đi, đợi sự tình hết thảy đều kết thúc, Quan Chỉ nhất định sẽ lấy vô tội nhất hình tượng xuất hiện. Toàn bộ quan gia, không có người nào so với nàng càng sẽ tính toán, các ngươi tất cả mọi người đều là nàng trong kế hoạch một vòng. Ta nghiêm trọng hoài nghi, nàng mang thai con của ngươi, cũng là vì tốt hơn lợi dụng ngươi, để ngươi cam tâm tình nguyện vì nàng thúc đẩy." Diệp Lăng không muốn tin tưởng Tô Nhan. Thế nhưng là Tô Nhan nói đến hài tử, đây là hắn không thể nhất dễ dàng tha thứ điểm. Hài tử, hẳn là hai người yêu nhau kết tinh, mà không phải là xuất từ lợi ích. Nếu như Quan Chỉ thật, sẽ không. Diệp Lăng dùng sức đem loại này bẩn thỉu ý nghĩ vung ra náo hải. Nếu như hắn bởi vì Tô Nhan vài câu châm ngòi, liền đối Quan Chỉ đã mất đi tín nhiệm. Vậy hắn chẳng phải biến thành hắn trước kia ghét nhất cái loại người này sao? Hắn cùng Quan Chỉ ước định qua, muốn lẫn nhau tín nhiệm lẫn nhau, tuyệt đối không thể nghi kỵ. Nghi kỵ là một đoạn tình cảm sinh ra vỡ tan bắt đầu. Diệp Lăng đứng người lên, lặng lẽ nhìn về phía Tô Nhan. Tô Nhan, ta rõ ràng Chi Chi là người, cũng rõ ràng nàng tại quan gia tình cảnh. Nàng nếu là không tranh không đoạt, là một đóa tiểu bạch hoa, sớm đã chết ở quan gia nội đấu bên trong. Nàng có cổ tay, có tâm kế, ta sẽ chỉ vì nàng cảm thấy cao hứng, điều này nói rõ nàng có năng lực bảo vệ bản thân, sẽ không dễ dàng bị thương tổn. Ta Diệp Lăng thích xưa nay không là tiểu bạch hoa, ta thích chỉ là Quan Chỉ, vô luận nàng là loại nào bộ dáng ta đều tiếp nhận. Còn ngươi mới vừa nói những cái kia, ta sẽ đích thân đến hỏi nàng, cũng không nhọc đến phiền ngươi ở chỗ này lắm mồm. Nói xong, Diệp Lăng trực tiếp quay người rời đi, không còn có cho Tô Nhan hơn một cái dư ánh mắt. Sự tình hôm nay, hắn đương nhiên có thể đoán được cái này phía sau có quan hệ chỉ thủ bút. Hắn vẫn là có ý định đi lầu 2 nhìn một chút tình huống. Quan Chỉ mang mang thai, vạn nhất đến lúc phát sinh xung đột, bị thương tổn làm sao bây giờ? Hắn qua được bảo hộ nàng. Diệp Lăng vội vã rời đi thân ảnh, để Tô Nhan hốc mắt chua xót. Nàng coi là, Diệp Lăng nghe nàng nói ra chân tướng, nắp khí quản ác Quan Chỉ. Thế nhưng là không nghĩ tới, Diệp Lăng vậy mà không phản ứng chút nào. Quan Chỉ lanh huyết tàn nhẫn, đối thủ đủ còn không nể mặt mũi. Nàng hám lợi đen lòng, vì ngồi vững vàng quan gia gia chủ chi vị, lợi dụng Diệp Lăng tình cảm. Dạng này một cái toàn thân đều là khuyết điểm nữ nhân, Diệp Lăng vì cái gì có thể tiếp nhận nàng? Lui một vạn bước tới nói, Diệp Lăng có thể tiếp nhận dạng này Quan Chỉ. Vậy tại sao không thể tiếp nhận nàng Tô Nhan đâu? Chương 463, Quan Trạch Khôn nổi giận chương 463, Quan Trạch Khôn nổi giận Tô Nhan đứng tại chỗ, trong lòng dâng lên mãnh liệt ghen tị và không cam tâm. Nàng không nghĩ tới, Diệp Lăng hiện tại đối Quan Chỉ để ý đến loại trình độ này. Nàng nói nhiều như vậy, Diệp Lăng đều không có đối Quan Chỉ sinh ra một tia hoài nghi cảm xúc. Không, có lẽ đã sinh ra đâu. Tô Nhan cảm thấy, có lẽ Diệp Lăng là ở trước mặt nàng dáng chống đỡ mà thôi. Diệp Lăng ghét nhất bị người phản bội. Nếu không sẽ không đối nàng trước kia làm những chuyện kia, canh cánh trong lòng. Đến bây giờ, cũng còn chưa tha thứ nàng. Mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Nàng bây giờ nói lại nhiều, cũng không bằng để Diệp Lăng tận mắt chứng kiến. Tô Nhan hít sâu mấy hơi, bình phục một chút dòng suy nghĩ của mình. Nàng cất bước, đuổi kịp Diệp Lăng bước chân. Trên lầu cái kia vừa ra trò hay, nàng cũng muốn đi nhìn một chút. Có lẽ, liền có thể bắt được Quan Chỉ tay cầm đầu. Cùng lâu một nhẹ nhõm vì tiện khác biệt, khách sạn lầu 2 bầu không khí một mảnh ngưng trệ. Quan Trạch Khôn tại bảo tiêu dẫn đầu dưới, dẫn đầu đến lầu 2. Quan Trạch Khôn không giận tự uy, bọn bảo tiêu dọa đến không dám thở mạnh, túi đầu ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, bảo tiêu tại số 211 gian phòng dừng lại. Hắn ra hiệu một người khác xuất ra chìa khóa mở cửa, mình thì đối Quan Trạch Khôn nói, lao ra, nữ nhân kia liền bị giam tại trong phòng này. A Diệu tiểu tử kia đâu? Quan Trạch Khôn thanh âm lạnh đến như là kết băng. Bảo tiêu tê cả da đầu điệu nói, tiểu thiếu gia tại sát vách 210 gian phòng, hắn tựa hồ ăn một chút không tốt thuốc, hiện tại đầu não còn có chút không thanh tỉnh. Quan Trạch Khôn mặt mày đóng băng. Quả nhiên, chuyện này tuyệt không đơn giản. Quan Diệu bị người hạ thuốc, cho nên mới bị nữ nhân kia đặt được. Nữ nhân kia, không chừng chính là cựu gia của hắn phái tới đập phá quán. Trong khoảng thời gian ngắn, Quan Trạch Khôn đã tại trong đầu nhanh chóng loại bỏ một lần kẻ thù của mình. Mà lúc này, 211 cửa phòng cũng mở ra. Quan Trạch Khôn nhìn về phía cái kia mấy tên bảo tiêu, các ngươi trước tiên ở nơi này trông coi, ta muốn đích thân thẩm vấn một chút nữ nhân kia. Quan Trạch Khôn ra lệnh, bọn bảo tiêu tự nhiên không dám không nghe theo. Bọn hắn cung kính canh giữ ở cổng, Quan Trạch Khôn cất bước đi vào gian phòng. Quán rượu này phòng trang trí đến 10 phần xa hoa. Vừa vào cửa, chính là một cái phòng khách rộng rãi. Quan Trạch Khôn quét một vòng, không có trông thấy nữ nhân. Trước đó cái kia lớn trên màn ảnh, cũng không có đập tới nữ nhân ngay mặt, chỉ có một cái mặt bên xuất hiện, cùng nàng thanh âm. Quan Trạch Khôn không có ở phòng khách lưu lại, trực tiếp hướng một gian phòng ngủ đi đến. Phòng ngủ không có khóa, hắn nhấn một cái hạ chốt cửa, cửa phòng ngủ liền mở ra. Cửa mở một sát na kia, một cố khó nói lên lời hương vị xông vào mũi. Ngay sau đó, nữ nhân thở gấp cùng nam nhân gầm nhẹ rót vào trong hai. Quan Trạch Khôn liếc thấy gặp, chính đối cửa phòng ngủ tấm kia giường lớn, một nam một nữ, chính toàn vẹn vong ngã địa thân mật. Mở cửa vận động, để nữ nhân cảm giác nhận lấy quấy rầy. Nàng không kiên nhẫn ngẩng đầu, trông thấy một đôi hung ác nham hiểm nổi giận con mắt. Ở trong đó, nổi lên mưa to gió lớn. Thân thể cảm giác được một loại cực độ nguy hiểm, để nàng hỗn độn đại não một chút trở nên thanh tỉnh dị thường. Nàng dọa đến động tác cứng đờ. Một giây sau, khàn giọng la hoảng lên. "Cha!" Quan Trạch Khôn nổi giận, hắn không thể lập tức dùng trong tay quải trượng đầu rồng đánh chết nữ nhân này. "Thiện nhân!" Quan Trạch Khôn gầm hét, vô cùng rõ ràng địa truyền ra đến ngoài cửa. Lạc Hậu một bước chạy tới quan huyện, nghe thấy đạo này tiếng giống, dọa đến cả người thân thể đều run rẩy. Nàng kinh nghi bất định nhìn về phía cổng bọn bảo tiêu. "Các ngươi xứng sở ở chỗ này làm cái gì? Còn không mau đi vào a?" Bọn bảo tiêu liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy e ngại. Bọn hắn khó xử mà nhìn xem quan huyện, "Nhị tiểu thư, đây là lao gia tự mình phân phó, để chúng ta giữ ở ngoài cửa." Quan huyện bị bọn hắn khí cười. "Một bang ngu xuẩn, không nghe thấy thanh âm bên trong sao? Còn không mau vào xem ra ra, nếu là ra ra xảy ra chuyện, đầu của các ngươi liền đợi đến dọn nhà đi." Nói xong, nàng đã dẫn đầu phóng đi gian phòng. Bọn bảo tiêu gặp có quan hệ huyện dẫn đầu, cũng không còn sợ hãi, theo sát phía sau đi vào theo. Dù sao đến lúc đó xảy ra sự tình, có quan hệ huyện ôm lấy. Quan huyện tiến phòng khách, chỉ nghe thấy đối diện trong phòng ngủ truyền đến đánh chửi âm thanh. Có nữ nhân kêu khóc, nam nhân cầu xin tha thứ. Quan huyện khẽ môi móc ra một tia được như ý cười. "Quan Diệu, để ngươi đoạn thời gian trước đắc ý như vậy, hôm nay chính là ngươi đạt được giáo huấn thời gian." Quan huyện cưỡng chế khẽ miệng cười, sau đó đưa tay vuốt vuốt mặt mình. Không cần một giây, nàng liền thay đổi một bộ dương dương muốn khóc biểu lộ. Nàng phóng tới phòng ngủ, miệng bên trong chi kỷ đất là Quan Diệu cầu tình, "Ra ra, ra ra ngài đừng đánh nữa. A Diệu là cái hảo hải tử, hắn lần này nhất định là bị người mưu hại nha. Ngài liền bỏ qua cho hắn lần này đi." Quan huyện gào thét xông vào gian phòng. Sau đó, bị một màn trước mắt triệt để kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ. Cuống họng giống như là bị người dùng một cái đại thủ hung hăng bóp lấy, nàng tất cả giúp Quan Diệu cầu tình đều cắm ở trong cổ họng. "Sao? Thế nào lại là mẫu thân của nàng Trình Nguyệt? Còn có cái kia nam nhân xa lạ, là ai?" Quan Trạch Khôn càng già càng dẻo dai, trong tay quải trượng đầu rồng, một lần lại một lần, như mưa rơi rơi xuống. Trình Nguyệt cùng cái kia không biết tên nam tử, áo rách quần manh, trên thân tất cả đều là bị quật ra thành ấn. Bọn hắn đau đến âm thanh kêu to, chạy trối chết. Toàn bộ tràng diện đơn giản khó coi. Chạy tới bọn bảo tiêu cũng bị một màn này dọa cho choáng váng. Cái này, bọn hắn rõ ràng là đem nữ nhân kia nhốt tại nơi này a. Thế nào lại là Trịnh Nguyệt cùng một cái nam nhân đâu? Hơn nữa nhìn trên người bọn họ tình huống, hiển nhiên vừa rồi còn tại phát sinh một chút không thể cho ai biết sự tình. "Ra ra, đừng đánh nữa. Đây hết thảy đều là hiểu lầm a. Ngài tiếp tục đánh xuống, mẫu thân thật sẽ bị ngài đánh chết." Bên hai thê lương tiếng kêu, rốt cục để quan huyện lấy lại tinh thần. Thế nhưng là nàng không dám đi cản đổi giận bên trong Quan Trạch Khôn. Vạn nhất không cẩn thận, thương tổn tới nàng trong bụng hài tử làm sao bây giờ? Đây chính là cái kim vô cục, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Quan huyện trợn mắt nhìn về phía ngây người ở một bên bảo tiêu, còn đứng ngây đó làm gì? "Nhanh đi đem ra ra cản lại a." "Vâng, nhị tiểu thư." Bọn bảo tiêu chen chúc tiến lên, một trái một phải ngăn lại Quan Trạch Khôn cánh tay. Trong đó một tên bảo tiêu trực tiếp đem Quan Trạch Khôn trong tay quải trượng đầu rồng vào tới. "Đừng cản ta hôm nay liền muốn đánh chết tiện nhân này. Nàng dám ở hôm nay làm ra loại chuyện này, quả thực là điếm ô ta Quan gia cạnh cửa. Ta đánh chết nàng đều xem như nhẹ." Quan Trạch Khôn nộ khí đằng đằng, con mắt tinh hồng. Hắn không thể trực tiếp đem Trịnh Nguyệt đánh chết sự tình. Trịnh Nguyệt lệ rơi đầy mặt, bị đánh đến thoi thóp, một câu phản bác cũng nói không ra. Nam nhân kia càng là trực tiếp nằm trên mặt đất giả chết. Hắn rất thông minh, biết nếu là mình phản kháng đến kịch liệt, Quan Trạch Khôn sẽ càng thêm tức giận. Nói không chừng, hắn hôm nay thật đi không ra cái này phiến đại môn. Quan huyện gặp Quan Trạch Khôn còn chưa tin tức, đầu cấp tốc vận chuyển. Rất nhanh, nàng nghĩ ra một ý kiến. Chương 464, Trịnh Nguyệt sợ mất mật. Chương 464, Trịnh Nguyệt sợ mất mật. Quan huyện bưng lấy bụng của mình, đột nhiên thấp giọng kêu lên bắt đầu. "Đau, bụng của ta đau quá." Quan huyện thanh âm, để Quan Trạch Khôn nổi giận đại não, tỉnh táo một hơi. Hắn ánh mắt lạnh như băng đảo qua bảo tiêu. Bọn bảo tiêu lập tức buông tay ra. Quan Trạch Khôn đi đến Quan huyện bên người, cơn giận còn sót lại trên mặt, lộ ra một tia quan tâm. "Huyện huyện, sao ngươi lại tới đây? Loại này bẩn thỉu trường hợp, không phải ngươi một cái nữ hài tử nên tới. Ngươi đi ra ngoài trước đi, trong bụng hài tử quan trọng." "Ra ra." Quan huyện đè lại Quan Trạch Khôn tay, khóc nói, "Ra ra, mẫu thân chuyện này nhất định là cái hiểu lầm. Ngài trước bất giận, nếu là thật đem bọn hắn đánh chết ở chỗ này, chẳng phải là như người giật dây ý. Chúng ta vẫn là trước hết để cho bọn hắn mặc quần áo tử tế, chờ sau đó cẩn thận thẩm vấn một phen. Tóm lại, bọn hắn hôm nay là trốn không thoát nơi này. Ra ra ngài cảm thấy thế nào?" Quan Trạch Khôn nộ khí, tại vừa rồi kỳ thật đã phát tiết 7-8 phần. Tại quan huyện khuyên bảo, cũng bắt đầu chậm rãi tỉnh táo lại. Hôm nay phát sinh hết thảy đều quá mức quỷ dị. Cái này phía sau nếu là không có người mưu hại, hắn chết đều không tin. Quan Trạch Khôn nhìn về phía ngã trên mặt đất hai người, ánh mắt như cùng ở tại nhìn người chết đồng dạng. "Mặc quần áo tử tế, cút ra đây gặp ta." Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Quan Uyển Tâm mệt mỏi địa phân phó Bảo Tiêu, đem cái này nam nhân cho ta kéo ra ngoài, ta có mấy lời cùng mẫu thân nói. Bọn Bảo Tiêu cúi đầu, yên lặng kéo đi nam nhân. Trinh Nguyệt còn nằm trên mặt đất, chân một hồi, nàng đã có thể nói chuyện. Nàng khóc đôi Quan Uyển giải thích, Uyển Uyển, sự tình không phải ngươi thấy như thế, ta là bị người cho tính kế nha. Quan Uyển cái chán thình thịch trực ngày. Nếu như Trịnh Nguyệt không phải nàng mẫu thân, nàng mới sẽ không quan tâm nàng chết sống. Nữ nhân này sẽ chỉ kéo nàng chân sau, thật sự là không có tác dụng gì. Cứ việc Quan Uyển đã tại nổi giận biên giới, nhưng nàng trên mặt không có biểu hiện ra mảy may. Dù sao, Trịnh Nguyệt là nàng mẫu thân. Phát sinh loại chuyện này, nàng nhất định phải cho nàng thoát tội. Nếu không đám lửa này, nhất định sẽ đốt tới trên người nàng đến. Ta hỏi, người đáp. Quan Uyển lời nói lạnh buốt. Trịnh Nguyệt khóc gật đầu, tốt, ngươi hỏi, ta nhất định thành thật trả lời. Ngươi cùng vừa rồi nam nhân kia là quan hệ như thế nào? Trịnh Nguyệt trong mắt hiện lên một tia chỗ dạng. Nàng lắp bắp địa tránh đi Quan Uyển ánh mắt lợi hại, nghẹn ngào trả lời, ta cũng không biết, ta căn bản không biết hắn. Ta lên lầu đến xem A Diệu, không nghĩ tới bị người tại sau lưng đánh lén. Chờ ta tỉnh lại, đã thấy ra ra ngươi cầm quải trượng đầu rồng muốn đánh ta. Ta dám cam đoan, trong thời gian này ta nhất định là bị người hạ thuốc. Nếu không chính là cho ta lá gan lớn như trời, ta cũng không dám tại tân khách đông đảo hôm nay cùng nam nhân làm loại chuyện này a. Trình Nguyệt trên mặt tất cả đều là ủy khuất. Nàng cảm thấy mình thật sự là số khổ. Bị người đánh mất xỉu không nói, lại còn bị hạ dược làm loại chuyện này. Quan Trạch Khôn bên kia, nàng chính là không chết cũng phải lộ ra. Trình Nguyệt trong lời nói cho dạ, Quan Uyển tự nhiên đã nhìn ra. Nàng ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, Trình Nguyệt lại còn ở trước mặt nàng nói dối. Thật sự là không biết mùi vị. Trình Nguyệt, ta mặc kệ ngươi những lời này là thật là giả, ta cho ngươi biết chờ sau đó ngươi tại gia gia trước mặt, ngươi nhất định phải cắn chết lần giải thích này, nói ngươi bị người đánh bất tỉnh, sau đó bị người hạ thuốc, chuyện này, từ đầu tới đuôi ngươi tất cả đều không biết rõ tình hình. Quan Uyển biểu lộ quá nghiêm khắc lệ. Trình Nguyệt dùng mình một cái. Nàng liên tục không ngừng gật đầu, ta đã biết. Ta cứ như vậy nói, ta nhất định nghe ngươi. Hiện tại, nàng biết chỉ có Quan Uyển có thể cứu nàng. Mặc xong quần áo, ra ngoài đi. Tốt, ta cái này mặc vào. Trình Nguyệt giờ phút này hoàn toàn hoang mang lo sợ, Quan Uyển nói cái gì, chính là cái gì. Nàng nhặt lên trên đất quần áo, nhanh chóng mặc vào. Sau đó tại Quan Uyển nâng đỡ, lấy dũng khí ra gian phòng. Vừa ra khỏi phòng, chỉ thấy Quan Trạch Khôn như là một cái sát thần, ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Nam nhân kia bị Bảo Tiêu nhấn trên mặt đất. Trong đó một tên Bảo Tiêu cầm trong tay một khẩu súng, chống đỡ tại nam nhân trên huyệt thái dương. Trình Nguyệt nhìn thấy Bảo Tiêu trong tay đen như mực súng ngắn, con ngươi kịch liệt co bảo, hai chân trong nháy mắt như nhung ra. Thương, lão gia tử đây là sự thực muốn nhân mạng a. Trình Nguyệt lập tức cảm thấy trời đều sập. Quan Uyển gặp nàng này tấm không có tiền đồ bộ dáng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mẹ, ngươi tỉnh lại một điểm. Quan Uyển thấp giọng cảnh cáo Trình Nguyệt, tay vững vàng bị nàng. Trước kia, Quan Uyển liền đã gặp qua Quan Trạch Khôn xử trí thủ hạ dáng vẻ. Hiện tại, nàng đã có thể làm được mà không đổi sắc. Ngược lại là Trình Nguyệt, từ khi gả vào Quan gia, vẫn không có bị khổ. Giống như là nữ nhi bị trượng phu của mình nuông chiều. Quan gia hắc cá một mặt, nàng là gặp cũng chưa từng thấy qua. Nàng biết Quan gia liên quan hắc, phía sau không đơn giản. Nhưng là hiện tại thật sự rõ ràng xem đến Bảo Tiêu thương trong tay, nàng hoàn toàn bị dọa ngộng. Trình Nguyệt run rẩy chân, bị Giang Uyển đỡ lấy đi đến Quan Trạch Khôn trước mặt. Rất nhanh, Quan Uyển buông tay ra. Trình Nguyệt phù phù một tiếng, liền cho Quan Trạch Khôn quỳ xuống. Cha, đây hết thảy đều là hiểu lầm a. Ngài nghe con dâu giải thích. Quan Trạch Khôn lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn như lúc mà nhìn chằm chằm vào quỳ trên mặt đất Trình Nguyệt, "Tốt, ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại giải thích đi." Thanh âm của hắn bình tĩnh không lay động, hoàn toàn không mang theo bất luận cái gì một tia cảm xúc. Trình Nguyệt khóc đem vừa rồi đối Quan Uyển nói cái kia phiên lý do thoái thác, lặp lại một lần. "Cha, ta thật là bị người đánh ngất xỉu, ta cũng không biết sẽ phát sinh loại chuyện này. Ta cùng cái này nam nhân hoàn toàn không hề có một chút quan hệ, cầu ngài cha rõ, còn con dâu một cái công đạo a o o." Trình Nguyệt một bên nói, một bên khóc đến thế thảm, hoàn toàn chính là một bộ nhận hết ủy khuất bộ dáng. Quan Uyển đúng lúc đó mở miệng, "Gia gia, mẫu thân không phải là người như thế, nàng một mực tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo, chính là phụ thân chúng gió nhiều năm, nàng cũng không có tái giá, một mực chồng coi chúng ta quang gia. Chuyện lần này nhất định là một cái hiểu lầm." Quan Uyển nhưng lại không biết, nàng lời này như là lửa cháy đổ thêm dầu. Trình Nguyệt tại con của hắn không có chúng gió trước, liền cùng hắn pha trộn ở cùng nhau. Một nữ nhân như vậy, tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo, thật sự là chuyện cười lớn. Quan Trạch Khôn biết sự tình hôm nay có kỳ quặc, thế nhưng là hắn đối Trịnh Nguyệt hoài nghi, cũng không có bỏ đi. Trịnh Nguyệt con của hắn cùng hắn làm cùng một chỗ, nói không chừng cùng những nam nhân khác cũng có một chân đầu. Buồn cười hắn những năm này, vậy mà thật hoàn toàn tin tưởng Trịnh Nguyệt lời nói. Gặp Quan Trạch Khôn mặt không biểu tình, Trịnh Nguyệt con mắt đi lòng vòng. Nàng biết mình ngày thường đẹp, cũng biết mình khóc lên điểm đạm đáng yêu. Mỹ mạo chính là nàng nhất tiện tay vũ khí. Hôm nay nàng muốn đem cái này vũ khí phát huy đến cực hạn. Cha, cầu ngài tin tưởng ta. Khách sạn hẳn là có giám sát, ngài cứ việc đi thăm dò. Con dâu thật là vô tội nha. Nàng vẫn chưa nói xong, liền bị Giang Trạch Khôn đánh gãy. Hắn nhìn về phía một bên từ đầu đến cuối trầm mặc nam nhân, ngươi tới nói. Chương 465, Trình Nguyệt đã từng là Bạch Nguyệt Quang. Chương 465, Trình Nguyệt đã từng là Bạch Nguyệt Quang bị điểm đến tên nam nhân, sợ hãi rụt rè ngẩng đầu. Niên kỷ của hắn tại chừng 40 tuổi, trên mặt đã có rõ ràng nếp nhăn, nhưng hình dạng coi như tuấn tú, là nữ nhân sẽ thích cái kia một cái. Nam nhân đối đầu Quan Trạch Khôn sắc bén con người, lập tức toàn thân đánh run một cái. Quan Trạch Khôn ở lâu thượng vị, khí thế trên người không phải người thường có thể so sánh. Nam nhân chỉ nhìn hắn một chút, trong lòng liền sinh ra kinh khủng ý sợ hãi. Nhưng nghĩ tới mình về sau, hắn kiên định ánh mắt, vừa muốn mở miệng nói chuyện, có thể Quan Trạch Khôn kiên nhẫn khúc kiệt, nghiêm nghị phân phó Bảo Tiêu kéo ra ngoài, hảo hảo giáo huấn một phen. Hắn cũng không tin, không tại ra cái này nam nhân miệng. Bảo Tiêu đạt được phân phó, lập tức tiến lên muốn đem nam nhân kéo đi. Nam nhân dọa đến tè ra quần, lập tức dập đầu xuống đất, càng không ngừng cầu xin tha thứ. Ta đều nói, cầu các ngươi không nên đánh ta. Trình Nguyệt nghe vậy con ngươi đột nhiên co lại, nàng một chút nhào vào nam nhân trên thân, đối với hắn quyền đấm cước đá, miệng bên trong càng không ngừng kêu khóc, cái tên vương bắt là ngươi, lại còn nghĩ đến muốn nói xấu ta. Ngươi nói, đến cùng là ai sai xử ngươi làm loại này bị ổi sự tình? Ta và ngươi căn bản cũng không nhận biết, ngươi có cái gì tốt nói? Trình Nguyệt cảm xúc kích động, càng không ngừng dùng tay chân đạp đánh lấy nam nhân. Nàng tuy là nữ nhân, nhưng lực lượng cũng không thể khinh thường. Nam nhân kiêng kỵ lấy Quan Trạch Khôn, căn bản không dám đối Trình Nguyệt động thủ, chỉ có thể bị động địa tiếp nhận. Miệng bên trong thậm chí còn khạc ra mấy búng máu. Quan Uyển nhìn không được, nàng nhìn xem mình như là điên phụ đồng dạng mẫu thân, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cỗ cảm giác bất an. Nàng biết vừa rồi Trịnh Nguyệt nói với nàng, khẳng định là có chỗ giấu giếm. Nhưng là thấy Trịnh Nguyệt hiện tại cảm xúc phá lệ kích động dáng vẻ, trực giác của nàng Trịnh Nguyệt cùng cái này nam nhân quan hệ không đơn giản. Không được, không thể để cho hai người này đợi cùng một chỗ. Coi như muốn thẩm vấn, cũng muốn tách ra. Dạng này mới có thể từ đó làm văn chương. Quan Uyển quyết định thật nhanh nhìn về phía Quan Trạch Khôn, ra, chuyện này là mẫu thân ăn phải cái lô bốn. Nàng hiện tại cảm xúc quá kích động, không phải thẩm vấn thời cơ tốt, không bằng trước hết để cho mẫu thân xuống dưới nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta trước thẩm vấn cái này nam nhân. Quan Trạch Khôn nhưng không có như Quan Uyển nguyện. Nếu là cái khác sự tình, hắn sẽ đồng ý Quan Uyển làm phép. Thế nhưng là chuyện này, dính đến Trịnh Nguyệt cho hắn đội nón xanh. Thân là nam nhân, đây là hắn nhất không cách nào dễ dàng tha thứ. Không cần. Hắn quả quyết cự tuyệt, ánh mắt liếc nhìn một bên Bảo Tiêu. Bảo Tiêu hiểu ý, lập tức tiến lên đem kích động Trịnh Nguyệt kéo ra, khống chế lại. Nam nhân được cơ hội thở dốc, cơ hồ là khóc ròng ròng địa quỳ trên mặt đất, một mạch đem cùng Trịnh Nguyệt tặng tiểu với nhau sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Lao ra tha mạng a, chuyện này tất cả đều là Trịnh Nguyệt câu dẫn ta, nếu không phải nàng, ta hôm nay căn bản liền sẽ không xuất hiện ở đây. Trịnh Nguyệt nghe được hắn nói những lời này, muốn rách cả mí mắt, vừa muốn chửi ầm lên, liền bị Bảo Tiêu một tay bịt miệng. Nàng liều mạng giãy giụa, miệng bên trong lại chỉ có thể phát ra mơ hồ ồ ồ âm thanh. Nam nhân khóc nói tiếp, ta gọi Trương Hòa, là Trịnh Nguyệt một môn bà con xa. Trịnh Nguyệt từ nhỏ phụ mẫu qua đời, thế là được ký thác tại trong nhà của ta lớn lên. Từ Trương cùng trong miệng, Quan Trạch Khôn đám người biết được hắn cùng Trịnh Nguyệt từ nhỏ là thanh mai trúc mã, sớm chiều ở chung cách một ngày lâu sinh tình. Ở cấp 3 thời điểm, hai người liền bắt đầu kết giao. Bởi vì là lẫn nhau mối tình đầu, hai người rất là vượt qua một đoạn lẫn nhau nồng tình mật ý thời gian. Nhưng hai người quan hệ cuối cùng có quan hệ thân thích, sợ vì thế nhân kinh thường, cuối cùng vẫn chia tay. Về sau, Trịnh Nguyệt không biết dùng thủ đoạn gì, leo lên quan gia căn này cảnh tây cao, liên tiếp sinh hạ hai mà một nữ, ngồi vững vàng quan gia đại phu nhân vị trí. Về sau Trịnh Nguyệt đại nhi tử bỏ mình, trợ phu trúng gió, tiểu nhi tử ngu dại. Trịnh Nguyệt vườn không nhà chống tịch mịch, liền nghĩ tới mình mối tình đầu, cũng chính là Trương Hòa. Trịnh Nguyệt là trong lòng ta vĩnh viễn bạch nguyệt quang, nàng chủ động đối ta phát ra mời, ta làm sao có thể cự tuyệt đâu? Thế là chúng ta lại dây dưa đến cùng một chỗ. Trước kia gặp mặt, nàng sẽ chủ động mua cho ta tốt vé máy bay, để cho ta bay đi nước ngoài gặp nàng. Sau khi về nước, chúng ta hẹn hò liền thuận tiện rất nhiều. Như hôm nay chúng ta sẽ ở khách sạn hẹn hò, cũng là Trịnh Nguyệt chủ động mời ta, nếu không chính là cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám tới à? Trương cùng dọa đến khóc ròng ròng, đem mình cùng Trịnh Nguyệt ở giữa điểm này sự tình chấn động rất xuống sạch sẽ. Nghe xong Trương cùng, tất cả mọi người sợ ngây người, không nghĩ tới Trịnh Nguyệt vậy mà như thế hoang đường. Quan Trạch Khôn càng là tức giận đến toàn thân phát run. Những năm gần đây, hắn đã sớm đem Trịnh Nguyệt trở thành nữ nhân của mình. Nàng vì hắn sinh ra một đứa con trai Quan Diệu, hắn liền thuận thế đem Trịnh Nguyệt che chở tại mình cánh chim phía dưới. Không nghĩ tới nữ nhân này có hắn còn chưa đủ, lại còn dám hồng hạnh xuất tường, quả thực là không cách nào tha thứ. Quan Trạch Khôn trong lòng dâng lên ý giận ngút trời, hắn không thể lập tức liền đem Trịnh Nguyệt giết chết. Thế nhưng là hắn không thể mất lý trí. Hắn cùng Trịnh Nguyệt quan hệ vốn là bí ẩn, hiện tại nếu là huy động nhân lực, không chừng sẽ bị người nhìn ra. Một khi biết được hắn cùng Trịnh Nguyệt bối đức quan hệ, vậy hắn bị đội nón xanh sự tình cũng không dối gạt được. Đây quả thực là sỉ nhục lớn lao, Quan Trạch Khôn căn bản không có khả năng thừa nhận. Quan Uyển trên mặt càng là rút đi tất cả huyết sắc, sắc mặt nàng trắng bệnh như tờ giấy. Nàng dù là đoán ra Trịnh Nguyệt cùng Trương cùng có chút không đứng đắn quan hệ, cũng không nghĩ tới quan hệ bọn hắn vậy mà như thế nổ tung. Trịnh Nguyệt thật đúng là hồng nhan họa thủy a. Dù dỗ Quan Trạch Khôn không đủ, bây giờ tại bên ngoài vậy mà lại câu được một cái. Nàng cứ như vậy thiếu nam nhân sao? Cho dù phụ thân trúng gió, nàng cũng không thể lang thang đến tình trạng như thế a. Dạng này mẫu thân, quả thực là nàng Quan Uyển nhân sinh ở trong một cái cự đại chỗ bẩn. Giờ phút này, Quan Uyển nhìn về phía Trịnh Nguyệt trong mắt, tất cả đều là phẫn hận. Nàng không cầu Trịnh Nguyệt có thể đứng tại lập trường của nàng giúp nàng, chỉ cầu nàng không muốn kéo mình chân sau. Thế nhưng là Trịnh Nguyệt đâu? Thực sự là làm cho người rất thất vọng. Trong lúc nhất thời, gian phòng lâm vào quỷ dị trầm mặc ở trong. Buông nàng ra, Quan Trạch Khôn băng lãnh thanh âm vang lên. Bảo Tiêu lập tức buông ra kiềm chế ở Trịnh Nguyệt hai tay. Trịnh Nguyệt lập tức nhào tới trước, ôm lấy Quan Trạch Khôn bắt chân, gào khóc bắt đầu. "Cha, ngài tuyệt đối không nên tin vào tiểu nhân sàm luôn a. Ta cùng cái này gọi Trương cùng quan hệ thế nào cũng không có. Hôm nay hết thảy, ta đều là bị người mưu hại a, ngài tuyệt đối không nên trúng bọn hắn cái bẫy." Quan Trạch Khôn ánh mắt chớp tắt, mang theo sát ý lạnh như băng. cực kỳ tức giận qua đi, đầu óc của hắn ngược lại bắt đầu trở nên tỉnh táo lại. Nhiều năm kinh lịch, để hắn hỉ nộ không lộ. Hắn lạnh nhạt mở miệng, người tới, đi thăm dò Trịnh Nguyệt cùng Trương cùng quá khứ. Một tên bảo tiêu lập tức rời đi. Trịnh Nguyệt giải thích lời nói, trong nháy mắt cắm ở trong cổ họng. Sắc mặt nàng đỏ bừng lên, miệng há trương hợp hợp, cũng rốt cuộc không hề có một chữ thổ lộ ra. Bộ dáng này rơi vào trong mắt mọi người, rõ ràng chính là chỗ dạng. Quan Uyển cực kỳ bi thương điệu nhắm mắt lại. Mẫu thân của nàng lần này là triệt để cắm. Chương 466, mới nữ nhi chương 466, mới nữ nhi Quan Trạch Khôn quyết định đi thăm dò sự tình, Trịnh Nguyệt căn bản giấu giếm không được. Trịnh Nguyệt bên này, trong lòng vẫn còn ôm một tia ngây thơ hy vọng. Quá khứ của nàng, tại cái kia người trợ giúp dưới, sớm đã bị xóa đi. Nàng không tin, Quan Trạch Khôn còn có thể tra ra thứ gì đến. Đồng thời, đầu của nàng cũng đang nhanh chóng vận chuyển. Mắt thấy mới là thật. Nàng cùng Trương cùng bị bắt gian tại giường, mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì, đều là sự thật. Nàng nếu là tiếp tục một vị địa phủ sạch quan hệ, đối nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đang chờ đợi bảo tiêu điều tra trong lúc đó, Trịnh Nguyệt cấp tốc chỉnh lý tốt suy nghĩ của mình. Nàng ngẩng đầu, trong mắt đã là một mảnh trấn tĩnh. "Cha, ta biết mặc kệ ta hiện tại giải thích thế nào, ngài cũng sẽ không lại tin tưởng ta. Nhưng thanh giả tự thành, ta không có làm qua sự tình, ta chính là chết cũng sẽ không thừa nhận. Nhưng con dâu hôm nay cũng xác thực có làm không đúng địa phương, không nên bởi vì lo lắng A Diệu, liền hốt hoảng chạy lên nhà lầu đến, bị người đánh ngất xỉu tính toán, xảy ra chuyện như vậy. Cha chờ chân tướng sự tình tra ra về sau, ta có thể mai danh nhận tích, rời đi quan gia, không cho quan gia mang đến bất luận cái gì trên danh nghĩa tổn thất. Nhưng lại A Diệu hắn là vô tội a. Câu ngài không muốn giận chó đánh mèo đến trên người hắn." Trịnh Nguyệt thanh âm thê lương, một mảnh từ mẫu chi tâm, làm cho người động dung. Quan Trạch Khôn trong lòng nổi lên bọn sóng. Bất kể nói thế nào, Trịnh Nguyệt vì hắn sinh ra một đứa con trai, coi như không có công lao, cũng có khổ lao. Huống chi hiện tại quan gia không người kế tục, Quan Diệu tồn tại rất trọng yếu. Không thể bởi vì như vậy một kiện sự tình, liền xóa bỏ Trịnh Nguyệt. Mà lại sự tình hôm nay, hắn cũng biết là có người ở sau lưng tính toán. Không bắt được người giật dây, chỉ sợ chuyện này khó mà hiện. Đúng lúc này, lúc trước Quan Huyện phái đi ra tìm Quan Diệu người trở về. Mấy tên bảo tiêu mang theo Quan Diệu cùng Dư Nhã, vẻ mặt nghiêm túc đi vào. Sau lưng, đi theo lại là Diệp Lăng cùng Tô Nhan. Quan Huyện trông thấy Diệp Lăng cùng Tô Nhan, sắc mặt một chút liền thay đổi. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Đối với nàng tới nói, hai người kia đều là người ngoài. Diệp Lăng, Tô tiểu thư, chúng ta ngay tại xử lý ra sự, còn xin các ngươi những người không liên quan này các loại đi ra ngoài trước. Quan Huyện chưa từng có đem Diệp Lăng xem như chân chính người nhà họ Quan qua. Huống chi vẫn là như vậy chuyện xấu, nàng đương nhiên muốn tránh Diệp Lăng. Nếu bị hắn nắm tay cầm, nàng về sau chẳng phải là càng thêm nửa bước khó đi. Diệp Lăng còn chưa nói cái gì, Tô Nhan trước hết nghe không nổi nữa. Từ Quan Huyện trong lời nói, còn có quan lão gia tử hờ hững thái độ bên trong, Tô Nhan liền có thể đoán ra Diệp Lăng tại quan gia cũng không thụ chào đón. Nàng không muốn nhìn Diệp Lăng ăn thiệt thòi, lúc này cười lạnh đánh trả Quan Huyện, "Quan nhị tiểu thư, đệ ngươi thế nhưng là ta tìm tới, nếu không phải ta, hắn lúc này đoán chừng đã chết. Nói đến ta còn là đệ ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi chính là như thế đối đại ân nhân cứu mạng." Tô Nhan dường như sấm sét rơi vào Quan Huyện trong hai. Nàng lập tức nhìn về phía cái kia hai tên bảo tiêu, đây là chuyện gì xảy ra? Bảo tiêu cúi thấp đầu, ngay lập tức đem chuyện từ đầu đến cuối giải thích một lần. "Mới chúng ta tại sát vách 210 gian phòng tìm tới tiểu thiếu gia, lại phát hiện tiểu thiếu gia trúng thuốc kia cương liệt, tiểu thiếu gia thổ huyết không ngừng, là cô gia cùng Tô tiểu thư kịp thời đổi tới, cứu được tiểu thiếu gia một mạng. Quan Diệu bị người hạ một loại cương liệt thuốc tinh thuốc. Nếu là người bình thường trúng thuốc, chỉ cần cùng nữ nhân phát sinh quan hệ, giải quyết ra ngoài liền không ngại. Có thể Quan Diệu là yếu sinh lý người. Cái kia đồ vật căn bản không hề có tác dụng, thế là loại thuốc này với hắn mà nói liền biến thành độc dược. Thiêu đến hắn ngũ tạng phế phủ khó chịu không thôi, càng không ngừng thổ huyết. May mắn khi đó Diệp Lăng cùng Tô Nhan kịp thời đổi tới. Diệp Lăng lập tức cho Quan Diệu thuốc nôn. Tô Nhan bởi vì tập đoàn có y dược sản nghiệp, thậm chí còn có đơn độc y dược phòng nghiên cứu, vừa bạn có loại thuốc này vật giải dược. Thế là nàng gọi một cú điện thoại, lập tức có người đem giải dược cho đưa tới. Quan Diệu trải qua thuốc nôn, về sau lại ăn giải dược, cuối cùng là không sao. Quan Uyển nghe xong sự tình từ đầu đến cuối, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nàng không nghĩ tới, Tô Nhan vậy mà xen vào việc của người khác đến loại tình trạng này. Nếu là nàng bỏ mặc Quan Diệu không để ý tới, nói không chừng Quan Diệu lúc này đã triệt để phế đi đâu. Quan Uyển nhìn về phía Tô Nhan ánh mắt, ẩn ẩn ngậm lấy một tia oán hận. Tô Nhan ánh mắt lạnh nhạt, toàn bộ làm như nhìn không thấy. Quan Trạch Khôn bên này tâm tính liền hoàn toàn khác nhau. Nghĩ đến Tô Nhan là Quan Diệu ân nhân cứu mạng, sắc mặt lập tức hiền lành mấy phần. "Đa tạ Tô tiểu thư xuất thủ tương trợ, người đúng A Diệu phần ân tình này, lão gia tử ta khắc trong tâm khảm, sau đó nhất định dâng lên một món lễ lớn làm cảm tạ." Tô Nhan thần sắc nhạt nhẽo, không quan tâm hơn thua. "Quan lão gia tử khách khí." Tô Nhan bên này đã giải thích rõ ràng, Diệp Lăng liền không còn lắm miệng. Hắn nhìn về phía Bảo Tiêu, ra hiệu Bảo Tiêu đem Dư Nhã mang lên trước. Bảo Tiêu đem Dư Nhã theo quỳ trên mặt đất, sau đó đưa tay bóp lấy cằm của nàng, ép buộc nàng ngửa mặt lên. Dư Nhã mặt hoàn toàn bại lộ tại mọi người ánh mắt phía dưới. Cái này xem xét, mọi người vẻ mặt khác nhau. Diệp Lăng nói, "Ra ra, ngoại trừ ác rượu sự tình, ta còn phát hiện một chuyện khác. Vị này Dư Nhã tiểu thư, thế nhưng là cùng Nhạc Mẫu giống nhau như ca." Diệp Lăng cười như không cười nhìn về phía Trịnh Nguyệt, "Nhạc Mẫu đại nhân, ngài nói, đây là chuyện gì xảy ra đâu?" Trịnh Nguyệt ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem Dư Nhã. Nhìn xem cái kia một chương, cơ hồ cùng mình từ trong một cái mô hình khắc ra mặt. Làm sao lại là nàng? Không thể nào, nàng không phải đã chết rồi sao? Trịnh Nguyệt Như bị sét đánh, cả người sững sờ tại nguyên chỗ, một chút phản ứng cũng không có. Ngược lại là hồi lâu không nói lời nào Trương Hòa, đột nhiên gào khóc lên tiếng. Trịnh Nguyệt, ngươi mới luôn miệng nói không có quan hệ gì với ta, cái kia Nhã Nhã đâu? Nhã Nhã thế nhưng là chúng ta thân nữ nhi a, chẳng lẽ ngươi không nhận người con gái này sao? Bị nâng lên Dư Nhã, từ đầu đến cuối sắc mặt đạm mạc, hoàn toàn không giống trước đó hấp dẫn Quan Diệu Lực chú ý ngây thơ cùng vô tội. Thời khắc này nàng phảng phất một bộ hình người con rối, mặc người điều khiển, không có một tơ một hào tư tưởng của mình. Trương cùng còn tại gầm thét, Trịnh Nguyệt, ngươi có thể không nhận ta, nhưng là ngươi không thể không nhận nữ nhi của chúng ta a. Ngươi đưa nàng từ bỏ hơn 10 năm, hiện tại nàng xuất hiện tại trước mặt của ngươi, ngươi còn có thể như thế ý chí sắt đá sao? Trương cùng câu câu chất vấn, trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Quan Trạch Khôn sắc mặt tái xanh, chỉ cảm thấy mình cùng đầu của con trai đỉnh xanh biết phát sáng. Trịnh Nguyệt đến cùng cho nhiều ít cái nam nhân sinh qua hài tử. Quan Uyển thì là một mặt không dám tin. Nàng không thể tin tưởng, mẫu thân ở bên ngoài lại còn có một cái cùng nàng không chênh lệch nhiều nữ nhi. Nói cách khác, mẫu thân tại sinh hạ đại ca về sau, liền phản bội phụ thân xuất quỹ. Nàng mẫu thân, đến tột cùng là một cái như thế nào thủy tính dương hoa nữ nhân a? Quan Uyển thống khổ địa cười. Trịnh Nguyệt từ to lớn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nàng cơ hồ là vô ý thức phản bác, không, người đang ôm ta. Nàng căn bản cũng không phải là nữ nhi của ta. Dứt lời, một đạo cười nhạo âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, mẫu thân lời này, có dám thề với trời. Chương 467, Kinh Thiên Chân Tướng. Chương 467, Kinh Thiên Chân Tướng. Quen thuộc nữ nhân tiếng nói từ ngoài cửa truyền đến. Diệp Lăng lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy Quan Chỉ đi đến, đi theo phía sau Quan Nguyệt. Diệp Lăng đôi mắt sáng lên, lập tức hướng nàng đi tới, "Chi Chi, ngươi đã đến." Trong con mắt của hắn, hàm ẩn lấy lo lắng. Quan Chỉ nhìn ra hắn đối với mình lo lắng, trong lòng xẹt qua một tia ấm áp. Nàng chủ động dắt Diệp Lăng tay, ngón tay tại hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng địa gãi gãi, nhẹ giọng trấn an, "A Lăng, ta không sao." Diệp Lăng một mực nỗi lòng lo lắng, rốt cục rơi xuống. Hắn dùng sức về nắm chặt Quan Chỉ tay, liên quan tới nàng vì sao hiện tại mới xuất hiện, một chữ đều không có hỏi nhiều. Dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn, hắn đương nhiên sẽ không đi hủy đi Quan Chỉ đại. Hai người không coi ai ra gì thân mật chuyển động cùng nhau, toàn bộ rơi vào Tô Nhan trong mắt. Từ Quan Chỉ xuất hiện, Tô Nhan ánh mắt vẫn tại trên người nàng. Nàng cho là mình lúc trước cái kia lời nói, nhiều ít sẽ kích động đến Diệp Lăng đi chất vấn một phen Quan Chỉ. Không nghĩ tới Diệp Lăng liền cùng một người không có chuyện gì, còn đối Quan Chỉ các loại bảo vệ có thừa. Cái này lộ ra nàng tựa như là một tên hề đồng dạng. Tô Nhan trong lòng sinh ra mãnh liệt tâm tư đố kỵ. Nàng hy vọng rằng nào, hiện tại giúp vào Diệp Lăng bên người, cùng tay hắn dắt tay nữ nhân là mình. Tô Nhan ngón tay bóp lấy lòng bàn tay, túi thấp xuống mắt, tiêu hóa trong lòng phẫn nộ cảm xúc. Một bên khác, đám người thần sắc khác nhau. Quan Chỉ xuất hiện, để mọi người giật mình nhớ tới nàng tồn tại. Tựa hồ hôm nay phát sinh một dãy chuyện, Quan Chỉ đều không có ở đây. Hiện tại đột nhiên xuất hiện, không ít người trong lòng đều có một cái suy đoán. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Thân hám sự kiện trung tâm chính nguyện, một chút liền đem Quan Chỉ làm kẻ cầm đầu. Toàn bộ quan gia, cùng nàng nhất không hợp nhau người, chính là Quan Chỉ. Mình hôm nay bị đánh ngất xỉu, sau đó bị đưa lên trường cùng giường, nhất định chính là Quan Chỉ cái này tiểu tiện nhân làm. Trịnh Nguyệt thoáng bình phục một điểm tâm tình, lại lần nữa trở nên kích động lên. Nàng thừa dịp bọn bảo tiêu ngây người, một chút hất ra bọn hắn tay. Cả người như là đã tháo, hướng Quan Chỉ phương hướng bọn mạnh mà đi. Nàng mắt sắc tinh hồng, đáy mắt hiện ra điên cuồng tức giận, thê lương kêu gào lên tiếng, "Quan Chỉ, người tiện nhân này, hôm nay hết thảy, nhất định đều là người tiện nhân này tính toán ta. Ngươi tính kế ta, bây giờ lại còn muốn nói xấu ta, ngươi đi chết đi." Nàng tốc độ rất nhanh, không quan tâm hướng Quan Chỉ phương hướng phóng đi, thậm chí ngay cả đứng ở một bên Tô Nhan đều bị nàng đụng vào bà bay, lảo đảo một chút, nhưng là Tô Nhan không có ngăn cản. Trong nội tâm nàng giấu trong lòng một tia bí ẩn tư tâm, nói nàng ghen ghét cũng tốt, nói nàng ti tiện cũng được, nàng hy vọng Trịnh Nguyệt có thể thành công. Trịnh Nguyệt tốc độ rất nhanh, lại không nhanh bằng Diệp Lăng. Diệp Lăng một chút đem Quan Chỉ ôm vào trong ngực, sau đó nghiêng người một cái về đá, bạo trùng tới Trịnh Nguyệt, trên bụng rắn rắn chắc chắc địa chịu Diệp Lăng một cước. Nàng lập tức một ngụm máu tươi phun tới, toàn bộ thân thể bay vụt ra ngoài đâm vào trên mặt bàn, một chương đá cẩm thạch cái bàn, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Trịnh Nguyệt như là một khối bùn nhão, nằm dạp trên mặt đất bò cũng không đứng dậy được. Dưới người nàng, dần dần có máu tươi lan tràn ra. "Mẹ!" Quan Uyển thê lương hét lên một tiếng, bước lên phía trước đi thăm dò nhìn Trịnh Nguyệt tình huống. Nàng mặc dù đối Trịnh Nguyệt có rất nhiều thất vọng, không phải rất chào đón nàng, nhưng đánh gãy xương cốt còn liên tiếp gần đâu, Trịnh Nguyệt thủy chung là nàng mẫu thân a. Quan Trạch Khôn kinh ngạc tại nguyên chỗ. Hắn không nghĩ tới, Diệp Lăng vậy mà lại đối Trịnh Nguyệt xuất thủ. Hắn bận lông mày không vui nhìn về phía Diệp Lăng phương hướng. Bất kể nói thế nào, Trịnh Nguyệt xem như nữ nhân của hắn, coi như muốn xử trí nàng, cũng nên là từ mình đến động thủ, Diệp Lăng đây là bao biện làm thay. Quan Trạch Khôn trong lòng, đối Diệp Lăng bất mãn lại sâu hơn một phần. Diệp Lăng tự nhiên nhìn thấy Quan Trạch Khôn trong mắt tức giận, bàn tay hắn nhẹ vỗ về trong ngực Quan Chỉ lưng, trấn an nàng bị kinh sợ tâm tình. Trên mặt lại không mặn không nhạt địa đối Quan Trạch Khôn nói, "Ra ra, Chi Chi trong bụng mang hải tử, nhạc mẫu đột nhiên bạo chủ tới, nếu là làm bị thương hải tử sẽ không tốt. Ta cũng là tình thế cấp bách, mới không cẩn thận đối nhạc mẫu động thủ, xem ở hải tử trên mặt mũi, hy vọng ra ra không nên trách tội ta." Diệp Lăng xuất ra hải tử làm lấy cớ, Quan Trạch Khôn còn có thể nói thế nào? Hắn ngoài cười nhưng trong không cười địa bề, người trẻ tuổi nhất thời xúc động, lao già ta có thể hiểu được, chỉ là nàng thủy chung là người nhạc mẫu, mặt mũi tình bên trên vẫn là phải cho mấy phần, lần sau không cho phép như thế hành động theo cảm tính. Diệp Lăng trong mắt nhàn nhạt đáp ứng, "Vâng, đều nghe ra ra ngài." Trịnh Nguyệt bị thương không nhẹ, nếu là bỏ mặc không quan tâm, sợ rằng sẽ thật xảy ra chuyện. Quan Trạch Khôn lập tức để cho người ta đi gọi bác sĩ. Quan Chỉ lại cười nói, ra ra, bác sĩ sự tình không nóng này đâu, còn có một cái chuyện quan trọng nhất không có giải quyết. Các loại giải quyết xong chuyện này, ngài rồi quyết định muốn hay không phái bác sĩ đến cho mẫu thân chữa bệnh. Quan Chỉ trong lời nói có hàm ý. Quan Trạch Khôn lập tức đưa tay, bảo Tiêu thấy thế, dừng bước lại. Chỉ, ra ra biết ngươi là một cái lòng có tính toán trước hảo hải tử, có thể nói ra lời như vậy, nhất định là có chứng cứ. Hiện tại tất cả mọi người ở chỗ này, ngươi liền đi thẳng vào vấn đề nói đi. Quan Trạch Khôn biết, Quan Chỉ sau đó phải nói sự tình khẳng định cùng Trịnh Nguyệt có quan hệ. Hôm nay Trịnh Nguyệt trên thân phát sinh sự tình, trong lòng của hắn mơ hồ có một cái suy đoán. Nếu là thật sự, hắn tuyệt đối sẽ để Trịnh Nguyệt sống không bằng chết. Quan Chỉ nhìn về phía trên mặt đất khóc làm một đoàn mẫu nữ hai người. Thần sắc cũng dung nói, ra ra, vừa rồi nơi này phát sinh tất cả mọi chuyện, ta đều đã nghe thủ hạ người nói, vừa bạn, ta chỗ này cũng điều tra đến một ít chuyện. Nàng cho Quan Nguyệt một ánh mắt. Quan Nguyệt lập tức hướng Quan Trạch Khôn đi đến, đem một phần văn kiện đưa cho hắn. Chỉ nghe Quan Chỉ nói, mẫu thân vừa rồi thề thốt phủ nhận Dư Nhã là nàng cùng Trương cùng nữ nhi, thế nhưng là căn cứ ta tra được tin tức, mẫu thân lại là đang nói láo. Còn lại, Quan Chỉ không tiếp tục nói. Thế nhưng là Quan Trạch Khôn, nhưng từ văn kiện bên trong biết được hết thảy. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm văn kiện, tựa hồ muốn phía trên mỗi một câu nói, mỗi một chữ nhìn thấu triệt. Văn kiện cuối cùng là hai phần thân tử giám định báo cáo. Phía trên rõ ràng cho thấy, Trịnh Nguyệt chính là Dư Nhã mẹ đẻ, mà Trương Hòa chính là nàng cha đẻ. Mà lại, Dư Nhã mới 17 tuổi, cùng Quan Diệu giống nhau như lúc niên kỷ. Quan Trạch Khôn con ngươi đông nhiên bắn về phía một bên Dư Nhã cùng trong hôn mê Quan Diệu. Hoài thai 10 tháng, Trịnh Nguyệt làm sao có thể một năm nghi ngờ hai lần mang thai? Khả năng duy nhất, Dư Nhã cùng Quan Diệu là song bào thai. Song bào thai, ba chữ to thẳng tắp quán xuyên Quan Trạch Khôn đại não. Đầu của hắn vù vù một mảnh. Đấy lòng bí ẩn nhất suy đoán tại lúc này triệt để trở thành sự thật. Sắc mặt của hắn trống rỗng, cơ hồ đã mất đi biểu lộ. Quan Uyển trông thấy Quan Trạch Khôn thất thố, lập tức minh bạch Quan Chỉ nói đều là thật. Nàng đem không ngừng rên thống khổ Trịnh Nguyệt đỡ dậy, tiện tay đưa nàng an trí ở trên ghế salon. Sau đó xông đi lên, đoạt lấy Quan Trạch Khôn văn kiện trong tay. Chương 468, Trịnh Nguyệt Man Thiên Quá Hải. Chương 468, Trịnh Nguyệt Man Thiên Quá Hải. Giờ phút này, Quan Uyển cũng không đoái hoài tới trưởng bối không giải bối. Nàng đọc nhanh như gió xem xong văn kiện. So với Quan Trạch Khôn chấn kinh, phẫn uất, trong lòng của nàng lại là dâng lên cuồng hỉ. Quan Diệu không phải nàng thân đệ đệ, Quan Diệu chính là một cái tạp chủng. Khó trách nàng từ nhỏ đã cùng Quan Diệu không hợp nhau. Khó trách nàng vẫn luôn không quen nhìn Quan Diệu. Nguyên lai nàng căn bản cũng không phải là nàng thân đệ đệ. Ha 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 ha. Quan Uyển đơn giản không nhịn được nghĩ cười to lên. Nàng chủ tính lâu như vậy, mới nghĩ đến đem Quan Diệu là yếu sinh lý người bí ẩn bại lộ tại mọi người trước mặt, dùng cái này tước đoạt hắn trở thành quan gia gia chủ tư cách. Không nghĩ tới nàng tính kế tính tới tính lui, thượng thiên vậy mà cho nàng một cái vui mừng lớn hơn. Quan Diệu căn bản cũng không phải là đệ đệ của nàng, mà là mẫu thân cùng người khác con riêng. Quan Diệu trên thân không có đóng nhà bất luận cái gì một tia vết mạch. Dạng này người, làm sao còn có thể trở thành quan gia gia chủ? Từ giờ khắc này, Quan Diệu đem triệt để bị loại. Thật sự là ông trời mở mắt ra. Quan Uyển thật muốn ngửa mặt lên trời cười to. Nàng ánh mắt lợi hại rơi vào cách đó không xa Quan Chỉ trên thân. Nàng liền biết, Quan Chỉ hôm nay không ra mặt, là tại kìm nén một cái đại chiêu. Không nghĩ tới nàng cái này đại chiêu, trực tiếp đem Quan Diệu cho ô út bị loại. Quan Diệu không còn có cùng nàng cạnh tranh tư cách. Cho dù Quan Uyển cùng Quan Chỉ có lại nhiều ân oán, tại thời khắc này, nàng đối Quan Chỉ cũng sinh ra một tia cùng chung mối thù sĩ khí. Nếu không phải nàng xuất thủ, còn không thể nhanh như vậy liền đập chết Quan Diệu. Quan Uyển thu hồi trên mặt cuồng hỉ, lại lúc ngẩng đầu lên, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng không dám tin. Tay nàng chỉ phát run, con người rung động. Run rẩy thanh âm nói, làm sao có thể? A Diệu làm sao có thể không phải đệ đệ của ta đâu? Ra ra, đây không phải là thật, đúng không? Quan Uyển giống như là không tiếp thụ được đả kích, dưng dưng muốn khóc mà nhìn xem Quan Trạch Khôn. Quan Trạch Khôn đã từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sát mặt một mảnh đen thui. Quan Diệu không phải con của hắn. Những năm gần đây, Trịnh Nguyệt dĩ nhiên thẳng đến đang gặp hắn. Vừa nghĩ tới Trịnh Nguyệt những năm này, lấy Quan Diệu vì lấy cớ, đem hắn đùa bỡn xoay quanh, Quan Trạch Khôn tức giận đến kém chút hẹ ra một ngụm máu đến. Hắn đợi Quan Diệu chân tâm thật ý, tại con độc nhất xảy ra chuyện về sau, đem tất cả kỳ vọng đều đặt ở Quan Diệu trên thân. Vì Quan Diệu, hắn thậm chí tính kế hai cái tôn nữ trong bụng hải tử. Liên đợi đến hải tử sinh ra tới, nhận làm con thừa tự đến Quan Diệu danh nghĩa. Sau đó danh chính ngôn thuận nâng đỡ hắn vì quan gia gia chủ, đem quan gia hết thảy tất cả đều giao cho trên tay của hắn. Hắn nóng đội doanh doanh nhiều năm như vậy, kết quả là đúng là cho một chó tạp chủng làm áo cưới. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn liền muốn lập tức tay xé Trịnh Nguyệt. Nữ nhân này, thật sự là coi hắn làm hầu tử đùa người ta. Hắn Quan Trạch Khôn thông minh một thế, lại bị một nữ nhân tính toán thành bây giờ bộ dáng như vậy. Thật sự là đáng hận. Đáng hận. Quan Trạch Khôn trầm mặc, lệnh Quan Uyển mừng rỡ như điên. Nàng biết, gia gia lần này là thật tức giận, mà lại là nổi giận vô cùng cái kia một loại. Vì triệt để diệt trừ Quan Diệu, nàng thậm chí còn thêm mắm thêm muối, khó trách Quan Diệu không được. Ta cho là hắn chỉ là vận khí không tốt, không nghĩ tới nguyên lai là ghen vấn đề. Mẫu thân cùng Trương Hòa, hai người vốn là có quan hệ thân thích, sinh ra hai tử, tự nhiên là có thiếu hụt. Họ hàng gần kết hôn, hai tử là rất dễ dàng có thiếu hụt. Điểm này, lần nữa đập chết Quan Diệu thân phận. Quan Trạch Khôn trong lòng cuối cùng một tia kỳ vọng cũng biến mất hầu như không còn. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, Băng lãnh thấu xương con ngươi quét về phía ngã lệch ở trên ghế salon Trịnh Nguyệt trên thân. Trịnh Nguyệt giờ phút này đã mặt xám như tro. Quan chỉ tra được chứng cứ, làm sao có thể? Người kia không phải đã đem nàng qua đi hết thảy đều cho xóa đi sao? Quan chỉ làm sao có thể tra được? Trịnh Nguyệt thân hám lo nghĩ bên trong, hoàn toàn không để mắt đến Quan Trạch Khôn bắn ra mà đến ánh mắt. Quan chỉ thấy thế, thích hợp địa cho quỳ trên mặt đất Trương Cùng đưa một cái bí ẩn ánh mắt. Trương Cùng tiếp thụ lấy tín hiệu, lập tức khóc ròng ròng địa quỳ gối tiến lên. Đầu hắn dập đầu trên đất, càng không ngừng cùng Quan Trạch Khôn cầu xin tha thứ. Lao ra, đại lao ra, đây hết thảy đều là Trịnh Nguyệt nữ nhân này sai, ta cũng là bị nàng câu dẫn, mới phạm phải sai lầm lớn a. Ta cam đoan, về sau cũng không tiếp tục cùng Trịnh Nguyệt lui tới, cầu ngươi tha ta một mạng đi. Quan Trạch Khôn thanh âm giàn mua vang lên, nói, các ngươi là thế nào man thiên quá hải, toàn bộ nói ra, ta liền tha cho ngươi một mạng. Trương Cùng nghe được có hy vọng sống sót, lập tức đem hết thảy nói ra. Trịnh Nguyệt lấy chồng về sau, đã cách nhiều năm, chúng ta ngẫu nhiên tại một lần người quen tụ hội bên trên chạm mặt, bởi vì đều là lẫn nhau mối tình đầu. Mười mấy năm trước, Trương Cùng ở nước ngoài làm ăn, tại một lần tụ hội bên trên, gặp được đã lấy chồng Trịnh Nguyệt. Nhiều năm không thấy, hai người lần nữa trùng phùng, nội tâm rung động căn bản áp chế không nổi. Trịnh Nguyệt vốn cũng không phải là một cái an phận nữ nhân. Ngày ấy, nàng cùng Trương Cùng uống rượu, hai người thiên lôi câu địa hỏa, kìm lòng không được liền phát sinh quan hệ. Không nghĩ tới chỉ có một lần kia, Trịnh Nguyệt liền trúng phải. Kia là, nàng đã có một trai một gái, cũng cùng trượng phu ước định qua sẽ không lại sinh con, nhưng là muốn đánh dụng hải tử, Trịnh Nguyệt lại không đành lòng. Vạn nhất là con trai đâu? Nhi tử nàng chê ít, thêm một cái nhi tử, nàng đại quan gia liền nhiều một phần bảo hộ. Càng nghĩ, nàng đem chủ ý đánh tới Quan Trạch Khôn trên thân. Nếu là đứa bé này là Quan Trạch Khôn, cho dù có một ngày sự việc đã bại lộ, nhi tử cũng không cãi được lão tử. Mà lại, đây là song trọng bảo hộ. Sau lưng nàng, nếu là có Quan Trạch Khôn làm cậy vào, tại quan gia chẳng phải là sông pha. Hạ quyết tâm, Trịnh Nguyệt câu dẫn Quan Trạch Khôn phát sinh quan hệ. Một tháng sau, nàng bị cha ra mang thai. Nàng đón mua bác sĩ, cố ý đem tháng nói nhỏ. Sau đó nàng con Quan Trạch Khôn, vụ trộm đi làm nước ối Lâm Xuyên. Biết được nghi ngờ chính là song thai, nàng vừa mừng vừa sợ. Nếu là sinh hạ hai đứa con trai, nàng tại quan gia địa vị liền triệt để ổn. Nếu là nữ hải, Trịnh Nguyệt trong lòng bắt đầu sinh ra một tia sát ý nữ hải hỏng việc. Nếu như là nữ hải, nàng sẽ đem cái này che giấu vì tử thai. Cuối cùng, nàng sinh hạ lại là một nam một nữ. Nàng lưu lại nhi tử con rượu, chuẩn bị đem nữ nhi giết, không lưu hậu hoạn. Trương Cùng biết được về sau, lập tức chạy đến bệnh viện, ôm đi nữ nhi. Khi đó Trương Cùng đã kết hôn, vợ trước vừa bởi vì ung thư qua đời. Hắn cùng Trịnh Nguyệt quyết định, hắn mang đi nữ nhi, sau đó hai người không gặp lại mặt. Trịnh Nguyệt trong lòng còn sót lại một tia mâu tính, trong lòng tuy có lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. Trương Cùng mang theo nữ nhi về nước, cho nữ nhi lấy tên Dư Nhã. Dùng chính là vợ trước họ, đối ngoại liền nói kỷ niệm vong thê. Kỳ thực là vì tốt hơn địa che giấu thai mắt người. Về sau, chính là Trịnh Nguyệt lừa gạt Quan Trạch Khôn, để Quan Trạch Khôn đem Quan Diệu xem như thân nhi tử bình thường đối đãi. Nghe xong Trương Cùng tự thuật, Quan Trạch Khôn trong lòng đã sinh không nổi cùng nhau tức giận. Phẫn nộ của hắn, sớm tại vừa rồi đã hao hết. Lần này, hắn không có nhìn bất luận kẻ nào, trực tiếp hạ lệnh, Trịnh Nguyệt, giết. Chương 469, lấy mạng đổi mạng. Chương 469, lấy mạng đổi mạng, đơn giản bốn chữ, rơi vào lòng của mọi người ở giữa. Nguyên bản bị Diệp Lăng một cước đạp chạm cũng đứng không dậy nổi Trịnh Nguyệt, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Nàng đột nhiên hướng Quan Trạch Khôn chạy tới, sau đó phụ phụ một tiếng ở trước mặt hắn quỳ xuống. Nàng một trương mỹ nhân mặt, giờ phút này bởi vì sợ hãi cực độ trở nên dị thường và mèo. Nàng ôm lấy Quan Trạch Khôn bắt chân, thê lương kêu khóc cầu xin tha thứ, "Cha, cha ta biết sai, là ta mỡ heo làm tâm trí mê muội, làm xuống loại chuyện ngu xuẩn này. Van cầu ngài, cho ta một lần hối cải để làm người mới cơ hội đi." Quan chỉ ngay cả thân tử giám định dạng này chứng cứ đều cho ra, mà lại trương các loại Dư Nhã ngay ở chỗ này, lại phủ nhận cùng bọn hắn quan hệ, chính là tại tự mình chuốc lấy cái khổ. Trình Nguyệt điểm ấy lý trí vẫn phải có. Nàng không còn ôm ngây thơ vọng tưởng, dứt khoát nhận xuống tới. Chỉ một vị địa tại Quan Trạch Khôn trước mặt thút thít cầu xin tha thứ, hy vọng hắn có thể mềm lòng. Quan Trạch Khôn căm ghét mà nhìn xem quỳ gối trước mặt mình Trịnh Nguyệt. Nữ nhân này, lừa trên cả dưới, cả gan làm loạn. Không chỉ có cho hắn nhi tử đeo nón xanh, còn đem hắn cũng tính kế đi vào. Lửa giận của hắn, không phải như vậy mà đơn giản liền có thể biến mất. Hắn muốn Trịnh Nguyệt dùng tính mạng của nàng đến hòa lại, mới có thể hiểu hắn mối hận trong lòng. Trịnh Nguyệt gặp Quan Trạch Khôn mặt mày ngoan lệ, không nói câu nào. Cả người dọa đến run như run rẩy. "Cha, cha ngươi không thể đối với ta như vậy a. Một ngày vợ chồng bách nhật ân, huống chi giữa chúng ta có nhiều như vậy cái cả ngày lẫn đêm, ta đã sớm nữ nhân của ngươi. Ta biết ta làm chuyện sai lầm, thế nhưng là ta đã biết sai, và ngươi lại cho ta một cơ hội đi. Ta nếu là chết rồi, uyển uyển nhưng liền không có mẫu thân a." Trịnh Nguyệt vì mạng sống, trực tiếp đem cùng Quan Trạch Khôn dưới mặt đất tình quan hệ run lên ra. Ở đây người nhà họ Quan, mặc dù trước kia trong lòng từng có suy đoán, nhưng chợt vừa nghe đến, biểu lộ vẫn là rất kinh ngạc. Quan Trạch Khôn vậy mà thật đối với mình con dâu ra tay, quả thực là tổn hại nhân luân a. Tô Nhan trong mắt lộ ra một vòng khinh thường tới. Cái này liên quan nhà nội bộ, thật đúng là loạn thành một bầy, không có một cái đèn đã cạn dầu. Quan Uyển mặc dù chán ghét Trịnh Nguyệt cùng Quan Trạch Khôn bất luân quan hệ, nhưng nói cho cùng, Trịnh Nguyệt là nàng mẫu thân. Nàng hít sâu một hơi, đi theo tại Quan Trạch Khôn trước mặt quỳ xuống. Nàng vì Trịnh Nguyệt cầu tình, "Gia gia, ta biết mẫu thân lẫn lộn quan gia huyết mạch, tôi không thể tha, có thể nàng dù sao sinh ra ta, không có công lao cũng có khổ lao. Cầu ngài cho mẫu thân một cái cơ hội, xa xa đưa nàng đuổi xuất ngoại, lưu nàng một cái mạng đi. Nói xong, nàng trịnh trọng hướng Quan Trạch Khôn dập đầu ba cái. Đông, đông, đông. Lại lúc ngẩng đầu, Quan Huyền trên trán đã máu me đầm địa một mảnh. Huyền Huyền, ta con gái tốt, là mẹ có lỗi với ngươi. Không nghĩ tới loại thời điểm này, che chở mình, lại là cái này nàng vẫn luôn không thế nào xem trọng nữ nhi. Trình Nguyệt cảm động đến tột đỉnh. Nàng đưa tay đem Quan Huyền ôm vào trong ngực, gào khóc bắt đầu. Bộ này tình cảnh, để một lòng muốn giết chết Trình Nguyệt Quan Trạch Khôn có chút do dự. Hiện tại Quan gia huyết mạch chỉ còn lại Quan Huyền cùng Quan Chỉ. Quan Chỉ dã tâm quá đáng, hoàn toàn không nhận hắn trưởng khống. Nếu là giết chết Trình Nguyệt, Quan Huyền khẳng định sẽ cùng hắn ly tâm. Quan Trạch Khôn tuyệt đối không thể chịu đựng xảy ra chuyện như vậy. Mẫu nữ ôm ở cùng một chỗ khóc giống, cả phòng đều tràn ngập các nàng tiếng khóc. Quan Trạch Khôn không muốn buông tha Trình Nguyệt, nhưng lại không thể coi nhẹ Quan Huyền thỉnh cầu. Trong lúc nhất thời, có chút đâm lao phải theo lao. Quan Chỉ tự nhiên đem Quan Trạch Khôn do dự để ở trong mắt. Nàng đôi mắt nhẹ chuyển, trong đầu rất nhanh có một cái ý nghĩ. Ra ra, mẫu thân phạm phải loại này sai lầm lớn, ngài nếu là cầm nhẹ để nhẹ, còn thế nào tại Quan gia tộc lao trước mặt lập uy? Quan Chỉ vừa nói, Trình Nguyệt liền nổ. Nàng đỗng nhiên nhìn về phía Quan Chỉ phương hướng, một đôi mắt phẫn hận trừng mắt nàng. Đại tiểu thư, bất kể nói thế nào, ta cũng là mẹ của ngươi. Ngươi dạng này buộc ta đi chết, còn có một điểm hiếu tâm sao? Như ngươi loại này bất trung bất hiếu người, sao có thể kế thừa Quan gia? Trình Nguyệt đối Quan Chỉ oán hận chất chứa đã lâu, mà lại sự tình hôm nay, nàng 100% cảm thấy là Quan Chỉ làm. Quan Chỉ khẳng định đã sớm tại chủ tính sự tình hôm nay. Nếu không, nàng sẽ không xuất hiện đến như thế vừa đúng, thậm chí trên tay còn có chứng cứ. Hết thảy đều là Quan Chỉ vì vặn ngã mẹ con bọn hắn tính toán. Diệp Lăng nghe được Trình Nguyệt, trong lòng không cam lòng. Trình Nguyệt mình làm ra loại chuyện này, làm sao có mặt tới nói Quan Chỉ? Hắn cười lạnh một tiếng, không chút nào cho Trình Nguyệt thể diện. Trình Nguyệt, ngươi sở tác sở vi, căn bản không thể xưng là người. Mà lại, ngươi chỉ là chi chi mẹ kế, có cái gì mặt ở trước mặt nàng tự xưng mẫu thân? Diệp Lăng chắn đến Trình Nguyệt sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nàng cắn răng, nhìn chằm chằm đối diện hai người. Nếu như có thể mà nói, nàng thật muốn lôi kéo hai người bọn họ cùng một chỗ đệm lưng. Quan Chỉ vì Diệp Lăng giúp mình nói chuyện cảm thấy ấm lòng. Nàng trấn an địa gãi gãi Diệp Lăng lòng bàn tay, ra hiệu nàng ngồi giận. Sau đó nhìn về phía Quan Trạch Khôn, ra ra, chuyện lần này, mẫu thân xác thực có lỗi, làm ra trừng phạt không gì đáng trách. Nhưng nàng dù sao cũng là muội muội mẫu thân, muội muội hiện tại còn mang mang thai, cảm xúc không nên kích động. Mẫu thân nếu là xảy ra chuyện, khó đảm bảo muội muội cũng sẽ đi theo xảy ra chuyện. Quan Trạch Khôn gặp Quan Chỉ cho mình đưa tới bậc thang, ho nhẹ một tiếng. Hắn ra vẻ từ ái ánh mắt rơi vào Quan Chỉ trên thân, ôn hòa hỏi, vậy ngươi cảm thấy, làm như thế nào trừng phạt nàng mới tốt? Phong hồi lộ chuyện, Trình Nguyệt không nghĩ tới, Quan Chỉ vậy mà cho mình cầu tình. Nội tâm của nàng tuôn ra một cỗ hy vọng, cũng chờ mong mà nhìn xem Quan Chỉ. Quan Chỉ khỏe môi hơi bệnh, thanh âm hòa hoãn, tôn nữ cảm thấy, hết thảy tội ác căn cơ đều tại Quan Diệu trên thân. Quan Diệu nếu là chết rồi, hết thảy liền đều có thể đạt được giải quyết. Để mẫu thân tự tay giết Quan Diệu đi, đây là đối nàng trừng phạt, cũng là cho Quan gia bàn giao. Quan Chỉ lời nói nhẹ nhàng, rơi vào trong tai của mọi người, lại nổi lên kinh thiên sóng biển. Liền ngay cả Diệp Lăng cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Quan Chỉ. Để một cái mẫu thân tự tay giết chết con của mình, có lẽ cái này có chút vượt qua Diệp Lăng nhận biết, hắn cảm thấy có một tia tàn nhẫn. Nhưng là nghĩ đến Trịnh Nguyệt cùng Quan Diệu làm những chuyện kia, hắn lại cảm thấy đây đúng là trừng phạt Trịnh Nguyệt phương pháp tốt nhất. Hắn rủ xuống mắt, ngậm miệng không nói. Quan Chỉ đã cho đáp án, hắn thân là nàng người bên gối, đứng tại bên người nàng ủng hộ nàng liền tốt. Quan Trạch Khôn nghiêm túc nghĩ nghĩ Quan Chỉ đề nghị, rất nhanh liền gật đầu. Đề nghị của ngươi rất tốt, Quan Diệu một cái tạp chủng, lại hưởng tụ chúng ta Quan gia 17 năm cẩm y ngọc thực sinh hoạt, để hắn dùng một cái mạng đến hoàn lại, đã là tiện nghi hắn. Cho dù Quan Trạch Khôn trước đó đối Quan Diệu có lại nhiều yêu thương, khi biết hắn không phải là của mình nhi tử, thậm chí không phải Quan gia người về sau, những thứ này yêu thương liền chuyển hóa làm hận ý, hận không thể có thể đem Quan Diệu nghiền xương thành tro. Nhưng Quan Trạch Khôn sẽ không đích thân động thủ, vậy sẽ chỉ ô uế tay của hắn. Chương 470, Quan Diệu bỏ mình chương 470, Quan Diệu bỏ mình mà Quan Chỉ mới đề nghị, vừa bận sách tại hắn trong tâm hàm. Giết Trình Nguyệt, quá mức tiện nghi nàng. Chỉ có để nàng sống không bằng chết, Quan Trạch Khôn mới có thể nuốt xuống khẩu khí này. Quan Trạch Khôn hạ quyết tâm, ánh mắt ra hiệu một bên Bảo Tiêu. Bảo Tiêu từ trong ngực móc ra một khẩu súng, cung kính đưa cho Quan Trạch Khôn. Quan Trạch Khôn tiếp nhận, ném vào Trình Nguyệt trước mặt. Hắn gần như tàn nhẫn địa nói, "Trình Nguyệt, ngươi bây giờ giết Quan Diệu, ta liền lưu ngươi một cái mạng." Bình một tiếng, đen như mực thương, thế nào tại Trình Nguyệt trên đầu gối. Nàng cơ hồ là vô ý thức tiếp nhận cây thương kia. Thương chịu nặng, cầm trên tay, để nàng cầm súng tay cũng bắt đầu nhịn không được run rẩy. Nàng nhìn một chút thương trong tay, lại quay đầu, đi xem bên cạnh vẫn còn trong hôn mê Quan Diệu. Quan Diệu không phải Quan gia huyết mạch, nhưng lại cũng là nàng hoài thai 10 tháng sinh ra tới hải tử a. Nàng là Quan Diệu mẫu thân, sao có thể tự tay giết mình nhi từ đâu? Quan Chỉ cái này một kế, không khỏi quá mức ngon độc, quá mức vô tình. Trình Nguyệt im lặng khóc ồ lên, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, một giọt hướng xuống rơi. Quan Huyền xem xét, liền biết nàng không nỡ ra tay. Nàng cắn môi, nắm chặt Trình Nguyệt bả vai, mãnh lực lay động. "Mẹ, ngươi thanh tỉnh một điểm. Quan Diệu không phải chúng ta Quan gia huyết mạch, hắn là ngươi cùng cuộc sống khác xuống tới con hoang. Nếu là không trừ bỏ hắn, hắn chính là trên người ngươi vĩnh viễn rửa không sạch chỗ bẩn. Ngươi chẳng lẽ muốn vì như thế một cái không coi là gì người, bỏ qua Quan gia hết thảy sao?" Quan Huyền, đinh hai nhức óc. Lý trí nói cho Trình Nguyệt, nàng hẳn là lập tức động thủ giết Quan Diệu. Thế nhưng là trên tình cảm, nàng chậm chạp không hạ thủ được. Nàng khóc nói, "Huyền Huyền, A Diệu mặc dù không phải quan gia huyết mạch, có thể hắn quả thật là ngươi cùng mẹ khác cha thân đệ đệ a. Ngươi lại cùng gia gia van mài có được hay không? Chỉ cần lưu A Diệu một cái mạng, để cho ta làm cái gì đều có thể. Quan Uyển tức giận đến con mắt đều tinh hồng bắt đầu. Nàng hận hận nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhân này. Vì cái gì, Trình Nguyệt cho tới bây giờ đều như thế không rõ ràng đâu. Đã đến loại này trước mắt, nàng lại còn nghĩ đến muốn lưu Quan Diệu một cái mạng, là sợ mình chết được không đủ nhanh sao? Nàng trong mắt che giấu phun trào hận ý, sau đó xích lại gần đến Trịnh Nguyệt bên hai, lấy chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, mẹ, chuyện cho tới bây giờ, Gia Gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Quan Diệu thân phận đã bại lộ, mặc kệ ngươi hôm nay giết hay không hắn, kết cục của hắn đều chỉ có một chữ chết. Ngươi tự mình động thủ, Gia Gia sẽ còn lưu ngươi một cái mạng, nếu không mẹ con các ngươi hai cái, hôm nay đều muốn nằm tại chỗ này. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, ngươi sống sót, mới có thể vì Quan Diệu báo thù. Ngươi nếu là chết rồi, ta tứ cố vô thân, sớm muộn sẽ bị quan chỉ tính toán xuống dưới cùng các ngươi. Mẹ, ngươi vì ta suy nghĩ một chút đi. Mẹ con chúng ta hai người dắt tay trở vượt qua hôm nay khổ sở, mới có thể cùng một chỗ hướng quan chỉ báo thù. Quan Uyển đem mình có thể nghĩ tới đều nói. Nếu như Trịnh Nguyệt vẫn là phải khăng khăng chịu chết, nàng hết lòng quan tâm giúp đỡ, không nợ nàng. Trịnh Nguyệt đem Quan Uyển nói chữ câu, toàn bộ nghe vào trong tai. Nàng hỗn độn không chịu nổi đại não, tại thời khắc này, dần dần trở nên thanh minh. Nàng không cam tâm, nàng rất thống khổ. Đồng thời, nàng cũng biết nàng bất lực. Bây giờ lựa chọn duy nhất chính là từ bỏ Quan Diệu, nàng mới có thể sống sót. Quan Uyển có một câu không có nói sai. Quan Diệu bây giờ là quan gia chỗ bẩn, Quan Trạch Khôn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ hắn tiếp tục sống sót trên thế giới này. Quan Diệu từ khi thân phận bại lộ một khắc này bắt đầu, cũng chỉ có một kết quả, chết. Nếu như Quan Diệu vô luận như thế nào đều phải chết, vậy liền để nàng cái này mẫu thân tiên hắn một đoạn đi. Chí ít, hắn sẽ không thống khổ như vậy. Nếu không rơi xuống Quan Trạch Khôn trong tay, Trình Nguyệt không cách nào tưởng tượng hậu quả kia. "Tốt, Uyển Uyển, ta đáp ứng ngươi." Trình Nguyệt nhẹ nhàng nói một câu. Sau đó cầm cái kia thanh chiếu nặng súng ngắn, đứng người lên. Nàng từng bước một, hướng phía Quan Diệu phương hướng đi đến. Ánh mắt mọi người đều rơi vào nàng trên thân. Mà Trương các loại Dư Nhã, đối với Trịnh Nguyệt sắp giết chết Quan Diệu, làm như không thấy. Phản phất Quan Diệu không phải con của hắn, không phải nàng thân đệ đệ. Trịnh Nguyệt tựa hồ cảm giác không thấy người chung quanh ánh mắt, nàng ánh mắt chết lặng, bộ pháp nặng nề. Ngắn ngủi mấy bước đường, nàng lại giống như là đi một thế kỷ xa xưa như vậy. Quan Diệu bị bảo tiêu đặt ở trên mặt đất. Hắn lưng tựa vách tường, bởi vì dược tính lưu lại, vẫn còn trong mê ngủ. Đối với sắp phát sinh hết thảy, hắn vô tri vô giác. Trịnh Nguyệt cầm súng lục, tại Quan Diệu trước mặt ngồi xổm xuống. Nước mắt sớm đã bỏ khắp cả gương mặt của nàng. Ánh mắt của nàng đỏ đến cơ hồ có thể nhỏ máu, nước mắt từng viên lớn hướng xuống rơi. Cả ngày hôm nay, tựa hồ nàng đem đời này nước mắt đều chảy hết. Nàng tay run run, sờ lên Quan Diệu gương mặt. Ấm áp xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến. Đây là con của nàng, là nàng thương yêu nhất, ngưỡng mộ nhất xem nhi tử. Nàng nóng độ doanh doanh, tính kế tính tới tính lui, cũng là vì để Quan Diệu vượt qua người trên người thời gian. Thế nhưng là hết thảy tất cả, và hôm nay im bặt mà dừng. Nếu quả như thật chỉ có thể sống một người, như vậy, nàng nhất định phải sống sót. Nàng muốn hôm nay tất cả mọi người ở đây đều nỗ lực thảm liệt đại giới. Trình Nguyệt nhắm lại mắt, lại mở mắt lúc, trong mắt hở hững một mảnh. Xin lỗi rồi, A Diệu, là mẫu thân thiếu ngươi. Các loại đã đến giờ, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn tất cả đi xuống cùng ngươi. Trình Nguyệt dưới đáy lòng âm thầm thề. Nàng giơ súng lục lên. Lần này, không còn có do dự. Súng ngắn rất nhanh, liền chống đỡ tại Quan Diệu trái tim vị trí. Trình Nguyệt ngón trỏ chậm chạp bóp cò. Đột nhiên, một tiếng than nhẹ vang lên. Quan Diệu chậm chậm mở mắt ra, trong mắt tất cả đều là mờ mịt. Hắn trông thấy trước mặt Trịnh Nguyệt mặt, trên mặt tràn ra một tia mừng rỡ. Là mẫu thân đến rồi, nàng rốt cục tới cứu hắn. Cái kia ghê tởm Dư Nhã, căn bản chính là một cái lừa gạt. Hắn nhất định phải làm cho nàng chết. Quan Diệu nhìn xem Trịnh Nguyệt, cao hứng hô, "Mẹ, ngươi..." Ầm. Một giây sau, tiếng súng vang lên. Quan Diệu thanh âm im bặt mà dừng. Trong lồng ngực truyền đến một loại sâu tận xương thủy, trực kích linh hồn kịch liệt đau nhức. Trái tim của hắn phản phất trong nháy mắt liệt thành ngàn ngàn vạn vạn mảnh vỡ. Quan Diệu không dám tin, trừng lớn mắt, con mắt nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt. Vì cái gì? Vì cái gì mẫu thân muốn giết hắn? Hắn tất cả nghi vấn, tất cả không cam tâm. Theo ý thức rút ra, lâm vào vĩnh viễn tĩnh mịch. Quan Diệu chết không nhắm mắt. Trình Nguyệt giơ tay lên, tay của nàng kịch liệt mà run run, phản phất được nghiêm trọng bệnh chứng bệnh nhân. Nàng hao phí to lớn khí lực, đem Quan Diệu cái kia một đôi trận to hai con người khép lại. A Diệu, ngươi chờ một chút, mẫu thân lập tức báo thủ cho ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trình Nguyệt bỗng nhiên giơ tay lên, đen như mực súng ngắn cửa hang, chỉ hướng ba bước có hơn quan chỉ phương hướng. Nàng không có chút do dự nào, dùng sức chụp xuống súng ngắn cò súng. Ầm. Chương 471, quan chỉ nước mắt. Chương 471, quan chỉ nước mắt. Tiếng súng đột nhiên vang lên. Một viên đạn thẳng tắp hướng quan chỉ phương hướng vọt tới. Diệp Lăng đã sớm phòng bị Trịnh Nguyệt. Hắn biết Trịnh Nguyệt hận quan chỉ, đặc biệt là tại quan chỉ đưa ra để nàng tự tay giết con của nàng. Diệp Lăng sợ Trịnh Nguyệt chó cùng rất dậu, cho nên từ Trịnh Nguyệt nắm bắt tới tay thương bắt đầu, vẫn đối nàng có chỗ đề phòng. Tại Trịnh Nguyệt giơ súng lục lên hướng quan chỉ lúc, Diệp Lăng thân thể đã cấp tốc làm ra phản ứng. Hắn nắm ở quan chỉ eo, mang theo nàng cấp tốc hướng bên cạnh tối lui. Cùng lúc đó, tiếng súng vang lên. Viên kia đạn gào thét mà đi. Vào thời khắc ấy, trung quanh cảnh tượng tựa hồ cũng trở nên cực độ trầm trọng. Tô Nhan trợn mắt nhìn xem, viên kia đạn từ trước mắt mình bay qua. Tầm mắt của nàng theo viên kia đạn mà đi. Một khắc này, đầu óc của nàng phảng phất cũng trúng đạn. đạn xuyên thấu nàng đại não chỗ sâu tầng kia thật dày bình chướng, trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Có chút bụi lấp ký ức, tranh nhau chen lấn địa trào lên ra. Cùng một màn trước mắt, kín kẽ địa trùng điệp cùng một chỗ. Nàng nhìn thấy Diệp Lăng vì cứu quan chỉ, đem quan chỉ toàn bộ kéo. Hắn không sợ địa đưa lưng về phía đạn, ôm quan chỉ hướng bên cạnh tối lui. Trong hoàng hốt, Tô Nhan cảm thấy Diệp Lăng trong ngực ôm người không phải quan chỉ, mà là nàng. Diệp Lăng đã từng cũng giống như bây giờ, đánh bạc tính mệnh vì nàng cản qua đạn. Tại Tô Nhan giác quan bên trong, hết thảy trước mắt phảng phất đều bị thả chậm, mà ở những người khác trong mắt, đây hết thảy chỉ phát sinh tại mấy giây bên trong. Quan chỉ tại Trịnh Nguyệt giơ súng lục lên nhắm ngay nàng lúc, liền đã làm ra hành động. Tại Diệp Lăng ôm nàng eo trong nháy mắt, nàng liền nhanh chóng cởi xuống trên lưng súng ngắn. Tại Diệp Lăng ôm nàng hướng bên cạnh tối lui, nàng đưa tay, ánh mắt băng lãnh, không chút do dự hướng Trịnh Nguyệt mở ra một thương. Ầm, ầm. Hai đạo tiếng súng cơ hồ là đồng thời vang lên. Một viên đạn đánh vào không người trên mặt tường. Một viên đạn chính giữa Trịnh Nguyệt mi tâm. Nhanh, hung ác, chuẩn. Một đạo tơ máu dọc theo Trịnh Nguyệt mi tâm chậm rãi hướng xuống nó lượn. Trịnh Nguyệt con mắt trừng đến cực lớn, viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Phù phù. Thân thể của nàng toàn bộ mới ngã trên mặt đất. Con ngươi của nàng bắt đầu trở nên ảm đạm, tan rã. Tử vong một khắc cuối cùng, nàng cũng không nghĩ rõ ràng, vì cái gì chết không phải quan chỉ, mà là nàng. Tiếng súng vang lên sau dòng dã trong vòng một phút, không có bất kỳ người nào nói chuyện. Cả phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc. Một phút đồng hồ sau, quan huyện tê tâm liệt phế thê lương tiếng giống vang vọng gian phòng. Mẹ. Quan huyện té nhào vào Trịnh Nguyệt bắt đầu mất đi nhiệt độ trên thân thể, giống như điên khóc lớn lên tiếng. Mẹ. Mẹ ngươi tỉnh a. Cậu ngươi mở mắt ra, nhìn xem ta có được hay không. Nàng càng không ngừng lung lay Trịnh Nguyệt thân thể, nước mắt từng biên lớn mà bỏ xuống. Nàng không tin, nàng mẫu thân sẽ chết. Mẹ. Mẹ ta van cầu ngươi, ngươi lại nhìn ta một chút có được hay không. Quan huyện tiếng khóc, để thất thần đám người dần dần khôi phục lý trí. Diệp Lăng cũng từ quan chỉ nổ súng giết người trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn không nghĩ tới, quan chỉ sẽ không chút do dự nổ súng giết Trịnh Nguyệt, mà lại từ quan chỉ phản ứng đến xem, nàng khẳng định sớm đã có chuẩn bị. "Chi Chi, ngươi không sao chứ?" Diệp Lăng tâm tình có chút phức tạp, nhưng đối quan chỉ lo lắng vượt ra khỏi phần này phức tạp. "Ta không sao." Quan chỉ cực kỳ tỉnh táo thu hồi súng ngắn. Hôm nay có mặt tiến hội, nàng ngay tại trên thân chuẩn bị tốt thương, để phòng vạn nhất. Không nghĩ tới giờ phút này, thật có đất dụng võ. Nàng ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Lăng, phảng phất muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra một chút cái gì tới. Một giây sau, nàng nhẹ giọng mở miệng, "A Lăng, ta giết người." Quan chỉ thanh âm bình tĩnh, lãnh đạm. Nhưng mà con mắt của nàng, tại chính nàng cũng không biết tình huống phía dưới, tiết lộ ra một tia thấp thỏm cùng bất an tới. Nàng đang lo lắng Diệp Lăng thái độ đối với nàng. Nàng giết người, cùng nàng thuần khiết vô hại bề ngoài khác biệt, nàng bên trong là một cái tâm ngoan thủ lạt nữ nhân. Bất kỳ nam nhân nào trong lòng đều sẽ không thích một cái hai tay dính đầy máu tươi nữ nhân. Huống chi hai tay của nàng đã sớm dính qua không chỉ một mạng. Diệp Lăng, khi nhìn đến nàng hôm nay chân diện mục về sau, có thể hay không rời đi nàng? Không cần nàng nữa. Nghĩ đến cái này khả năng, quan chỉ trong lòng liền phảng phất dầu sắc bình thường khó chịu. Nàng sợ hãi mất đi Diệp Lăng. Tại chính nàng cũng không biết thời điểm, trong lòng sớm đã đối với hắn tình căn tâm trùng. Diệp Lăng đã nhận ra quan chỉ thâm tàng tại đáy mắt cái kia một tia bất an, cũng phát giác được trong ngực thân thể mềm mại đang nhẹ nhàng run rẩy rẩy. Quan chỉ căn bản cũng không có nàng mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Cũng đúng, quan chỉ một cái nữ hài tử, vì tự vệ nổ súng giết người, hiện tại trong lòng khẳng định là sợ hãi. Chỉ là nàng xưa nay kiêu ngạo, không chịu trước mặt người khác biểu hiện nửa phần mềm yếu. Nói đến, hắn cũng có lỗi. Nếu là hắn có thể trước thời gian giải quyết Trịnh Nguyệt, quan chỉ cũng không cần tự mình động thủ. Diệp Lăng đưa tay nắm ở quan chỉ bả vai, nhẹ nhàng hướng phía trước một vùng. Quan chỉ đầu tựa vào Diệp Lăng rộng lớn trên lồng ngực. Nàng nghe thấy Diệp Lăng thanh âm ôn nhu bên tai bờ băng lên, "Chi Chi, đây không phải lỗi của ngươi, ngươi chỉ là vì tự vệ. Huống chi Trịnh Nguyệt đối ngươi nổ súng, nàng vốn là đáng chết." Ôn nhu một câu, trong nháy mắt xua tán đi quan chỉ đáy lòng vẻ lo lắng. Nàng quanh mắt phát nhiệt, có ánh nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh. Trịnh Nguyệt hướng nàng giơ súng một khắc này, trong nội tâm nàng cũng là sợ hãi. Nàng sợ nàng tránh không khỏi một thương kia sẽ làm bị thương đến trong bụng hải tử. Hai đứa bé này là nàng tâm tâm niệm niệm chờ đợi. Nàng nghĩ như vậy sinh hạ cùng Diệp Lăng huyết mạch, đây là bọn hắn lẫn nhau yêu nhau chứng minh. Nếu là bởi vậy đã mất đi hài tử, quan chỉ đời này cũng sẽ không tha thứ mình. Cũng may, hết thảy đều hữu kinh vô hiểm. Quan chỉ nhắm mắt lại mặc cho nước mắt im ắng trượt xuống gương mặt. Diệp Lăng trông thấy nước mắt của nàng, trong lòng nổi lên tinh tế dày đặc đau đớn. Đây là quan chỉ lần thứ nhất ở trước mặt hắn lộ ra như thế yếu ớt một mặt. Xem ra, nàng hôm nay là thật dọa sợ. "Chi Chi, đừng sợ, ta tại bên cạnh ngươi." Diệp Lăng ôm thật chặt quan chỉ, hy vọng có thể cho nàng lực lượng. Quan Nguyệt khoảng cách hai người một bước khoảng cách. Trông thấy quan chỉ rơi lệ, trong nội tâm nàng rất là rung động. Trong ấn tượng, quan chỉ ở mẫu thân của nàng qua đời ngày đó khóc qua. Sau đó, quan chỉ liền rốt cuộc không có vì ai chảy qua nước mắt. Coi như bị Dạ Minh phản bội, bị giam trại không chèn ép, bị giam huyền nhầm vào. Gian nan nhất thời điểm, nàng tại quan gia nửa bước khó đi, cũng không có chảy qua một giọt nước mắt. Quan Nguyệt là quan chỉ thân cận nhất trợ lý. Nàng biết, quan chỉ trong tay lây dính rất nhiều nhân mạng. Tại giết những cái kia trở ngại nàng đường người lúc, quan chỉ cho tới bây giờ đều là lãnh khốc vô tình, trong mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Liên phảng phất nàng giết chỉ là một con giun dế, không đáng nàng lộ ra bất luận cái gì dư thừa biểu lộ. Hôm nay, quan chỉ giết Trịnh Nguyệt, thậm chí bởi vậy rơi lệ. Đây tuyệt đối không phải là bởi vì quan chỉ đối Trịnh Nguyệt có tình cảm. Quan Nguyệt ánh mắt nhịn không được rơi vào Diệp Lăng trên thân. Chương 472, Tô Nhan nhớ tới Diệp Lăng thay nàng đỡ đạn. Chương 472, Tô Nhan nhớ tới Diệp Lăng thay nàng đỡ đạn. Quan Nguyệt nhìn xem Diệp Lăng ôn nhu trấn an quan chỉ, động tác êm ái vì nàng lau đôi mắt nước mắt. Mỗi tiếng nói cử động đều là vô cùng thương yêu cùng ôn nhu. Quan chỉ cả người rúc vào trong ngực hắn, thể xác tinh thần hoàn toàn trầm tĩnh lại, chỉ im lặng rơi nước mắt. Một màn này, để Quan Nguyệt khẽ môi nhếch lên, nhẹ nhàng địa nở nụ cười. Quan chỉ tại Diệp Lăng trước mặt giết Trịnh Nguyệt, có lẽ không phải một chuyện xấu. Nàng thật sâu che giấu, không muốn người biết cái kia một mặt, hôm nay rốt cục tại Diệp Lăng trước mặt bạo lộ ra. Có thể Diệp Lăng cũng không có cảm thấy sinh khí cùng sợ hãi, ngược lại đối Quan Chỉ có vô tận thương tiếc. Quan Nguyệt vì Quan Chỉ cảm thấy cao hứng. Nàng rốt cuộc tìm được có thể dựa vào nam nhân, có thể không chút kiêng kỵ ở trước mặt hắn rơi lệ, biểu hiện ra sự yếu đuối của mình cùng bất lực. Lựa chọn Diệp Lăng, có lẽ là Quan Chỉ đời này làm lựa chọn chính xác nhất. Cùng bên này ôn tình khác biệt bên kia Quan Nguyệt bởi vì không tiếp thụ được Trịnh Nguyệt tử vong đả kích, cả người đã khóc đến bất tỉnh đi. Nàng cái này một bộ, ngược lại là dọa sợ Quan Trạch Khôn. Quan gia vốn là dòng dõi mỏng manh, nếu là Quan Nguyệt trong bụng hài tử tái xuất sự tình, chẳng lẽ quan gia thật muốn giao cho Quan Chỉ trong tay? Cùng cháu gái này đấu nhiều năm như vậy, Quan Trạch Khôn là không cam lòng. Hắn tình nguyện nâng đỡ Quan Nguyệt trong bụng hài tử thừa bị, cũng sẽ không để Quan Chỉ bại nguyện. Nhanh, đem nhị tiểu thư mang đến bệnh viện, để bác sĩ cho nàng hảo hảo kiểm tra một chút thân thể, ngàn bạn không thể để cho đứa bé trong bụng của nàng có việc. Quan Trạch Khôn gấp giọng rơi xuống mệnh lệnh. Bảo Tiêu lập tức tiến lên đem Quan Nguyệt ôm lấy, đội vàng mang nàng rời đi. Trên mặt đất chỉ còn lại Trịnh Nguyệt thi thể lạnh băng. Quan Trạch Khôn ánh mắt rơi vào trên người nàng, ánh mắt lóe lên tức giận, thật ý cùng bất đắc dĩ. Trịnh Nguyệt cứ thế mà chết đi. Nguyên bản hắn là thật dự định lưu nàng một cái mạng. Dù sao nàng đã từng là nữ nhân của hắn. Hắn không nghĩ tới, hắn cháu gái này so với hắn còn muốn nhẫn tâm. Vậy mà trực tiếp một thương liền đã kết liêu Trịnh Nguyệt. Có thể việc đã đến nước này, lại nhiều tiếc hận, tại lúc này cũng tiêu tán. Thu thập một chút, đem bọn hắn hảo hảo an táng đi. Quan Trạch Khôn có chút mệt mỏi khoát khoát tay. Trong chớp nhoáng này, trên đầu của hắn tóc trắng phảng phất trở nên càng nhiều. Trên mặt vẻ giàn mua cũng càng rõ ràng. Bảo Tiêu yên lặng đem Trịnh Nguyệt cùng Quan Diệu thi thể mang rời khỏi gian phòng. Còn lại Bảo Tiêu cấp tốc dọn dẹp gian phòng vết máu. Chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều, Quan Trạch Khôn vốn là đã có tuổi, lúc này đã mỏi mệt đến cực điểm. Hắn biết, hắn nên mới hảo hảo địa thẩm vấn Trương cùng Dư Nhã một phen, hỏi ra bọn hắn người giật dây là ai. Nhưng Quan Trạch Khôn trong lòng đã sớm có đáp án. Đối phương dám làm như thế, khẳng định đã xóa đi chứng cứ. Hắn hỏi lại, cũng bất quá là vô dụng công. Hắn ở trong lòng đủ loại thở dài một tiếng. Là hắn giả thật rồi sao? Vì cái gì hắn sẽ cảm thấy như thế ra rời đâu? Quan Chỉ, nơi này hết thảy liền giao cho ngươi xử lý đi. Quan Trạch Khôn ném một câu như vậy, mang theo tất cả Bảo Tiêu rời đi. Quan Chỉ biết, Quan Trạch Khôn đây là lui nhường một bước. Nàng ở trong lòng lạnh lùng chế giễu một tiếng. Xem ra Quan Trạch Khôn đối Trịnh Nguyệt cũng là có mấy phần chân tâm ở, nếu không Trịnh Nguyệt chết, sẽ không cho hắn mang đến như thế lớn đả kích. Quan Trạch Khôn a Quan Trạch Khôn, ngươi tự xưng là thông tình, là cỡ nào buồn cười. A Lăng, tiếp xuống ta còn muốn hỏi bọn hắn cha con một ít lời, ngươi đi trước bên ngoài chờ ta, có được hay không? Xử trí như thế nào Trương các loại Dư Nhã? Quan Chỉ trong lòng đã có so đo, nhưng nàng không muốn Diệp Lăng pha trộn tiền đến, nàng hy vọng Diệp Lăng là sạch sẽ. "Tốt, Chi Chi, ngươi cẩn thận chút." Diệp Lăng buông ra Quan Chỉ, nhìn về phía một bên Quan Nguyệt, "Quan trợ lý, Chi Chi liền nhờ ngươi chiếu cố." Quan Nguyệt tự nhiên đáp ứng. Diệp Lăng cất bước rời đi. Tô Nhan cũng không có đợi tiếp nữa lý do. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn Quan Chỉ một chút, truy tại Diệp Lăng sau lưng đi ra. Quan Nguyệt mi tâm gấp bận, nhỏ giọng nhắc nhở Quan Chỉ, "Chi Chi, Tô Nhan ra ngoài, khẳng định sẽ ở Diệp Lăng trước mặt châm ngòi không phải là, ngươi liền để nàng như thế rời đi sao?" Quan Chỉ ánh mắt lạnh nhạt, Tô Nhan làm loại sự tình này cũng không chỉ một lần hai lần, theo nàng đi thôi, ta tin tưởng A Lăng sẽ không bị nàng mê hoặc. Tô Nhan tính nết, Quan Chỉ tên tình địch này hiểu rõ nhất. Nói không chừng, Tô Nhan đã đem cùng nàng giao dịch nói cho Diệp Lăng. Tô Nhan muốn truy cầu Diệp Lăng, liền nhất định sẽ bày ra hành động. Nếu không, vậy thì không phải là Tô Nhan. Hiện tại Quan Diệu đã chết, nàng cùng Tô Nhan ở giữa hợp tác, cũng chỉ tới mới thôi. Nàng đối Tô Nhan không cần lại có cố kỵ. Nếu như Tô Nhan dám giẫm nàng ranh giới cuối cùng, nàng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Hành lang bên trên, Tô Nhan đi đến Diệp Lăng trước mặt. Nàng mắt sắc thật sâu, nhìn chăm chú Diệp Lăng tấm kia quen thuộc mặt. Diệp Lăng bị nàng thấy có chút bực bội, bỏ qua một bên mặt, "Tô Nhan, ngươi xem một tuần kịch, hiện tại hí đã kết thúc, ngươi có thể đi." Tô Nhan đột nhiên nói, "Diệp Lăng, ta nhớ tới một cái chuyện." Diệp Lăng con ngươi hơi co lại, ánh mắt hồ nghi. Hắn đang suy đoán Tô Nhan nói là nói thật hay là lời nói dối. Tô Nhan làm như không thấy nét mặt của hắn, phối hợp nói, "Ta nhớ tới lớp 12 lúc, ta tao ngộ đối thủ cạnh tranh bắt góc, tại một cái vứt bỏ trong kho hàng, ngươi vì cứu ta, thay ta ngăn cản một thương. Ngươi nhập viện rồi hơn mấy tháng, vào lúc đó ta rốt cục thấy rõ tâm ý của mình, đáp ứng trở thành bạn gái của ngươi, cùng với ngươi." Tô Nhan luôn từ chậm chạp, nói một đoạn này đối với nàng mà nói mười phần mỹ hảo hồi ức. Tại đoạn này trong hồi ức, Diệp Lăng vì nàng, thậm chí nguyện ý dùng thân thể thay nàng đỡ đạn. Thời điểm đó Diệp Lăng rất yêu nàng, nguyện ý vì nàng đánh đổi mạng sống cái chủng loại kia yêu. Tựa như hôm nay, Diệp Lăng không chút do dự đối Quan Chỉ đồng dạng. Thế nhưng là, nàng làm sao lại đem cái kia phần yêu làm mất rồi đâu? Tô Nhan con mắt nổi lên nước mắt đỏ ý, nàng thanh âm êm dịu, mang theo một tia nghẹn ngào, "Diệp Lăng, ngươi nói cho ta, ngươi đã từng là thật yêu ta yêu đến nguyện ý vì ta đỡ đạn sao?" Nàng mang theo nước mắt, ánh mắt sáng rực nhìn qua nam nhân ở trước mắt. Quật cường muốn từ trong miệng hắn đạt được một đáp án. So sánh Tô Nhan độc tình, Diệp Lăng từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Tô Nhan một ngày nào đó sẽ khôi phục ký ức, hắn đã sớm biết sự thật này. Vừa rồi Trịnh Nguyệt hắn cùng Quan Trị Phương hướng nổ súng, một màn này có lẽ kích thích Tô Nhan, để nàng nhớ tới một ít chuyện. Hắn ngữ khí thanh đạm điệu nói, đều đi qua. Đều đi qua. Đơn giản bốn chữ, vì sự kiện kia vẽ lên kết thúc. Tô Nhan nước mắt im lặng rơi xuống. Diệp Lăng không muốn xem nàng khóc. Hắn xoay người muốn rời khỏi, lại bị Tô Nhan kéo lại cổ tay. Diệp Lăng, ngươi cùng Quan Chỉ tách ra đi, nàng rất nguy hiểm. Diệp Lăng nhíu mày, không biết Tô Nhan tại sao lại kéo tới Quan Chỉ trên thân. Hắn hất ra Tô Nhan tay, thanh âm lạnh lùng, chi chi rất tốt, ngươi không có bình phán tư cách của nàng. Tô Nhan cắn môi, mắt đỏ nhìn hắn, Diệp Lăng, ngươi bây giờ bị tình yêu che đậy con mắt. Quan Chỉ không tốt đẹp gì, nàng chính là một cái tội phạm giết người. Chương 473, Tô Nhan quyết định chia rẽ Diệp Lăng cùng Quan Chỉ. Chương 473, Tô Nhan quyết định chia rẽ Diệp Lăng cùng Quan Chỉ. Tô Nhan nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhìn về phía Diệp Lăng ánh mắt tràn đầy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Ngay tại vừa rồi, Quan Chỉ xui khiến Trịnh Nguyệt giết Quan Diệu, sau đó lại bắn chết Trịnh Nguyệt, Quan Chỉ trên tay tuyệt đối dính lấy không chỉ một mạng. Loại này xem nhân mạng vì cỏ rác nữ nhân, ngươi cảm thấy nàng có thể vì ngươi nỗ lực bao nhiêu chân tâm? Diệp Lăng, ngươi không thể lại tiếp tục đi cùng với nàng. Hôm nay nàng có thể không chút do dự muốn mạng của người khác, ngày mai liền có thể muốn mạng của ngươi. Từ bỏ Quan Chỉ đi, coi như nàng mang con của ngươi thì thế nào? Ngươi nếu là muốn hài tử, ta cũng có thể vì ngươi sinh a. Mặc kệ ngươi muốn mấy cái, ta đều có thể vì ngươi sinh ra tới. Nói xong lời cuối cùng, Tô Nhan đã cơ hồ được xưng tụng là cầu thần. Lúc trước, Quan Chỉ đưa nàng tàn bạo một mặt tận tàng rất khá. Tô Nhan cũng không phải không có nghĩ qua, cứ như vậy buông tay, để bọn hắn song túc song phi. Nhưng là hôm nay, nàng triệt để thấy được Quan Chỉ thủ đoạn. Nữ nhân kia, chỉ cần lợi ích cùng nàng có xung đột, nàng liền sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để lấy tính mạng người ta. So hiện nay trời Quan Diệu cùng Trịnh Nguyệt, đều là chết tại Quan Chỉ tính toán phía dưới. Sau đó, nàng lại còn tại Diệp Lăng trước mặt chứa yếu đuối. Nàng ngay cả nổ súng giết người cũng dám, làm sao lại cảm thấy sợ chứ? Tô Nhan cảm thấy, Quan Chỉ sợ hãi đều là giả vờ. Hết thể chỉ là vì lừa bịp Diệp Lăng, để cho Diệp Lăng tiếp tục thương thế nàng. Diệp Lăng, nữ nhân hiểu nữ nhân nhất. Quan Chỉ đang suy nghĩ gì, ta rất rõ ràng, nàng ở trước mặt ngươi yếu thế, chính là muốn ràng buộc ở ngươi, để cho ngươi tiếp tục vì nàng bán mạng. Loại tâm cơ này thâm trầm nữ nhân, chẳng lẽ hôm nay ngươi còn không thể thấy rõ diện mục thật của nàng sao? Ngươi rời đi Quan gia đi, trở lại bên cạnh ta, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta hết thảy tất cả đều có thể là ngươi. Tô Nhan ngắm nhìn Diệp Lăng, cơ hồ là bưng ra mình một khóa chân tâm. Nàng thật rất sợ, Diệp Lăng đến cuối cùng bị giam chỉ tính toán mảnh xương vụn đều không thừa. Thừa dịp sự tình còn chưa tới bết bát nhất một bước kia, nàng nhất định phải để Diệp Lăng thoát ly khổ hại. Tô Nhan nói tất cả lời nói, Diệp Lăng đều chăm chú nghe vào trong tai. Hôm nay Quan Chỉ ở trước mặt hắn giết người, xác thực mang đến cho hắn rung động thật lớn. Nhưng là đứng tại Quan Chỉ trên lập trường, hắn có thể lý giải. Lúc ấy tình huống nguy cấp, nếu là Quan Chỉ không phản kích, thủ thương có lẽ chính là nàng. Quan Chỉ là vì tự vệ mới đối Trịnh Nguyệt xuất thủ. Nếu như Trịnh Nguyệt không có bị ma quỷ ám ảnh đối Quan Chỉ động thủ, như vậy Quan Chỉ tuyệt đối sẽ lưu Trịnh Nguyệt một cái mạng. Muốn trách thì trách Trịnh Nguyệt chính mình. Diệp Lăng nghĩ rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối, vẫn là đứng ở Quan Chỉ bên này. Hắn nên tiếp Tô Nhan cố chấp ánh mắt, tỉnh táo nói, "Tô Nhan, ngươi đối Quan Chỉ ôm lấy quá nhiều ác ý, Trịnh Nguyệt chết là nàng gieo gió gặt bão, cùng Quan Chỉ không quan hệ, nàng chỉ là vì tự vệ. Về phần ngươi nói những lời kia, ta liền xem như không nghe thấy, ta chỉ cần Quan Chỉ vì ta sinh hài tử, những người khác ta đều không hiếm có." Diệp Lăng lạnh lùng đến bất cận nhân tình, cũng không bị Tô Nhan lời nói đả động. Đã từng những cái kia khắc sâu giáo huấn, đã để hắn thu hồi mình một trái tim. "Diệp Lăng, ngươi liền tin ta một lần có được hay không? Ta là yêu ngươi nhất người, ta sẽ không lừa gạt ngươi." Tô Nhan nắm lấy Diệp Lăng ống tay áo, cơ hồ là đang cầu khẩn. "Đủ rồi, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi, ngươi đi đi." Diệp Lăng bị Tô Nhan dây dưa rất là bực bội, chấn khai nàng nắm lấy mình ống tay áo tay. "Ngươi nếu là lại không rời đi, ta liền để bảo tiêu đổi ngươi rời đi." "Tô Nhan, giữa chúng ta không cần thiết huyên náo khó coi như vậy." Diệp Lăng không muốn cùng Tô Nhan dây dưa. Tô Nhan cắn cắn môi, biết lần này Diệp Lăng vẫn là lựa chọn Quan Chỉ. Nàng ngậm lấy nước mắt, phẫn hận quay người. Diệp Lăng sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Nàng ngợi lấy nhìn Quan Chỉ lật thuyền ngày đó, mà lại coi như Diệp Lăng không đồng ý cùng Quan Chỉ tách ra lại như thế nào, cái kia nàng tìm một cái càng quyền uy người, để Diệp Lăng không thể không cùng Quan Chỉ tách ra. Đến lúc đó, Diệp Lăng nhất định sẽ trở lại bên cạnh nàng. Tô Nhan hạ quyết tâm, cũng không quay đầu lại rời đi. Tô Nhan rời đi, để toàn bộ hành lang lần nữa khôi phục yên tĩnh. Diệp Lăng dựa lưng vào trên vách tường, thân hình cao lớn, bởi vì mệt mỏi chậm rãi hạ con mấy phần. Hai tay của hắn bưng lấy gương mặt, dùng sức vuốt vuốt, để cho mình thanh tỉnh mấy phần. Hắn vừa rồi đối Tô Nhan nói những lời kia, không phải là không cùng hắn chính mình nói đây này. Hắn nhìn về phía cách đó không xa cái kia một cái cửa phòng đóng chặt. Hy vọng hắn lần này lựa chọn không có sai. Trong phòng chỉ còn lại Quan Chỉ, Quan Nguyệt cùng Trương cùng cha con. Quan Chỉ phối hợp tại sofa ngồi xuống, ra hiệu Quan Nguyệt giải khai trên thân hai người dây thừng. Vì phòng ngừa hai người chạy trốn cùng làm một chút khác người cử động, Quan Trạch Khôn để bảo tiêu đem bọn hắn cho trói lại. Quan Nguyệt làm theo, giải khai Trương cùng cha con sợi dây trên người. Hai người khôi phục tự do, liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi. Tận mắt nhìn thấy Quan Chỉ súng giết Trịnh Nguyệt một màn kia, bọn hắn đôi Quan Chỉ trong lòng chỉ còn lại e ngại, cũng không dám nghĩ nữa lấy làm cái khác sự việc dư thừa. Hai người cùng nhau trên mặt đất quỳ xuống, cho Quan Chỉ dập đầu ba cái. Trương Cùng run rẩy thanh âm cầu xin tha thứ, "Đại tiểu thư, cầu ngài cho chúng ta một đầu sinh lộ." Quan Chỉ tiếp nhận Quan Nguyệt đưa tới nước, chậm rãi uống vào mấy ngụm. Có chút khó chịu thân thể, trong nháy mắt hóa giải mấy phần. Nàng tay phải nhẹ vỗ về bụng dưới, giống như là tại trấn an trong bụng hài tử. Ánh mắt thì nhìn về phía trên mặt đất quỷ kia đối cha con, trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Nàng đang do dự, đến cùng muốn hay không lưu lại hai người này. Trương Cùng đầu rủ xuống đến trầm thấp, tuyệt không dám ngẩng đầu. Hắn biết, Quan Chỉ nhìn người vật vô hại, như cái vị thành niên tiểu cô nương. Thế nhưng là tác phong làm việc của nàng, tàn nhẫn vô cùng. Dù sao ngay cả có người làm chỗ dựa Trịnh Nguyệt đều hạ chẳng thê thảm như thế, hắn một cái không quyền không thế người bình thường, nào dám cùng nàng đối nghịch đâu. Trương Cùng mười phần e ngại Quan Chỉ, chỉ run rẩy quỳ, một câu thêm lời thừa thãi cũng không dám nói. So sánh dưới, nữ nhi của hắn Dư Nhã ngược lại là tỉnh táo nhiều. Dư Nhã ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt bình tĩnh. Nàng hướng Quan Chỉ lộ ra một cái cảm kích cười, "Đại tiểu thư, cảm ơn ngươi giết Trịnh Nguyệt." Quan Chỉ nhíu mày, đối Dư Nhã câu nói này cảm thấy một tia kinh ngạc. "Ta giết ngươi thân sinh mẫu thân, ngươi còn trái lại cảm ơn ta?" Dư Nhã gật đầu, thần sắc không tiêu ngạo không tự ti. Giờ phút này trên người nàng, hoàn toàn không có đối mặt Quan Diệu cái chủng loại kia tiểu bạch hoa khí chất, giống như là hoàn toàn đổi một người. Nhấc lên Trịnh Nguyệt, nàng khẽ môi câu lên một tia lạnh lùng chế giễu, trong mắt đều là lạnh lùng. "Đại tiểu thư, ngươi có chỗ không biết, Trịnh Nguyệt đối ta sinh mà không nuôi, tại ta lúc sinh ra đời, nàng liền muốn đem ta bóp chết. Nếu không phải phụ thân biết được tin tức kịp thời cứu ta, ta Dư Nhã cũng sớm đã không ở trên thế giới này. Ta đối Trịnh Nguyệt không có một tia tình mẹ con, trong mắt ta, nàng thậm chí là cựu nhân của ta. Cho nên đại tiểu thư giết nàng, ngược lại giải quyết ta một cọc tâm sự." Chương 474, đối Dư Nhã cha con xử trí. Chương 474, đối Dư Nhã cha con xử trí. Dư Nhã đối Trịnh Nguyệt hận ý từ xưa đến nay. Nàng cùng Quan Diệu cùng là Trịnh Nguyệt con cái, Trịnh Nguyệt đối Quan Diệu sủng ái có thừa, hận không thể đem trên thế giới tất cả đồ tốt đều nâng đến trước mặt hắn. Thế nhưng là Trịnh Nguyệt đối với mình nữ nhi này, lại muốn bóp chết nàng. Dư Nhã từ nhỏ đã biết mình thân thế, nàng biết Trịnh Nguyệt không chào đón hắn, để Trương Cùng xa xa đưa nàng mang đi, đừng lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Thế nhưng là nàng đối Trịnh Nguyệt, trong lòng vẫn là giấu trong lòng một tia ước mơ. Nàng khát vọng Trịnh Nguyệt cho nàng một tia tình thương của mẹ, vì có thể ưu tú xuất hiện tại Trịnh Nguyệt trước mặt, nàng từ nhỏ đã đối với mình mười phần nghiêm ngặt. Tại trong mắt tất cả mọi người, nàng là một cái học sinh ba tốt, là một cái nghe lời hiểu chuyện cô gái ngoan ngoãn. Trương Cùng cũng vì nàng biểu hiện xuất sắc cảm thấy rất hài lòng. Có thể Dư Nhã hy vọng nhất có thể được đến Trịnh Nguyệt thừa nhận. Nàng cơ hồ như khổ hạnh tăng bình thường yêu cầu mình, vì chính là có một ngày có thể quang minh chính đại xuất hiện tại Trịnh Nguyệt trước mặt, để Trịnh Nguyệt vì lựa chọn đưa nàng vứt bỏ cảm thấy hối hận. Rốt cục có một ngày, cơ hội kia tới. 8 tuổi năm đó, nàng từ Trương Cùng trong miệng nghe nói Quan Diệu bởi vì một trận đột nhiên xuất hiện sốt cao, bị đốt thành một cái kẻ ngu. Nàng nghe xong đầy cõi lòng mừng rỡ, thực lực năn nỉ lúc ấy chuẩn bị xuất ngoại làm ăn Trương Cùng mang lên nàng cùng một chỗ. Trương Cùng không biết tâm tư của nàng, bị nàng huyên náo không được, cuối cùng đồng ý xuất ngoại về sau, thừa dịp Trương Cùng ra ngoài nói chuyện làm ăn, Dư Nhã tìm một cái cơ hội, chạy đi Trịnh Nguyệt lúc ấy chỗ ở cái chỗ kia, là nàng từ Trương Cùng trong điện thoại di động nhìn thấy. Nàng không cách nào thông qua đại môn, thật không cho tìm tới một cái chuồng chó, chui vào. Sau đó ỷ vào dáng người thấp bé, tránh thoát tòa kia trong biệt thự đám người hầu. Cuối cùng, nàng tại trong hoa viên, nhìn thấy đẩy xe lăn, bồi Quan Diệu tản bộ Trịnh Nguyệt. Đối mặt đã ngu dại như tử, Trịnh Nguyệt như cũ có 10 phần kiên nhẫn, khắp khuôn mặt là ôn nhu. Nàng nhẹ giọng thì thầm địa cùng Quan Diệu nói chuyện, thỉnh thoảng giúp hắn dịch một chút khoát trên người tấm thảm. Luôn hành cử chỉ ở giữa, là một cái 10 phần từ ái ôn nhu tốt mẫu thân. Dư Nhã hâm mộ cực kỳ. Nàng không kịp chờ đợi đi lên trước, biểu lộ thân phận của mình, còn cẩn thận địa hô nàng một câu mụ mụ. Một khắc này, nàng không muốn để cho Trịnh Nguyệt hối hận, nàng chỉ muốn từ Trịnh Nguyệt nơi đó đạt được một câu ôn nhu quan tâm. Chỉ cần Trịnh Nguyệt đối Quan Diệu một phần mười liền tốt. Thế nhưng là nàng thất vọng. Trịnh Nguyệt thấy được nàng xuất hiện, quá sợ hãi. Nàng đầu tiên là hung hăng cho nàng một bàn tay, đưa nàng đổ nhào trên mặt đất. Miệng bên trong tức giận mắng chửi, từ đâu tới tiểu tạp chủng, ở chỗ này loạn nhận mẹ. Ta không biết ngươi, ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta. Dư Nhã bị một cái tát kia đánh cho hồ đồ. Coi như lại trưởng thành sớm, nàng khi đó cũng chỉ là một cái 8 tuổi tiểu nữ hài. Nàng cơ hồ là khóc cầu khẩn Trịnh Nguyệt, mụ mụ, ngươi chính là của ta mụ mụ. Đệ đệ đã biến thành một cái đồ ngốc, vì cái gì mụ mụ hay là không muốn nhận ta? Mụ mụ, ngươi nhìn ta đi, ta so đệ đệ ưu tú hơn. Không biết câu nào chạm đến Trịnh Nguyệt bảy ngược, Trịnh Nguyệt bẻ một cái nhánh cây, hung hăng hướng trên người nàng quật. Cũng không lâu lắm, trên người nàng liền tất cả đều là vết thương, quần áo đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Một khắc này, Trịnh Nguyệt tại Dư Nhã trong mắt chính là một tát ma. Trên mặt nàng phẫn nộ, hoán độc, thật sâu lạc ấn vào Dư Nhã trong lòng. Sau đó, cả đời khó quên. Ý thức tiêu tán một khắc cuối cùng, là đám người hầu nghe được động tĩnh chạy tới. Không biết Trịnh Nguyệt tìm một cái gì lấy cớ, nàng bị trực tiếp ném ra ngoài. Thằng đến Trương Cùng biết được tin tức đội vàng chạy đến, đưa nàng mang đi. Nàng được đưa vào bệnh viện trị liệu, dòng dã một tháng, đều đợi tại trong bệnh viện. Trương Cùng bí mật tìm Trịnh Nguyệt, hai người đại xảo một hung. Về sau, Trương Cùng mang nàng trở về nước. Dần dần, đem sinh ý cũng chuyển đến trong nước. Cha con ở giữa, không còn có nâng lên Trịnh Nguyệt cái tên này. Thế nhưng là Dư Nhã từ đầu đến cuối nhớ kỹ Trịnh Nguyệt đối nàng sở tác sở vi. Nàng không rõ, nàng chỉ là khát vọng Trịnh Nguyệt một tia tình thương của mẹ. Vì cái gì, Trịnh Nguyệt muốn đối nàng như thế nhẫn tâm? Chẳng lẽ nàng không phải nàng con gái rồi sao? Là nàng không xứng sao? Những cái kia hận ý, trải qua nhiều năm tích lũy, trở thành liệu nguyên đại hỏa. Thằng đến có một ngày, Quan Chỉ người tìm tới nàng. Biết được muốn đối phó Trịnh Nguyệt, Dư Nhã cơ hồ không có chút do dự nào, đáp ứng. Thế là, mới có ngày hôm nay hết thảy. Cùng Quan Chỉ trận này giao dịch, Dư Nhã lợi dụng phụ thân của mình, tính kế Trịnh Nguyệt. Nàng biết mình phụ thân rất vô tội, thế nhưng là nàng không hối hận. Nàng chính là muốn trả thù Trịnh Nguyệt. Trịnh Nguyệt cùng Quan Diệu rơi vào bây giờ hạ trạng, nàng rất hài lòng. Quan Chỉ nghe xong Dư Nhã, mắt sắc lạnh dần, biết Dư Nhã cũng kéo Diệu điệu tính kế nàng. Đây là một cái nữ nhân thông minh. Dư Nhã, chúng ta giao dịch đã kết thúc, ta sẽ dựa theo lúc trước ước định như thế, cho các ngươi cha con đổi một cái thân phận hoàn toàn mới. Các ngươi ra ngoại quốc sinh hoạt đi, quên trong nước hết thảy, ta cam đoan Quan Trạch Khôn tìm không thấy các ngươi. Dư Nhã cùng Trương Hòa là hôm nay sự kiện người chứng kiến. Nếu như là Quan Trạch Khôn đến xử lý, nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Có thể hắn hôm nay thâm thụ Trịnh Nguyệt đả kích, thế là đem sự tình giao cho Quan Chỉ tới làm. Ý tứ không cần nói cũng biết. Quan Chỉ đương nhiên sẽ để cho Quan Trạch Khôn nhìn thấy Dư Nhã cùng Trương cùng thi thể. Về phần thi thể có phải thật vậy hay không, vậy liền khác nói. Dư Nhã ánh mắt run lên. Nàng vốn cho rằng lấy Quan Chỉ tâm ngoan thủ lạt tính cách, sẽ đem bọn hắn cha con diệt khẩu. Nhưng là không nghĩ tới, Quan Chỉ vậy mà thật dựa theo ước định lúc trước, thả bọn họ đi. Trong nội tâm nàng sinh ra một tia cảm kích, hướng Quan Chỉ dập đầu một cái. Đa tạ đại tiểu thư. Sự tình hôm nay, ta cùng phụ thân nhất định sẽ nát ở trong lòng, ai cũng không nói. Quan Chỉ khoát khoát tay, ra ngoài đi, sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Dư Nhã nghe vậy, lập tức viện trương cùng đứng dậy, lại hướng Quan Chỉ bái, hai cha con mới rời khỏi. Quan Nguyệt nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh, nhẹ giọng hỏi Quan Chỉ, Chi Chi, thật muốn thả bọn hắn rời đi sao? Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, còn có lao ra từ nơi đó, ngươi muốn thế nào bàn giao? Quan Chỉ mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm. Nàng biết Quan Nguyệt ý tứ. Trước kia, đối với dám tính toán nàng người, nàng cho tới bây giờ đều là có thủ tất báo. Nhưng là hôm nay, nàng không muốn lại giết người. Nàng nghĩ đến mình hướng Trịnh Nguyệt nổ súng lúc, Diệp Lăng trên mặt không che giấu được chấn kinh. Cứ việc Diệp Lăng về sau nói có thể hiểu được nàng, nhưng nàng biết, Diệp Lăng lúc ấy nhất định bị nàng dọa sợ. Vì mình tại Diệp Lăng trong mắt hình tượng, nàng vẫn là giết ít người đi. Nàng không hy vọng Diệp Lăng sợ hãi nàng. Ngươi yên tâm, Dư Nhã là một cái thức thời nữ nhân, Trịnh Nguyệt chết rồi, mối thù của nàng cũng báo, nàng biết mình bao nhiêu cân lượng, sẽ không theo ta đối nghịch. Về phần lao ra từ bên kia, ngươi để cho người ta tìm hai cô cùng Dư Nhã cha con vóc người tương tự thi thể, ném đến kinh hải bên trong, liền nói cho cá ăn. Quan Nguyệt cung kính đáp ứng, tốt, ta lập tức phái người đi làm.